Chương 356. Độ kiếp đỉnh phong. Chương 356. Độ kiếp đỉnh phong. Tử Long lão tổ đi tới vô vô bờ vai của hắn. Ánh mắt của hắn phức tạp trong đó không thắng thổ thức, sớm tại mấy chục năm trước, hắn độ kiếp đột phá đến độ kiếp kỳ lúc, Hàn Lệ tu vi mới chỉ là hợp thể đỉnh phong. Bây giờ chỉ trước mắt, chẳng những đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, thậm chí còn có thể tại trong vòng một chiêu hủy diệt nhiều như vậy độ kiếp hậu kỳ. Thật sự là thế sự khó liệu, nếu là dạng này cũng không thể xưng là thời đại hy vọng lời nói, Tử Long lão tổ liền muốn cảm thấy về sau các sinh linh đều có thể từ bỏ ngay. Ngoan tôn giả cũng không cùng hắn nói đùa cái gì, chỉ là chân thành nói, Hỏa Phong Sơn bên trên đã đọc lại 10 khối cựu tiêu rơi thần thiết. Nghe được Hàn Lệ nhịn không được cười lên, lão nhân gia này cũng vẫn là rất nghiêm túc, nhất là tại đối mặt cấm khu trên loại sự tình này. Tôn giả yên tâm, lần này qua đi, ta trở về liền đưa chúng nó đều xoa. Hắn cười nói, đang chuẩn bị cùng hai vị lão nhân trở lại trên đài cao kia lúc, đống nhiên biến sắc, không chỉ là hắn, Ngoan Tôn giả cũng là như vậy. Bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn lại, xác định toàn bộ nam vực đều dao động. Trên đài cao các đại yêu cũng chú ý tới một màn này, khiến cho bọn hắn lòng người bàng hoàng. Nam vực trong rừng rậm bao la tất cả cây cối vào giờ phút này đều đã lay động, lá cây lay động tiếng xào xạc, vốn nên không có ý nghĩa. Nhưng mà cả một cái nam vực cây cối đồng thời lay động, nó thanh thế chính là không thể bỏ qua, lá cây lay động thanh âm thậm chí không thua gì trên biển mênh mông sóng cả. Lại cực kỳ có nó quy luật, cũng không phải là ồn ào. Phản phất là đang diễn tấu một bài khác chương nhạc, ý đồ dẫn dắt một tôn cái dạng gì vô thượng tồn tại, từ trong rừng cây xuất hiện. Quỷ Hoại thượng nhân muốn đi ra nam vực rồi. Trên đài cao không biết là cái nào đại yêu, nói ra một câu nói như vậy, khiến cho mọi người đều lòng sinh sợ hãi. Cho dù là Hàn Lệ vừa rồi biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm, đủ cường đại, đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy có người có thể đối kháng nam vực. Có thể có thời điểm có chút sợ hãi là từ nhỏ liền quán thâu tiến trong óc, nhất là chưa chắc là từ bọn hắn thế hệ này từ nhỏ liền quán đâu, thậm chí là bọn hắn tổ tông. Trong khung đều khắc lấy nam vực, cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Cây sóng lớn nào, chập trùng không ngừng, phản phất tại diễn tấu lấy một bài không biết tên chương nhạc, đang nhảy nhót lấy một chi không biết tên vũ đạo. Nam vực đại địa trung tâm chỗ, có thật nhiều cổ thụ chọc trời tại lúc này vậy mà trở nên càng cao hơn lớn, bọn chúng tựa hồ cũng đã thành linh, cũng có thể hoạt động. Bọn hắn làm một loại đồ trạng, phản phất tại hướng về phía ở trung tâm lễ bái, tựa hồ đang cung nên lấy dạng gì sinh vật đi ra. Không bao lâu, cái kia nam vực ở trung tâm hào quang màu u lam nở rộ, nhưng rất hiển nhiên không phải cái gì kỳ hoa dị thảo. Tùy theo mà đến là một loại không hiểu khí tức cấm lãnh, cùng cấm khu sinh linh khí tức trên thân có khác nhau một trời một vực, nhưng tại âm lãnh phía trên chưa hẳn kém bọn hắn nửa phần. Sau đó một gốc cực lớn đến cực hạn cây hoè, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại mảnh đại địa kia phía trên. Nó cực lớn đến trình độ nào? Nó cành lá phảng phất to lớn nắp dù, tán cây kia bỏ ra bóng ma bao trùm hơn phân nửa nam vực đại địa. Nó thân cảnh giống như từng đầu màu đen dao long, giữ tợn bên trong nhưng lại lộ ra cực kỳ hữu lực, nhánh cây trên cảnh rủ xuống tới dễ phụ, phảng phất mới là toàn bộ nam vực đại địa chân chính địa mạch. Có thể nói cây này quỷ hoại tồn tại, cơ hồ có thể tại nó phía trên tán cây trùng tiến một cái nam vực. Khí tức của nó cũng đồng dạng khủng bố, tại Hàn Lệ xem ra đủ để so sánh Hỏa Phong Sơn bên trên những cái kia độ kiếp kỳ đỉnh cao đại lao. Không lộ như vậy một con quỷ hoại, nghĩ đến ngày bình thường tất nhiên là cắm rễ ở nào đó một chỗ, trong tiểu thế giới, nếu không chỉ bằng nó cái này độc mục có thể thành rừng, bao trùm hơn phân nửa nam vực thể tích. Chỉ sợ nam vực đại xâm lâm cũng liền không tồn tại mặt khác cây cối. Có hắn cây này quỷ hoại cũng đã đầy đủ. Hàn Lệ tiểu hữu, 3 ngày sau, mời đến nam vực một lần ngay tại nguyên bản Hàn Lệ coi là lần này sẽ có một trận ác chiến thời điểm, lại đột nhiên nghe được một cỗ giàn mua không gì sánh được thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Hàn Lệ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người, lại phát hiện Tử Long lão tổ cùng Ngoan Tôn giả đều không có phản ứng chút nào, tựa hồ không có nghe được nó nói câu nói kia. Nó như thế nào nhận biết ta? Mời ta đi nam vực lại là vì sao? Bắt rùa trong hũ. Trong lúc nhất thời, Hàn Lệ trong lòng xẹt qua một đạo lại một đạo nghi vấn. Ngay tại lúc hắn trầm tư thời khắc, rất nhanh, cây kia khổng lồ cổ thụ liền lại một lần biến mất tại u lam quang mang bên trong. Toàn bộ nam vực cây cối cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cây mắt cũng không tại lay động, cũng không tái phát ra lá cây vang xào xạc thanh âm. Toàn bộ nam vực đại xâm lâm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lại về tới ngày xưa cái kia không tranh quyền thế bộ dáng. Cái này Tử Long lão tổ cùng Ngoan Tôn giả hai bọn họ hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết vị kia hoại thượng nhân đột nhiên hiện thân lại đột nhiên rời đi, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ liền vì tại trước mặt tất cả mọi người lộ một cái mặt sao? Nó hiển nhiên là ôm mục đích nào đó xuất hiện, tuyệt không có khả năng cứ như vậy nhẹ nhàng tới liền đi. Nhưng muốn nói hắn e ngại Hàn Lệ sao? Có thể cái này cũng hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù vừa rồi hắn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn khí tức hiển nhiên đã lấn át toàn bộ yêu vực. Độ kiếp đỉnh phong Ngoan Tôn giả phí hoài bản thân mình nói ra. Tu vi này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể tuyệt đối là được xưng tụng bắt đầu nguyên tinh bên trong đứng đầu nhất tu vi. Nhất là đối với bọn hắn những này độ kiếp hậu kỳ tới nói, nhìn như vẹn vẹn chỉ kém một tầng, trên thực tế trong đó khác nhau một trời một vực. Cũng không biết hắn cái kia cựu tiếp độ đến trọng thứ mấy. Ngoan Tôn giả tự lẩm bẩm. Đệ cửu trọng. Hàn Lệ thay hắn giải đáp sự nghi ngờ này, độ kiếp kỳ chia làm tam thai cửu kiếp, 3 vị trí đầu thai bị không rõ ràng chia làm độ kiếp sơ kỳ, trong độ kiếp kỳ, độ kiếp hậu kỳ. Mà phía sau vẹn vẹn là một cái độ kiếp đỉnh phong, liền bao gồm dòng giá cửu trọng kiếp khó. Nhìn như đây chỉ là một tầng, kỳ thực bên trong nhất trọng kiếp khó, đều không thua gì phía trước nhất trọng cảnh giới đột phá độ khó. Nhất trọng kiếp khó nhất trọng tiên, cửu kiếp vượt qua không thành tiên. Hàn Lệ cũng có thể nhìn ra được quỷ kia ngoại thượng nhân tu vi là bị tự thân sinh mệnh bản chất có hạn chế, nếu không bằng nó sống sót vô tận tuế nguyệt, bây giờ khẳng định là đã bước lên tiên lộ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng sự cường đại của hắn. chính là chân chân chính chính độ kiếp đỉnh phong, khoảng cách chân tiên chỉ kém một trong tuyến, chỉ là một đường này, nó nhất định khó mà vượt qua. Trên đài cao một đám các đại yêu lúc này đều gian nan nở nụ cười, rất có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác hưng phấn. Đợi đến Hàn Lệ đi vào trên đài cao đằng sau, còn chưa từng cùng các cố nhân ôn chuyện, liền nhìn thấy một bóng người trực tiếp hướng hắn đi tới, quỳ trước mặt hắn. Nguyện phụng Hàn Vương làm chủ, còn xin Hàn Vương thu lưu. Hàn Lệ tập trung nhìn vào lại là cái kia ba mắt thần hầu vương. Hắn hơi sững sờ, không khỏi nghi ngờ nói, cái kia lô lớn tức nếu đã chết, Phật quốc đối với ngươi đã mất uy hiếp, làm gì còn muốn phụng ta làm chủ đâu. Lúc trước ba mắt thần hầu vương đánh lên Phật quốc sự tình, Hàn Lệ cũng là tại Hỏa Phong Sơn bên trên dùng thủy kính nhìn toàn bộ hành trình. Cho nên hắn biết được cái này hầu vương cùng cái kia lô lớn tức ở giữa ân oán, nếu là cái kia lô lớn tức không có chết, cái này hầu vương tìm kiếm che chở, muốn bái nhập hắn dưới trướng, hắn còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ Hàn Lệ đều đã ngay trước mặt mọi người đem cái kia lô lớn tức chém giết, hắn giờ này khắc này đến đây nhận chủ, tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Nào đó phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, nay nhìn thấy Hàn Vương, là Hàn Vương phong tư chỗ khuynh đảo nói tiếng người. Có bị Hàn Vương xoáy đến Hàn Lệ lạc tư tư đem hắn đỡ dậy, sớm nói như vậy không được sao? Đối với bái nhập vị này cường giả nhân tộc dưới trướng, cái này ba mắt thần mục vương là đã sớm làm qua nghị sâu tính kỹ, sớm tại trên đài cao này, hắn liền kiến thức những đại yêu này ở giữa bè lũ xu định. Lại kiến thức đến Hỏa Phong Sơn nhất mạch các đại yêu tiêu sái cùng tùy ý, gọi hắn làm sao có thể không tâm động. Khắp số thần yêu hai vực, lại có thế lực nào có thể giống lửa này ngọn Phong Sơn một dạng cường đại đến loại tình trạng này đâu? Hóa Long Vương hướng sao? Có lẽ có chỗ không bằng, vào lúc đó cái này ba mắt thần hầu vương trong lòng cũng đã có muốn nhận Hàn Lệ làm chủ ý nghĩ. Lại thêm Hàn Lệ chém giết cái kia lô lớn tước, Liêu Thần chém giết lô nhỏ kia tước, cũng coi là gián tiếp cho hắn Hải Nhi kêu báo thủ rửa hận. Nếu không chỉ bằng vào chính hắn, chỉ sợ lần này náo động qua đi, khẳng định chạy không thoát cái kia lô lớn tước thanh toán. Hôm nay đúng lúc là tốt đẹp cơ hội tốt, hắn cũng có thể không kín nắm chặt cơ hội. Đương nhiên tiên tư của hắn cũng rất tốt, chiến lực cũng rất cao, cho dù là hiện tại đầu nhập tương đối chế, thực lực của hắn tại trước mắt Hỏa Phong Sơn nhất mạch Đông Đảo yêu vương bên trong cũng có thể coi là mạnh nhất một nhóm kia. Thiên phú dị bẩm, chiến lược siêu tuyệt. Hàn Lệ tự nhiên cũng không có không thu hắn lý do, ngay sau đó tại hắn thiên linh chỗ gieo cái kia vạn thú đạo hỏa. Đúng vậy, nương theo lấy Hàn Lệ thực lực càng ngày càng mạnh, hỏa thuộc tính đại đạo càng ngày càng minh ngộ, lại thêm lại có Hàn gia hỏa vân ao. Trong cơ thể hắn Đông Đảo hỏa diễm cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, liền ngay cả ban đầu cấp thấp nhất cái kia ba đạo thần hỏa, bây giờ đều đã phát triển đến đạo hỏa cấp độ. Cho nên cho dù là cái này ba mắt thần hầu vương chính là hợp thể trung kỳ đại yêu vương, cái này vạn thú đạo hỏa vẫn như cũ có thể phát huy được tác dụng, dễ dàng liền nhận một cái đại yêu. Sau đó Hàn Lệ liền cùng một đám yêu vương, giống trong lúc này Châu Hóa Long Vương hướng địa giới mà đi. Nhiều năm chưa từng gặp nhau, lần này tự nhiên là không thiếu được một phen tụ hội, mà lập tức cũng là khai thác lân cận nguyên tắc, lôi kéo cái này một nhóm người lớn hướng Hỏa Phong Sơn đi cũng không thực tế. Còn nữa nói ba ngày sau, Hàn Lệ còn muốn đi Nam vực đi một lần. Chạy tới chạy lui cũng là phiền phức. Mà Hóa Long Vương hướng chính là yêu nguyệt thần nhà, cũng cùng Hàn Lệ nhà mình không khác, lại trong đó không gian lại lớn, mỹ vị món ngon nhiều vô số kể, chính là tụ hội nơi đến tốt đẹp. Ngoan tôn giả lúc đầu không nguyện ý tham dự dạng này hội nghị, lại bị Hàn Lệ sinh lạc ngạnh dắt lấy đi Trung Châu. Hắn chỉ là nói, tôn giả chớ đi, ta còn có việc, muốn cùng chư vị thương lượng. Ngoan tôn giả cũng chỉ đành theo lời tùy ý hắn lôi kéo hướng Trung Châu mà đi. Hàn Lệ tự nhiên là nhìn lão nhân gia này cả ngày vất vả, không phân ngày đêm tại Vô Tấn Hải bên trong bận rộn, tại Bắc vực nguy nan trước mắt còn muốn hiện thân đi ra cứu giúp. Thật sự là quá mức vất vả mệt nhọc, kéo hắn cùng một chỗ, để hắn hảo hảo buông lòng một chút. Lại thêm tụ hội thôi, luôn luôn nhiệt nhiệt náo náo, càng nhiều người càng tốt. Đại kiếp vốn là chúng sinh sự tình, há có thể đều đặt ở một mình hắn đầu vai. Như thế không khỏi cũng quá mức tại tàn khốc. Chương 357. Kết nghĩa Kim Lan chương 357, kết nghĩa Kim Lan là Dạ Hóa Long Vương hướng trong cung điện, tiệc rượu mở rộng, vui vẻ hòa thuận. Một đám bằng hữu cũ, cố nhân, trưởng bối, tiểu bối, nhao nhao nhập tọa, bầu không khí thân thiện, tiến hội náo nhiệt. Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén. Đại yến một mực tiếp tục đến đêm khuya, đem bầu không khí dần dần đẩy hướng đỉnh điểm. Tại nào đó một tấm trên bàn rượu, nơi đây ngồi tất cả đều là một chút thế hệ trẻ tuổi. Diệp Trần, Tiểu Yêu Quân, Hùng Đại cùng một chút yêu vực thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi, đều là ngồi tại cái này một tấm trên bàn rượu. Lúc đầu Diệp Trần còn có một chút không có khả năng dung nhập, thế nhưng là rượu này qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, đối mặt với những này người đồng lứa, hắn rốt cục buông xuống phòng bị. Nhất là không chịu nổi Hùng Đại gia hỏa này thật sự là quá nhiệt tình, đơn giản liền tinh khiết là một cái tiểu tràng cao thủ, sinh động bầu không khí đỉnh tiêm tuyệt thủ. Diệp Minh, nghe nói ngươi lần này trở về thần vực, liền muốn cùng cái kia đại ngụy công chúa thành hôn. Hùng Đại giơ một chén rượu, bố Diệp Trần bà bay, lại đại liệt liền nói: "Ngươi nhìn đệ đệ ta, rượu này phẩm tạm được." Diệp Trần cũng hơi đỏ mặt, cầm một chén rượu, đem hai cái chén rượu lao vào nhau, nói cái kia há lại chỉ có từng đó là vẫn được đâu. Quả thực là quá tốt rồi. Hùng Đại khai nghi ngờ cười to: "Đến lúc đó thiệp mời cũng đừng quên cho ta một phần, ta muốn đi thay ca ca buổi tiệc." Hùng Đại bộ ngực đập ầm ầm, tại tiểu trang phía trên hào khí ngất trời. "Cái kia, đó thật là quá tốt rồi." Diệp Trần thoải mái không thôi, làm như có thật. "Hùng Đại, ngươi cho ca ca mặt mũi, ngươi người huynh đệ này, ta giao đi. Đến, đi một cái." Đốt. Hai cái ly rượu đụng phải một chỗ, liền lại là một chén linh tửu vào trong bụng. "Khó được chúng ta như vậy hợp ý, không bằng liền cơ hội tốt này kết bái làm huynh đệ khác họ." Hùng Đại rèn sắc khi còn nóng đạo. Hắn lời vừa nói ra, cơ hội là dẫn tới một bàn này bên trên tất cả tuổi trẻ thiên tiêu, đều cao hứng vô đuổi. nhưng ai lại nhìn ra được Hùng Đại đáy mắt chỗ sâu một vòng kê tặc. Hắn tự nhiên không phải đối với Diệp Trần có mưu đồ, mà là ý tại hóa giải Diệp Trần cùng Tiểu Yêu Quân ở giữa xấu hổ. Kỳ thật trên bản chất nói đến, tất cả mọi người là Hỏa Phong Sơn nhất mạch, căn bản không có cái gì nguyên tắc tính cửu hận. Thậm chí hai người này tại trong trận đại chiến kia còn cùng chung chí hướng, chỉ bất quá lẫn nhau đều bưng giá đỡ, không bỏ xuống được mặt đến hảo hảo ở chung. Hùng Đại lúc này hành động cũng coi là chuyện tốt một cộng. Chỗ Cao Hàn Lệ cùng Tử Long lão tổ bọn người cộng tiến linh hữu, đối với bọn hắn một bàn này phát sinh hết thảy cũng đều cười híp mắt đều nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn xem Hùng Đại vui vẻ lôi kéo một nhóm người này phần phật một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhao nhao đi hướng ngoài đại điện, muốn đi về đất là hương, kết nghĩa Kim Lan. Trong lòng cũng không khỏi một trận buồn cười. Cũng không biết cậu Hùng lĩnh một đầu này khó được có linh hoạt đầu não đại địa ma hùng là từ chỗ nào học được nhân loại này phong tục. Võ Thánh gia gia ở trên, chúng ta hôm nay ở đây kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày một đám thiếu niên lang, thân hoan nhẹ cứng, hào khí ngất trời thanh âm từ ngoài đại điện truyền vào trong đại điện. Trong đó triều khí phồn thịnh, khí phách bừng mây, gọi tất cả mọi người vì đó sững sờ. Không ít lao yêu các vương đều nhao nhao có một cái chớp mắt trầm mặc, phảng phất là nhớ tới chính mình tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm kinh lịch. Mà trên cao vị Hàn Lệ thì là bởi vì nghe được bọn hắn lời thề, cũng là hơi sững sờ. Thế giới này cũng không có kiếp trước quan nhị gia, cũng không có đạo viên kết nghĩa liệt cố, càng không có túi lầu này, sinh tử không thay đổi, dạng này ca khúc. Những thiếu niên lang này trong miệng võ thánh, chính là lúc trước thần vực thiên đỉnh chỗ sắc phong vị kia võ thánh đế quân Giang Khói Dệt. Từ khi vị này võ thánh đế quân dương danh khắp cả thần vực đại địa đằng sau, thế giới phàm tục tất cả trong giang hồ những cái kia hiệp khách, võ sĩ thậm chí là người bình thường, muốn kết làm huynh đệ khác họ đều là bãi vị này võ thánh lao ra. Không nghĩ tới loại lực ảnh hưởng này tại bây giờ thậm chí đều đã truyền đến yêu này vừa tới. Nếu là Hàn Lệ lúc này đi ra cửa quan sát, liền có thể nhìn thấy theo đám thiếu niên này lang, uy dạm xuống cái kia võ thánh đế quân pho tượng trước, ba bái chín khấu đại lễ đi qua sau, bọn hắn tiên linh chỗ đều có một cỗ khí tức không tên, bị cái kia võ thánh đế quân pho tượng hấp dẫn. Sau đó ngưng kết đến một chỗ, lại phân làm hai phần. Một phần ở trong hư không, lại lần nữa tách ra đến mỗi người bọn họ tiên linh chỗ, chui vào trong đó. Một phần khác thì tại bầu trời đêm kia bên trong trực tiếp đầu thần vực mà đi. Kết thúc buổi lễ, giờ này khắc này, mỗi người bọn họ trong lòng đều có một cô khác cảm giác mình bên cạnh vừa rồi kết nghĩa huynh đệ, tại từ nơi sâu xa đã cùng bọn hắn ẩn ẩn có một loại liên hệ. Một loại này liên hệ cùng loại với huyết mạch thân tình, nhưng cũng có một tia khác nhau, nhưng tuyệt đối là trên phạm vi lớn kéo gần lại giữa lẫn nhau quan hệ. Cuối cùng bọn hắn lẫn nhau đẩy một cái thứ tự, Hàn Lệ cũng không biết bọn hắn là theo cái gì đến sắp xếp, chỉ biết là Tiểu Yêu Quân cùng Diệp Trần ở giữa lẫn nhau nhúng nhường, cuối cùng vẫn là để Tiểu Yêu Quân làm tới một nhóm người này đại ca. Mà Diệp Trần thì trở thành bọn hắn nhị ca. Về phần cái kia Hùng Đại thôi, vậy mà lăn lộn cái lão lục. Cũng may mọi người kỳ thật đối với cái hạng này cũng không có cái gì chấp niệm, càng nhiều có lẽ chỉ là một loại danh hiệu đi, huynh đệ ở giữa không phân lớn nhỏ. Chỉ là cần lẫn nhau xưng hô, cũng không thể là gặp người nào cũng hô ca ca đi, vậy nếu là các ca ca đều tụ cùng một chỗ, ai biết người đang kêu ai. Bọn hắn phần phật một đám ra ngoài kết bãi đằng sau lại phần phật một đám trở về, ra ngoài thời điểm, giữa lẫn nhau hay là bạn rượu, sau khi trở về, mọi người cũng đã là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Cái này vui vẻ hòa thuận, hài hòa không gì sánh được chẳng diện, nhìn một đám các đại yêu đều rất vui mừng. Ai có thể tưởng tượng đến tại bọn hắn bối phận kia giữa lẫn nhau còn tại tranh phong phân cao thấp, mặc dù không có cái gì đổ máu hành vi, các đại tộc ở giữa cũng coi là thế giao, nhưng loại này quan hệ vẫn là không có hiện tại như thế kiên cố. Cuối cùng vẫn là lợi ích cho phép. Tới bọn hắn hậu bối nơi này đã là huynh đệ kết nghĩa. Ở đây đông đảo đại yêu đều là mười phần vui sướng, chỉ có ba mắt thần hầu vương thần sắc cảm đạo, liên tiếp uống rượu. Nếu là hắn đứa con kia không có vẫn lạc tại thí luyện lục địa bên trong, chỉ sợ lúc này cũng nên tại một cái bàn kia bên trên cùng bọn hắn cùng uống rượu đi. Hầu vương, đến uống một chén. Ngay tại hắn âm thầm thần thương thời khắc, một tôn đại yêu hướng hắn nâng chén đạo. Hắn đông nhiên cười, nâng rượu đáp lễ đối phương, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại có một phương đại yêu đi tới, ôm đầu vai của hắn cùng hắn đụng phải một chén. Cái này tự nhiên không phải là vì rót rượu của hắn, trên thực tế, đến bọn hắn cảnh giới này, chỉ cần mình không muốn say, tiểu lực có thể nhẹ nhõm hóa giải. Mà là những đại yêu này đều bén nhạy đã nhận ra, trong lòng của hắn bi thống, tới cùng hắn đồng ý chỉ là vì an ủi tâm tình của hắn. Đồng thời cũng không nguyện ý cùng hắn đề cập cái kia chuyện thương tâm, hết thảy tựa hồ cũng đều không nói bên trong. Mà ba mắt thần hầu vương cũng trong mắt dương dương cười, sớm tại đầu nhập lửa này ngọn phong sơn nhất mạch thời điểm, không phải liền là vì bọn họ ở giữa thân thiết như vậy không khí mà cảm nhiễm sao? Lúc trước thân là ngoại nhân thời điểm, chỉ là hâm mộ. Bây giờ bản thân thực địa cùng những đại yêu này chung đụng sau, mới chính thức có thể cảm nhận được một cỗ thuộc về nhà cảm giác. Hắn càng thêm may mắn với mình dẫn thân vào tại Hỏa Phong Sơn dưới trướng, hắn cùng chung quanh các đại yêu liên tiếp nâng chén, tâm tình đã là thông thuận rất nhiều. Lẫn nhau kề vai sát cánh, đàm thiên luận địa, đến cuối cùng lẫn nhau đều say. Một bàn kia chúng tiểu nhân cũng say, cứ như vậy, ở trên mặt đất mà nằm, ngủ chung. Mà hậu điện thì là một bàn nữ quyến, Liêu Thần, Yêu Nguyệt Thần, còn có Hàn Lệ tiện nghi nghĩa mẫu, cùng một chút các đại yêu phu nhân cũng chạy đến nơi đây hội nghị. Một bàn này cũng là phi thường náo nhiệt, có phải hay không vang lên thanh thúy tiếng cười. Ở trong đây, chỉ có Liêu Thần cùng Yêu Nguyệt Thần hai cái có thể xem như đồng lứa nhỏ tuổi, trong đó Liêu Thần lại là cái nhìn liền không tốt đùa giỡn, mà lại cùng mọi người cũng không quen biết. Tại giới thiệu xong thân phận đằng sau, tất cả các nữ quyến đều đối với nàng càng là xem trọng một đầu. Hỏa Phong Sơn Hàn thị bộ tộc tộc tế linh a, không nói đến thực lực như thế nào, liền chỉ luận về cái địa vị này, vậy cũng là tuyệt đối trí cao vô thượng. Đặt ở hóa rồng trong vương triều, cũng là có thể cùng vương triều chi chủ bình khởi bình tọa. Mà lại nàng cũng bây giờ không có cái gì để tài nói chuyện, cho nên một đám các nữ uyến chỉ có thể yêu nguyệt thần một người hô hố. Ai bảo tiểu cô nương này lại ngại ngùng, lại tốt chơi đâu? Còn có cái như ý lang quân, lại thêm cái gì cũng đều không hiểu, cho nên một loại tài xế già bọn họ đều đang dạy nàng như thế nào lên đường. Mà giờ khắc này chưa từng mang theo mặt nạ yêu nguyệt thần, rượu không uống một chén đã là đỏ bừng mặt, nàng có nóng nảy, ý đồ xin giúp đỡ mẫu thân, nhưng là mẫu thân lại làm như không thấy. Cảm thấy để cho nàng nghe một chút cũng tốt, bây giờ đã đính hôn, các nàng bộ tộc này muốn hoài thai cũng không dễ dàng. Nhưng mà yêu nguyệt thần chỗ nào chịu đổi, chỉ có thể lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liêu thần. Liêu thần ôn luyện cười một tiếng, từ trên bàn nhẹ nhàng đẩy một chiếc rượu đi qua. Nhỏ năm sắp đồ ăn, ngươi hiểu. Đại yến chia làm nhiều cái mô đủ lệ, muốn nói thực lực tổng hợp mạnh nhất, tự nhiên không phải tiền điện chỗ cao nhất không ai có thể hơn. Nơi này đội hình chi xa hoa, ngay cả yêu thiên thánh tiện nghi này nhạc phụ đều chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi. Không có cách nào. Chỉ là nơi đây các lão đầu tử lo lắng tại đại tiếp, đến mức tiệc rượu bầu không khí không rất đậm liệt, ngược lại là hàn lệ không tim cũng phổi, rất là thoải mái. Thạch Trung Thánh cũng tùy theo hàn áo, hai người kính toàn bàn rượu, linh hoạt bầu không khí. Tiểu tử, ngươi lúc trước cùng ta nói có chuyện quan trọng thương lượng. Rượu đếm rõ số lượng thuần, ngoan tôn giả cuối cùng là nhịn không được hỏi. Nhưng mà hàn lệ lại liên tiếp hướng hắn mời rượu, tôn giả làm gì vội vàng như vậy? Hôm nay một mực uống rượu, không nói đại sự. Hắn muốn kéo dài một phen, muốn cho lão nhân gia này nhiều bông lòng một chút. Nhưng mà rất hiển nhiên, ngoan tôn giả cũng không cho hắn cơ hội này. Hắn đem chén rượu đặt lên bàn, ra hiệu không còn uống rượu, chỉ là lắc đầu nói, ta đã dàn mua hàn lệ khỏe miệng co giật. Đối với câu nói này hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn nhớ rõ lúc trước hắn cùng yêu nguyệt thần đính hôn thời điểm, cái này ngoan tôn giả cũng là mở miệng một tiếng ta đã dàn mua. Về sau tại hỗn độn trong hư không, cùng cái kia huyết linh ngày tầm đó đại hộ pháp chiến đấu, một côn một cái độ kiếp hậu kỳ. Mày may nhìn không ra có nửa năm giả dấu hiệu, nhưng là hắn trung quy là không lay chuyển được cái kia ngoan tôn giả. Đối với vị lao nhân này hắn có mang cực sâu kính ý, cuối cùng hắn chỉ có thể mở miệng nói, quỷ hoại thượng nhân, muốn ta sau 3 ngày đến Nam vực cùng hắn một lần. Lời vừa nói ra ở đây phía trên tất cả mọi người là khẽ cho mày. Bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, vị kia hoại thượng nhân thực lực cường đại, đơn độc mời, lại là để hàn lệ đi về phía Nam vực nội địa, cái này rất khó làm cho người không suy nghĩ sâu sắc nó dụng ý có thể cần tương bồi. Thạch Trung Thánh lời ít mà ý nhiều, chỉ là ngắn ngủi 4 chữ, cũng đã biểu lộ thái độ của hắn. Chỉ cần hàn lệ mở miệng, cho dù là đầm rồng hang hổ, 18 tầng địa ngục, hắn cũng muốn cùng hắn đi một lần. Không cần. Hàn lệ cười lắc đầu, tự tin nói, sát kiếm nơi tay, thiên hạ không ta đi không được chỗ. Hắn là chân chính có được vô địch tự tin, lại trên thân át chủ bài đông đảo, cho đến tận này còn không có cái nào một trận chiến có thể chân chính bức ra hắn toàn bộ át chủ bài. Ngược lại muốn xem cái này Nam vực chỗ sâu đến tột cùng ẩn giấu đi hạ đẳng bí mật. Đối với quỷ kia hoại thượng nhân, hắn cũng có rất nhiều bí ẩn chưa từng giải quyết, có cơ hội này cũng là nên đi ở trước mặt hỏi rõ ràng. Vậy còn cần ta các loại làm cái gì? Ngoan tôn giả mở miệng hỏi thăm, đây cũng không phải là một loại chất vấn, mà là chân chính chính tại quan tâm. Tại hỏi thăm hàn lệ phải chăng có chỗ bố trí. Ta muốn, ta tại Nam vực bên trong, kết quả tốt nhất là ta cùng quỷ kia hoại thượng nhân có thể hòa bình ở chung. Hàn lệ chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu là loại tình huống này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, mang ý nghĩa hắn có thể không cần vận dụng võ lực từ quỷ kia hoại thượng nhân trong miệng hiểu rõ đến rất nhiều. Nghĩ đến quỷ kia hoại thượng nhân còn sống vô số tuế nguyệt, có thể làm hàn lệ giải đáp rất nhiều mê hoặc. Nếu là hai người không thể cùng bình chung sống, kém gọi nhất cũng chính là buộc phát một trận đại chiến, hàn lệ đương nhiên là không sợ. Đánh thắng được liền đánh một chút, bất quá liền chạy, muốn chạy dưới gầm trời này cũng không có ai có thể ngăn được hắn. Nhưng là bất luận như thế nào, hắn cũng còn cần cùng ngoan tôn giả bọn hắn tiến hành một lần phục bản. Liên quan tới Nam vực rốt cuộc là địch hay bạn, cần làm ra một cái hữu hiệu đoạn luận. Nếu là địch thủ, thì cần muốn đem chi tính tại cấm khu một loại, nhiều hơn bố trí chuẩn bị ở sau. Nếu là minh hữu, thì có thể chỉnh hợp lực lượng, cộng đồng chống cự kỷ nguyên kết thúc. Đương nhiên, đối với yêu vực tới nói, kỳ thật thời đại này đối với yêu vực sinh linh cũng không phải là kết thúc. Chương 358 là ngọt ngào tình yêu đánh vỡ 4 chữ tiêu đề lệ cũ. Chương 358 là ngọt ngào tình yêu đánh vỡ 4 chữ tiêu đề lệ cũ, không được xem tự hành lui lại à, kỳ thật một thế này kỷ nguyên kết thúc, vẹn vẹn nhằm vào thần vực mà nói. Thần yêu hai vực muốn kinh lịch, thời gian là không giống nhau, thần vực chạy tới điểm cuối cuộc đời, mà yêu vực kỳ thật vẫn là tại hoàng kim tuổi tác. Chẳng qua là lần này đại kiếp vừa vặn đuổi tại cùng một thời gian. Đối với thần vực mà nói, là hủy diệt tất cả sinh linh. Kỳ thật đối với yêu vực mà nói, chỉ là bình thường đại kiếp, chỉ là trường đại kiếp nạn này, những cái kia thực lực cường đại các đại yêu không cách nào lại đi hỗn độn trong hư không tránh thoát kiếp nạn. Bởi vì thần vực kỷ nguyên kết thúc ảnh hưởng, lần này sâu trong hư không muốn bọn tới tà niệm thủy triều là khổng lồ nhất một loại kia. Bất luận sinh linh gì, muốn trốn vào cái kia hỗn độn trong hư không, kết quả liền chỉ có một đường chết, chết tại cái kia kinh khủng tà niệm thủy triều phía dưới. Hai vực khác nhau chỉ ở tại, thần vực là sẽ không bao giờ lại có sinh cơ, tất cả sinh linh đều muốn bị cấm khu thu hoạch. Mà yêu vực thì là như trước đó đại kiếp bình thường, tất cả tu vi đạt đến hóa thần kỳ trở lên sinh linh, đều là muốn bị cấm khu sinh linh ngắt lấy. Yêu vực trên đại địa tu hành cũng lần nữa trở về loại kia mê mang thời đại, tương đương với một lần văn minh khởi động lại, thời đại luân hồi. Mặc dù so thần vực muốn tốt một chút, nhưng đối với những này tu vi đạt đến cấm khu yêu cầu các đại yêu tới nói, đồng dạng là không thể tránh khỏi hai hoàng ở đầu. Chỉ mong là bạn không phải địch đa tử long láo tổ như vậy thở dài nói. Nếu là lần này không có khả năng triệt để xúc ra cấm khu, vậy hắn đời này kiếp này đều khó có khả năng nhìn thấy cấm khu hủy diệt, các sinh linh có thể tự do sinh tồn thời đại. Tả hữu đều là vừa chết, hắn tự nhiên là muốn lựa chọn đụng một cái. Là đêm, trong cả tòa đại điện say ngã một mảnh. Hàn Lệ vẫn còn tốt, phần lớn thời gian đều tại cùng Ngoan Tôn giả bọn hắn chuyện thương lượng, cũng không có uống nhiều mấy chén. Lúc này hắn đang hướng về hậu điện đi đến, đi tìm yêu người thần, 10 năm không thấy, có chút tưởng niệm. Nhưng mà lại ở trên nửa đường gặp Tịnh Trì Dương Liễu. Gia chủ, Liêu thần. Hai người lẫn nhau gật đầu ân cần thăm hỏi, liền chuẩn bị gặp thoáng qua, nhưng lại đồng thời quay đầu. Chờ một chút. Ha ha. Hàn Lệ có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái. Liêu thần cười một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ, phản phất dưới ánh trăng nở rộ hoa quỳnh. Gia chủ trước tiên nói. Tốt. Hàn Lệ cũng không có giả mồm, trực tiếp gật đầu. Sau đó hắn lật tay lấy ra một vật, đó là một vòng ánh sáng vòng, là ngũ sắc đồng tâm viên, chính là cái kia tiên thiên ngũ sắc thần quang. Ta muốn vật này chính hợp ngươi dùng, cho nên liền mượn cơ hội này vừa vặn cho ngươi. Hắn cười nói, ngày đó tại chém giết cái kia lô lớn tức thời điểm, hắn cũng đã nghĩ kỹ cái này tiên thiên ngũ sắc thần quang thuộc về. Cái này ngũ sắc thần quang có cùng vật không soát đặc tính, đang cùng Tịnh Chỉ Dương Liễu cái kia tịnh hóa tiên quang ẩn ẩn tương hợp, nếu là có thể hợp lại là một, thì uy lực tất nhiên phóng đại. Huống hồ cái này ngũ sắc thần quang, ngũ hành đều đủ, chính phù hợp Liêu thần sở tu cầm đại đạo, có thể tăng cường đại đạo của nàng cảm ngộ, tăng tốc độ tu hành. Liêu thần sững sờ, chợt lại khôi phục bình thường, hắn đáy mắt có một vòng tia sáng kỳ dị. Sau đó cũng không có chối từ tiến lên đem cái kia ngũ sắc thần quang thu lấy, cái này tiên thiên ngũ sắc thần quang không phải là phàm vật, nàng sau khi trở về còn phải cực kỳ tế luyện, nhiều hơn luyện hóa. Nói như vậy đứng lên, ta ngược lại thật ra cùng gia chủ có chút an ý, nàng không khỏi lắc đầu bật cười, trong tay đại đạo bảo bình hiện hiện, chỉ là nhẹ nhàng gỗ, liền từ bảo bình kia bên trong thổ lộ ra một đoàn hai màu trắng đen lộn xộn cương khí đến. Chính là kim sĩ kia chim đại bảng tiên thiên âm dương cương khí. Nguyên lai ngày đó nàng sở dĩ đối với cái này tiên thiên âm dương cương khí có chỗ tâm động, xuất thủ thu lấy, chính là nghĩ đến Hàn Lệ trong tay có cái kia âm dương đạo lửa. Nếu là có thể đem cái này tiên tiên âm dương cương khí luyện hóa vào trong đó, chỉ sợ đạo hỏa kia có thể trực tiếp nhảy lên mà thành chân chính tiên hỏa, thậm chí tương lai tính trưởng thành còn muốn cao hơn. Cho nên cái này cũng không thể trách tiểu quỷ kia ngoại còn ra tay ngăn cản đằng sau, Liêu thần xuất liên tục nặng tay. Thằng đến nhìn thấy một đoàn này tiên tiên âm dương cương khí, Hàn Lệ cũng mới kịp phản ứng, nguyên lai luôn luôn không dính vào tục sự Liêu thần, đột nhiên cùng tiểu quỷ kia ngoại tranh đấu, cướp đoạt cái này tiên tiên âm dương cương khí cũng là vì hắn. Hắn lên trước, hào phóng đem một đoàn này tiên tiên âm dương cương khí thu nạp nhập chính mình nội cảnh thiên địa bên trong. Lập tức hai người lại lần nữa cáo biệt. Nguyệt Thần gian phòng ở bên kia trước khi đi, Liêu Thần hướng Hàn Lệ chỉ dẫn đạo. Hàn Lệ lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai cái này Tịnh Chỉ Dương Liễu lại là mới từ yêu Nguyệt Thần trong phòng đi ra. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, nữ hài tử ở giữa sự tình, vậy mà dính đến một chút tư ẩn, hắn một đại nam nhân đến hỏi cuối cùng không tốt lắm. Thế là hắn gật gật đầu cáo biệt Tịnh Chỉ Dương Liễu, hướng về yêu Nguyệt Thần gian phòng đi đến. Kẹt kẹt, Dạ Minh Châu quang mang ôn nhu sáng tỏ, thiếu nữ một thân, một mặc màu xám quần áo, khuôn mặt sạch sẽ, sợi tóc đơn giản buộc thành một cái đuôi ngựa. Không có quá nhiều trang trí, nhưng lại vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Gọi quang mang kia lưu chuyển Dạ Minh Châu đều ảm đạm mất nhan sắc. Nàng lúc này ngồi tại trước bàn, tố thủ nhẹ nhàng nâng ma phấn, một đôi phảng phất thu thủy bình thường con ngươi, giờ phút này lóe ra hào quang, tựa hồ là suy nghĩ xuất thần. Thằng đến cửa phòng, bị đẩy ra thanh âm vang lên, nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn. Nhìn thấy đi vào trong phòng thân ảnh, nàng cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn chân bóng không khỏi dâng lên hai đoàn hồng vân. Hàn Minh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hàn Lệ buồn cười nhìn xem nàng, nhìn một cái này hỏi là vấn đề gì? Hắn tiện tay đóng cửa phòng lại, từ từ đến gần, trong miệng nói ra, làm sao? 10 năm không thấy, đều không muốn ta. Ngắn ngủi một câu, liền để yêu Nguyệt Thần cái kia mỹ lệ khuôn mặt triệt để trở nên đỏ bừng. Cái nào? Nào có đó chính là muốn ta đi. Xấu hổ yêu Nguyệt Thần đều khiến Hàn Lệ có một loại đang đùa giỡn nhà lành tiểu cô nương ảo giác, chỉ là ngoài ý liệu, lần này yêu Nguyệt Thần vậy mà không có phủ nhận. Mà là nhẹ nhàng điểm một cái nàng cái kia hoàn mỹ cằm nhỏ. Đương nhiên muốn à, dòng dã 10 năm, tại sao có thể có người có thể nhịn được, không muốn người trong lòng của mình đâu. Cái này khiến Hàn Lệ tỏa ra thương tiếc, nhẹ nhàng đi tới, tại nàng bên cạnh tòa hạ. Khẽ vươn tay liền đem một cái yếu đuối thân thể không có xương ôm ở trong ngực. Yêu Nguyệt Thần sắc mặt càng đỏ, chỉ là hơi vùng vẫy một hồi, liền từ bỏ, ai bảo nàng cũng rất tưởng niệm cái này ôm ấp đâu. Yêu Minh, Ân, Nguyệt Thần, Ân, Thần Thần, Ân. Hai người cứ như vậy tựa sát, tái diễn cái kêu bình thản nhưng lại dồi dào nhất yêu thương đối thoại, cảm thụ được lẫn nhau bình tĩnh bề ngoài phía dưới nhất là mãnh liệt yêu thương. Cho đến bình minh, chờ ta từ Nam vực trở về đằng sau, chúng ta liền cùng nhau tôi lại Phong Sơn đi hôm sau. Hàn Lệ lôi kéo yêu Nguyệt Thần cái kia thiên tiên tố thủ, tại trong vườn hoa đi dạo, hai người đều rất hưởng thụ loại này lẫn nhau làm bạn thời gian. Không, không tốt lắm đâu, vẹn vẹn một câu liền để yêu Nguyệt Thần đỏ bừng cả mặt. Nàng thật rất dễ dàng đỏ mặt, tại không có mặt nạ bảo hộ phía dưới, là một cái 10 phần sợ hãi xã hội. Mà tại Hàn Lệ trước mặt, thì là nhất là ngượng ngùng người yêu. Nàng lúc này cũng quả thật là cảm thấy không tốt lắm, tuy nói hai người đã đính hôn, có thể cuối cùng vẫn là không có chân chính cử hành qua hôn lễ. Nàng cũng là còn có thể xem như Vân Anh chưa gả, sao có thể mỗi ngày hướng nam tử trong nhà chạy đâu? Hàn Lệ có chút bất đắc dĩ, làm sao hiện tại đã thức tỉnh? Trước kia hai người lấy gọi nhau huynh đệ thời điểm, thế nhưng là cả ngày đều dính vào nhau. Nhưng là lão hồ ly rất có biện pháp, chỉ gặp hắn con ngươi đảo một vòng, nhân tiện nói, các trưởng lão rất nhớ ngươi thật sao? Yêu Nguyệt Thần nhút nhát nhìn về phía hắn, ngập nước trong mắt to mang theo vẻ hỏi thăm, kém chút để Hàn Lệ đều không có ý tứ lừa gạt nàng. Nhưng là Hàn Lệ nếu là không nói ra một chút lời nói dối có thiện ý, sao có thể thành công đưa nàng lừa gạt tôi lại phong sơn đâu? Thế là hắn sở lỗ mũi nói, thật. Nhưng không ngờ, Yêu Nguyệt Thần chu mỏ một cái, nói ngươi gạt ta. A, ngươi mỗi lần nói dối, đều sẽ sở cái mũi Yêu Nguyệt Thần mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, giả bộ như giữ dằn dáng vẻ, trên thực tế Hàn Lệ lại có bị nàng manh đến. Tốt ta, các trưởng lão không nghĩ ngươi. Hàn Lệ chỉ có thể thừa nhận, ai bảo hắn bị nhìn xuyên nữa nha. Nhưng là dừng một chút, hắn lại nói Hàn không nhớ ngươi. Thật. Hàn Lệ vô ý thức liền muốn sờ cái mũi, nhưng là ngạnh sinh sinh nhìn xuống, cao mày chút nghiêm túc đầu. So chân châu thật đúng là, ngươi lại gạt ta. Yêu Nguyệt Thần hung ác cơ cơ nắm tay nhỏ, nàng không có nói cho Hàn Lệ, kỳ thật hắn mỗi lần muốn xáo lộ người thời điểm, lông mày đều sẽ không tự chủ nhíu lên. Hàn Lệ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn hít sâu một hơi, xuất ra tất sát kỹ. Tốt ta, nhưng thật ra là ta nhớ ngươi lắm. Tốt ta, vậy ta chờ ngươi tới đón ta chương 359. Nam vực chi mê chương 359. Nam vực chi mê Nam vực đại địa, địa lý diện tích lớn dồn cùng thần vực Bắc Bộ tương đương, đại khái chính là dầm dạp sơn lâm tăng lớn Yến quốc còn có một cái Hàn quốc, sau đổi tên là Tân La quốc, địa bàn. Đáng nhắc tới sự tình, tại thần vực ba đại quốc quyết định lãnh thổ phân chia phương án đằng sau, Tân La quốc cũng đã là triệt để Yến quốc hiến thành, toàn bộ Tân La quốc bây giờ đều đã là đại Yến quốc cương vực. Mà Tân La vương cũng bị Kiến Võ đế phong làm Đông Sơn vương, đến lại Tân quốc cảnh nội, làm tới một cái nhàn tản vương gia. Lựa chọn như vậy, đồng dạng là Kiến Võ đế cho hắn lựa chọn, vốn là nước phụ thuộc, dạng này một cái tiểu quốc kẹp ở hai cái siêu cường quốc ở giữa, thật sự là ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà lại bây giờ thần vực tăng quốc, hòa bình cộng tiến, căn bản không cần cái gì chiến lược khu vực giám sóc. Thế chân bạc chi chiến, đại yến quốc xuyên quốc gia tác chiến trợ giúp đại tấn, đại ngụy vốn là ăn chút thua thiệt, tân la quốc chính là cái kia bồi thường. Bây giờ thần vực bắc bộ liền chỉ còn lại có lớn yến một nước, cùng thiên hàn quận bên ngoài rậm rạp sơn lâm, dạng này một mảng lớn thổ địa tại yêu vực liền đều là đại sâm lâm. Có thể nói duyên cực kỳ rộng lớn. Hàn Lệ bước vào nam vực đại địa một sát na, cái kia một mảnh đại sâm lâm vậy mà đều phảng phất có sở cảm ứng. Từng cây cổ thụ che thiên đô nhau nhau hướng hai bên đổ, tựa hồ đang là nhất khách nhân tôn quý nhường ra con đường. Cái này khiến Hàn Lệ cảm giác có chút kỳ quái, những cây cối này, theo lý thuyết vốn nên cũng chỉ là bình thường nhất bất quá, còn xa xa còn chưa đạt tới khai linh trí tình trạng. Vì sao có thể tại Hàn Lệ đến Nam vực thời điểm, liền có thể làm ra phản ứng đâu? Chẳng lẽ là cây xấu hổ sao? Hàn Lệ bĩu môi, đại cá như vậy cây cối, khẳng định không thể nào là cây xấu hổ là được, nhưng hắn nhưng cũng không khỏi tâm tư chơi bời nổi lên, quay đầu liền lại trở về bắc vực, đợi một hồi, phát hiện những cây cối kia nhau nhau khôi phục nguyên dạng đằng sau. Sau đó, lại một lần nữa bước vào nam vực địa giới. Hắn kinh ngạc phát hiện, những cây cối kia lại một lần hướng hai bên tách ra. Có chút ý tứ Hàn Lệ trầm tư, sờ lên cái cằm, lại một lần rời khỏi. Lần này, hắn đứng tại Bắc vực Hồng Câu biên giới, nhẹ nhàng đem một chân đặt ở nam vực trên đại địa. Cây cối tách ra. Tôn Hữu giảm hữu. A, chơi ạ. Thần kỳ như vậy thôi. Trở lên mỗi một lần sợ hãi thán phục, đều đại biểu lần thăm dò thử này, nhưng mà rất hiển nhiên, Hàn Lệ còn không có chơi chán, đã thấy hắn cố ý thả chậm bước chân, phảng phất một đứa bé đang không ngừng thí nghiệm, cái kia tia hồng ngoại cảm ứng thang máy. Rốt cục tại hắn thử lần thứ 19 lúc, tại cái kia nam vực trung tâm chỗ, một giọng dàn mua truyền ra. Không sai biệt lắm có thể, Hàn Lệ tiểu hữu hay là sớm đi đến đây đi. Hàn Lệ lúc này mới nhìn qua cái kia nam vực trung tâm thần bí chi địa, có chút nhếch miệng. Con tưởng rằng ngươi thật đối với ngoại giới không có bao nhiêu cảm ứng đâu, hắn vừa rồi hành động tự nhiên không hoàn toàn là bởi vì tính tình trẻ con, chỉ là một chút biết di động đại thụ mà thôi, hắn kỳ thật cũng không có nhàm chán như vậy. Chủ yếu nhất vẫn là hắn muốn thăm dò một chút ngoại giới này những này số lượng, có thể hay không rõ ràng hướng nam vực trung tâm quỷ hoại thượng nhân làm đến kịp thời phản hồi. Hiện tại hắn đã đạt được đáp án. Đó chính là có thể, toàn bộ nam vực đại sâm lâm, bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng phàm là có thảm thực vật bao trùm địa phương, quỷ này ngoại thượng nhân đều có thể cảm ứng được. Tinh chuẩn như là toàn bộ đại sâm lâm đều là một cái chính thể. Ngươi muốn hỏi tại nam vực còn có cái gì vị trí là hắn không cảm ứng được? Rất xin lỗi, toàn bộ nam vực liền không có rừng cây chưa từng bao trùm địa phương. Nam vực khắp mặt đất bộ, là một mảnh chiếm diện tích cũng không tính quá rộng hồ nước, nhưng lại phi thường vừa đúng phá vỡ nam vực đại địa, đều là đại sâm lâm loại kia đơn điệu. Trong hồ nước sóng nước lấp loáng, nước hồ thanh tịnh, nhìn sinh mệnh lực tăng gọn, về phần lớn nhỏ cũng chỉ cùng Hàn Lệ kiếp trước vị trí thế giới Tây Hồ như vậy lớn. Cái này lớn nhỏ nếu là đặt ở thế giới phàm tục, kỳ thật cũng không tính là nhỏ, nhưng nếu là đặt ở thế giới tu tiên, đặt ở to như vậy cái nam vực đại địa, liền lộ ra thật sự là quá nhỏ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó như là một viên sáng chói minh châu bình thường khảm tại nam vực trên đại địa, vì cái này dị thường đơn điệu mặt đất, thêm vào một vòng kinh tâm động phách đẹp. Chỉ là tại cái này hồ nước trong veo bên trong, Hàn Lệ cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một đôi cá con, ý vị này nó mặc dù sạch sẽ trong suốt, nhưng lại cũng không có được sinh mệnh. Hàn Lệ một đường thông suốt đi vào hồ này biên giới, xung quanh cây cối, nhao nhao đem nhánh cây chỉ hướng một chỗ, phản phất hắn kiếp trước tiếp khách, lại nói mời tới bên này. Tại cái kia thanh tịnh trong hồ nước, vô số linh quang chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy chi môn, trong đó phóng thích ra ấm lãnh, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra một tia hiền lành khí tức. Hàn Lệ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chớp chớp, sau đó liền một bước đạp đi vào. Ông ngong, là đã lâu trời đất quay cuồng cảm giác, phản phất Hàn Lệ lần thứ nhất bước vào cái kia đàn nguyên bí cảnh bình thường. Cảm giác như vậy, tại Hàn Lệ bước vào hóa thần kỳ đến nay liền không còn có qua. Đây cũng không phải là nơi đây có thực lực xa xa cao hơn người của hắn tại, chỉ là mang ý nghĩa vùng bí cảnh này đẳng cấp phi thường cao, tối thiểu cũng là cấp 9 bí cảnh, nếu không không có khả năng làm cho Hàn Lệ đều có cảm giác như vậy. Trong bí cảnh thì là một phương rộng lớn hồ nước, so với ngày xưa Hàn Lệ đùa yến thanh minh vui vẻ linh hồ giới, không biết to được bao nhiêu. Bí cảnh này lớn nhỏ cơ hồ có thể so với tổ địa không gian. Rộng lớn hồ nước thế giới, chỉ có xung quanh một vòng nhàn nhạt đất cát, bốn phía sinh trưởng cùng loại nhiệt đới thực vật cỏ cây. Tựa hồ vĩnh cửu đều là đêm tối, chỉ có một vòng vàng sáng mặt trăng treo ở chân trời, nhưng là cũng không có mặt trăng cảm giác. Nhưng cũng may trong không gian này không hề tăm tối, mặc dù là đêm tối, nhưng chỉnh thể ánh sáng cùng dưới ánh đèn không khác. Đại hồ trung ương thì là một tòa nho nhỏ hồ tâm đảo, đương nhiên, nơi này nhỏ cũng chỉ là so sánh hồ nước khổng lồ tới nói. Bởi vì cho dù là cái này nho nhỏ hồ tâm đảo, cũng chừng một tòa thế giới người phàm thành trì lớn như vậy, bất quá lưu lại không gian rất nhỏ, cơ hồ bị một viên tráng kiện cây cối thân cây sở chiếm cứ. Thân cây kia cực kỳ thô to, vỏ cây giàn mùa, để lộ ra tuế nguyệt khí tức, thậm chí đã lấn át thuộc về quỷ hoại khí tức cấm lãnh, mang cho Hàn Lệ cảm giác không chỉ có không phải cùng loại với cấm khu sinh linh loại kia hàn ý, mà là phảng phất một tôn trưởng giả, một vị còn sống vô số tuế nguyệt trưởng giả. Không hiểu cùng ngoan tôn giả có chút giống nhau, nhưng khác nhau cũng có, lại rất lớn. Hàn Lệ tiểu hữu, ta muốn gặp ngươi đã rất lâu rồi. Thanh âm giàn mùa từ Na Hồ Tâm Đảo bên trong truyền ra, toàn bộ đêm tối đều đang run rẩy, phát ra lá cây chú chú rung động âm thanh. Hàn Lệ lúc này mới phát hiện, nguyên lai nơi này bầu trời đêm vậy mà tất cả đều là cây này cây ngoại lá cây, bao trùm cả mảnh trời. Mà cái kia một vòng màu vàng sáng mặt trăng, càng giống là treo ở đầu cành một chiếc đèn. Hàn Lệ lúc đi vào, chưa từng phát động nhìn xuyên tường, cho nên cũng chưa từng phát hiện, hiện tại xem ra, cây này cây giả, thật sự là sâu không lường được. Nếu không phải là lỗ nhỏ kia tước, lão hủ còn chú ý không đến ngươi gặp Hàn Lệ không nói lời nào, thanh âm giản mùa kia lại lần nữa vang lên. Quả nhiên lập tức liền hấp dẫn Hàn Lệ chú ý, lỗ nhỏ tước, chính là Đông Châu cái kia quỷ hoại thượng nhân thanh âm, phản phất nhìn rõ suy nghĩ trong lòng của hắn, làm cho Hàn Lệ từng điểm chung đối với mình bấm một cái che đậy ngải thuật. Đương nhiên chỉ là đối với mình tâm, mà không phải hình cùng thần, cây này cây ngoại tựa hồ có tha tâm thông tương tự năng lực. Có thể hết lần này tới lần khác Hàn Lệ chiến lược mặc dù nói đạt đến có thể so với độ kiếp đỉnh phong cấp độ, nhưng hắn tu vi sát thực sự độ kiếp sơ kỳ. Mà tha tâm thông phát động điều kiện chủ yếu chính là tự thân tu vi cao hơn tại bị người quan chắc tu vi, bởi vậy hắn đối với quỷ hoại thượng nhân, thi triển tha tâm thông là không có tác dụng. Loại này hết thể cũng không khỏi cảm giác của mình, làm hắn rất khó chịu, nếu không có khả năng phản chế, vậy trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Che đậy ngày thuật có ngăn cách hết thể tiên cơ công hiệu, tự nhiên cũng có thể che đậy người khác đối với mình tâm thần dò xét. Thần thông của ngươi làm sai địa phương, thanh âm giản mua truyền vào trong thai của hắn, tựa hồ còn mang theo vài phần ý cười. Quỷ hoại thượng nhân thần thông cùng hắn tâm thông hay là có khác biệt, hắn quan sát những người khác ý nghĩ chủ yếu phương thức là thông qua quan sát thần hồn, mà không phải trực tiếp nghe hắn lòng người âm thanh. Hàn Lệ có chút bất đắc dĩ, liền cũng từ bỏ dãy rủa, điểm này hiểu được tiểu thất kỳ thật tính không được cái gì, hắn quan tâm hơn quỷ hoại thượng nhân rốt cuộc muốn cùng hắn giảng thứ gì. Quả nhiên, chờ hắn nghĩ đến cái này một cái nghi vấn lúc, thanh âm giản mua kia liền thay hắn giải hoặc. Ước chừng tại hơn 20 năm trước, cái kia lô lớn tức phái người đến ta Nam vực truyền tin nói là tìm được hy vọng nguyên lai lúc đó, Thanh Liên Hàn Lệ đánh lên Phật quốc đằng sau, lô lớn tức phái cái kia xá lợi sư tới này Nam vực truyền tin, ý chỉ Thanh Liên Hàn Lệ là quỷ hoại thượng nhân đau khổ sở cầu, vượt qua đại kiếp hy vọng. Nhưng thật ra là muốn mượn đao giết người, muốn cho quỷ hoại thượng nhân xuất thủ thăm dò, đợi đến phát hiện không phải cái gọi là hy vọng đằng sau, thuận tay đem Thanh Liên Hàn Lệ gạt bỏ. Đáng tiếc là hắn tính sai một việc, đó chính là quỷ này hoại thượng nhân có thể thông qua người khác thần hồn đến thăm dò đối phương nội tâm ý tưởng chân thật. Xá lợi sư bước vào hồ này biên giới thời điểm, hắn phía trước chứng kiến hết thảy đều đã bị quỷ hoại thượng nhân biết rõ tại tâm, tự nhiên cũng biết hắn tư tưởng không tinh khiết, bởi vậy cái kia xá lợi sư cũng liền không còn có đi ra Nam vực. Bất quá có một chuyện, quỷ hoại thượng nhân hay là đặt ở trong lòng, đó chính là hắn muốn chân chính nhìn xem Hàn Lệ phải chăng có thể được xưng là hy vọng. Cuối cùng rất nhiều sự thật chứng minh xác thực có thể, cho nên hắn mời Hàn Lệ tới này Nam vực một lần. Ngươi nói là ngươi cùng Ngoan Tôn giả bọn hắn một dạng, một mực tại cùng đại kiếp làm chống lại sao? Hàn Lệ tâm tư có chút phức tạp, cái này rất khó nói, từ lỗ lớn tức mượn quỷ hoại thượng nhân chi thủ, muốn diệt trừ chính mình đến xem, chỗ này bị hy vọng đối với quỷ hoại thượng nhân tới nói xác thực rất trọng yếu. Nhưng nếu muốn nói nó thật sự có tại vì đối kháng đại kiếp mà làm cố gắng, Hàn Lệ duy trì thái độ hoài nghi. Bởi vì từ xưa đến nay Nam Bực đều chưa từng có một lần xuất thủ ghi chép. Đối với, cũng không đúng. Thanh âm giản mùa vang lên, Hàn Lệ lại không chuẩn bị cùng hắn quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mở miệng chất vấn, thế nhân đều nói ngươi Nam Bực sinh linh mạnh mẽ rất nhiều, ta đã từng tự tay chém giết 6 tôn độ kiếp hậu kỳ. Vì sao chưa từng thấy ngươi đối với cấm khu xuất thủ ghi chép? Hay là nói ngươi coi là thật cùng cấm khu có cái gì giao dịch? Liên tiếp nghi vấn, là mảnh này rộng rãi hồ nước đều yên lặng xuống tới. Sau một hồi lâu, giữa vùng thiên địa này mới chậm rãi vang lên, thở dài một tiếng. Ngươi có biết, cái này nguyên một phiến Nam vực, kỳ thật có lại chỉ có ta cây này vật sống. Chương 360. Yêu vực bí mật chương 360, yêu vực bí mật giản mua lời nói mang theo vô tận tịch liêu cùng cô đơn, rất dễ dàng liền để Hàn Lệ cứ thế tại nguyên chỗ. Toàn bộ Nam vực đại xâm lâm rộng lớn như vậy diện tích, như vậy phồn thịnh có cây, như thế nào chỉ có quỷ hoại thượng nhân một cái sinh vật đâu? Vị này ai cũng là không thể tin được. Kỳ thật cái này nguyên một cánh rừng đều là ta cảnh lá quỷ hoại thượng nhân nói làm cho Hàn Lệ trong nháy mắt dùng mình, nhưng mà phía sau quỷ hoại thượng nhân giải thích lại làm hắn càng ngày càng chấn kinh. Quỷ hoại thượng nhân tại Nam vực cắm rễ đã là hơn 40 thời đại chuyện lúc trước, lúc đó yêu vực còn ở vào vừa mới sinh ra hồng mông chưa mở giai đoạn. quỷ hoại thượng nhân, trọn vẹn còn sống sót trên triệu năm, tuyệt đối là toàn bộ yêu vực nhiều tuổi nhất sinh linh. Trên người ngươi có bao nhiêu chủng tiên thiên linh căn khí tức, thần vực gốc kia đỉnh thánh thanh liên phải chăng là ngươi đoạt được? Nghe vậy Hàn Lệ gật đầu, khi quỷ hoại thượng nhân hỏi ra câu nói này lúc, trong lòng của hắn ẩn ẩn hiện lên một tia phỏng đoán, quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt quỷ hoại thượng nhân liền thay hắn giải đáp. Mỗi một phe đại lục đang sinh ra mới bắt đầu đều sẽ có một gốc tiên thiên linh căn, thí dụ như huyền vực chi không chết bàn đảo cây, thần vực chi đỉnh thánh thanh liên mà ta chính là yêu này vực sinh ra mới bắt đầu mang theo một cây kia tiên thiên linh căn tiên thiên linh căn. Quỷ hoại thượng nhân, hai người này tựa hồ căn bản liên lụy không đến bất luận cái gì quan hệ, bởi vì khí chất quá không kết hợp lại, làm cho Hàn Lệ trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận. Đúng không? Kỳ thật có đôi khi chính ta cũng đang muốn vì cái gì. Cái kia nguyên bản giếng cổ không gợn sóng thanh âm giản mua vào lúc này vậy mà trở nên có chút kích động lên. Vì sao mặt khác tiên tiên linh căn chính là cái kia quang minh chính đại? Thần thánh tường hòa. Hàng ngày ta đản sinh ra là một gốc quỷ hoại. Trời sinh liền khí tức cấm lãnh, không có khả năng hướng mặt trời mà sinh. Thanh âm của hắn tràn ngập bất đắc dĩ, có một cỗ nhàn nhạt bi thương. Tựa hồ cho dù là còn sống vô số năm lâu, vẫn như cũng là không thể tiêu tan. Hàn Lệ rơi vào trong trầm mặc. Hắn thừa nhận nếu là dị địa mà chỗ, hắn chỉ sợ cũng phải có quỷ hoại thượng nhân bây giờ một dạng ý nghĩ. Bởi vậy ta từ sinh ra mới bắt đầu liền bị cấm khu, nhìn chúng từ từ, nó ngược lại bình tĩnh một chút, trong lời nói lộ ra một cỗ nồng đậm số mệnh cảm giác. Ta trời sinh mệnh liền không giống với mặt khác tiên tiên linh căn. Nếu nói không chết bàn đảo, diệu đạo vàng bên trong, địa nguyên quả nhân sâm, dạng này tiên tiên linh căn. Đối với trong cấm khu sinh linh như vậy mà nói, tác dụng cùng người bình thường phục dụng, nó khác nhau cũng không đặc biệt lớn. Quỷ hoại thượng nhân thì không phải vậy, hắn cái kia khí tức cấm lãnh, trời sinh cùng cấm khu sinh linh sắp xỉ, cho nên độc chiếm cấm khu sinh linh ưu ái. Yêu vực bên trên cái này một chút cấm khu, chính là từ ngày xưa huyền vực di chuyển mà đến, tại huyền vực triệt để cô đơn. Kỷ nguyên kết thúc, yêu vực cũng đúng lúc từ vô tận trong biển thai nghén mà thành. 33 ngày di chuyển đến yêu vực, tại phát hiện quỷ hoại thượng nhân tồn tại đằng sau, chính là vui mừng quá đỗi. Dạng này phù hợp thuộc tính, nếu là có thể đem cây này quỷ hoại bồi dưỡng đứng lên, làm bọn chúng cấm khu chuyên môn tiên thiên linh căn, công hiệu quả hơn xa tại trước đó bọn chúng vô số cái thời đại chỗ cướp đoạt cái kia một chút tiên thiên linh căn. Bởi vậy bọn chúng bắt đầu đem mỗi một lần thời đại kết thúc chỗ cướp đoạt đến những tồn tại cường đại kia đạo quả, đều hướng trên người của ta sử dụng, làm ta chất dinh dưỡng, đến vì ta thúc đẩy sinh trưởng. Nói lời này lúc hắn giàn mua thân cây to lớn phía trên hiện ra rất nhiều khuôn mặt, lít nha lít nhít, có nam có nữ, trẻ có già có. Ngươi xem một chút, đây là ngươi thần vực tiền bối cường giả, nghĩ đến ngươi không xa lạ gì. Ung tùm cành lá không được lay động, từ cái kia phảng phất đêm tối bình thường trong thân cây, đột nhiên duỗi ra một đầu rễ phụ. Cái kia rễ phụ rủ xuống tại Hàn Lệ trước mặt, hắn lúc này mới nhìn thấy cái kia rễ phụ dưới đáy vậy mà treo một tấm khô quắc da người. Một tấm da người này vàng như nến, ảm đạm, không có bất kỳ cái gì quan trạch, đã mỏng như là một trang giấy bình thường. Từ tấm kia đã vặn vẹo mặt mũi dữ tợn bên trong, Hàn Lệ vậy mà ngạnh sinh sinh nhìn ra một tia không hiểu cảm giác quen thuộc đến. Đây là Thanh Vân Đại Đế, hắn có một ít không thể tin, Thanh Vân Đại Đế chính là thần vực một thời đại nào đó nhà vô địch, khoảng cách bây giờ thời đại này kỳ thật coi như tương đối gần. Cùng nữ đế bọn người bình thường là cùng một thời đại bên trong người mạnh nhất. Tại Hàn Lệ lúc trước độ lôi cấp thời điểm đã từng gặp qua thân ảnh của hắn. Chưa từng nghĩ, sau cùng hạ tràng lại là như vậy, bị cấm khu chụp tới, ngạnh sinh sinh biến thành quỷ hoại thượng nhân chất dinh dưỡng. Ngươi nhìn lại hắn trong tán cây lại có một cây rễ phụ, hướng về Hàn Lệ thân đến. Phong Hiền Thánh Giả. Một tấm da người này xuất hiện tại Hàn Lệ trước mặt lúc, hắn rất nhanh liền nhận ra. Đây là Phong Thị thần tộc tiên tổ, tại thời đại này trước cái thứ ba thời đại xưng tôn, là một vực người vô địch, bởi vì thời đại cách xa nhau khá gần, cho nên còn có không ít truyền thuyết lưu truyền đến thời đại này. Hàn Lệ càng là tại Phong Thị thần tộc trong từ đường gặp qua vị này pho tượng, vẹn vẹn đứng hàng tại vị kia thủy tổ phía dưới. Không nghĩ tới hắn cũng không có trốn qua dạng này ác khó, sinh mệnh vẫn lạc tại thời đại kia, bây giờ cũng vẹn vẹn còn lại một tấm da người. Cái này, a cái nào Phật giáo và đạo giáo cái này? Thương Lan đạo nhân từng đầu dễ phụ ngã vào Hàn Lệ trước mặt, nhận biết không quen biết. Trong đó có hình người, có không phải người hình, từng cái đều đã không còn khi còn sống ai hùng anh phát bộ dáng. Mà quỷ hoại thượng nhân thanh âm cũng ẩn ẩn lộ ra một tia điên cuồng. Có đôi khi ta thậm chí không phân rõ chính mình đến tột cùng là ai, mảnh này rộng lớn trong không gian không có một tia gió, nhưng lá cây rất nhỏ vàng xào xạc tâm thanh, phản phất trong đêm khuya chuyển đến từng tiếng nghẹn nào. Đến bây giờ Hàn Lệ đã không biết nói cái gì, tới dỗ dành một chút trước mặt cái này trải qua quanh co quỷ hoại. Ngươi tại ngoại giới chém giết những cái kia, đều là ta đem linh khí bổ sung đầy những da người này. Vẫn lạc tại thiên thần trong thí luyện tiểu quỷ hoè, cũng bất quá là ta ném ra ngoài đi một viên hạt giống. Cho dù là sống lâu như vậy, dưới loại tình huống này, quỷ hoè thượng nhân hay là không thể ngăn chặn chính mình bi phẫn cảm xúc, một mạch đem những sự thật kia chân tướng đều ném ra ngoài. Không có cách nào hắn tại Nam vực nhìn như cắm rễ nhiều năm. Kỳ thực trong đó chịu được cô tịch, bi thống, như thế nào người bên ngoài có thể biết. Nghe xong hắn nói những lời này, Hàn Lệ mới chính thức nghĩ rõ ràng. Chắc không được cái kia một chút thông thiên triệt địa thân ảnh thể nội cũng không có sinh mệnh bản nguyên, cũng không có nguồn suối lực lượng. Bởi vì bọn hắn bản thân cũng chỉ là đạt được quỷ hoại thượng nhân lực lượng chú ý cùng nhất định điều khiển. Hoại là một bên trong chi quỷ, bản thân có sai khiến quỷ hồn chi năng, từ đây lúc giờ phút này cây hoại kia trên cảnh cây hiện hiện vô số đạo gương mặt đến xem, những quỷ hồn này chân linh vẫn tồn tại. Quỷ hoại thượng nhân chỉ cần đem bọn hắn một lần nữa đặt trong da người, lại đem linh khí quán chu trong đó, liền có thể ngắn ngủi tạo nên ra một nhân vật mạnh mẽ. Về phần tiểu quỷ hoại, đoán chừng cũng chỉ là tùy tiện nuôi dưỡng một chút, cho một chút pháp bảo bản thân, nếu không đánh nhau cùng cấp sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại. tự nhiên nó cũng không thể coi là quỷ hoại thượng nhân hậu bối là được. Mặc dù ta trưởng thành cũng không cần ánh nắng, nhưng làm thực vật thành rừng vẫn như cũ cần chiếm cứ địa mạch. Đừng có một hồi, có lẽ là quỷ hoại thượng nhân tâm tình dần dần bình phục, mới còn nói thêm. Hắn như vậy nói, Hàn Lệ cũng đã có thể hiểu, chỉ là vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì chiếm cứ địa mạch, mà chính mình hóa thân trở thành một mảnh khổng lồ rừng rậm, mà lại là chiếm cứ toàn bộ Nam Vực Đại Xâm Lâm, thế nhân đều coi là Nam Vực Đại Xâm Lâm bên trong những cây cối kia tất cả đều là quỷ hoại thượng nhân đời đời con cháu. Nhưng ai lại có thể biết những cái kia kỳ thật đều là quỷ hoại thượng nhân bản thể, độc mục thành rừng, chân chính độc mục thành rừng. Nhưng hắn nghĩ lại một chút, quỷ hoại thượng nhân đều đã còn sống vô số tuế nguyệt, tựa hồ vẹn vẹn chỉ chiếm căn cứ một cái Nam Vực, giống như cũng không thể xem như cỡ nào quá phận. Ngươi biết Hồng Câu sao? Ngươi cho rằng những cái kia Hồng Câu là thế nào tới? Đó là cấm khu ngạnh sinh sinh mở ra tới. Cấm khu cần quỷ hoại thượng nhân trưởng thành, nhưng cũng không cần hắn không thể làm gì trưởng thành. Vì hạn chế sự phát triển của hắn, khiến cho hắn hết thảy đều tại cấm khu phạm vi có thể khống chế bên trong, ngạnh sinh sinh đem yêu vực Bắc Bộ chia thành 5 phần. Hồng Câu kia đảo sâu không thấy đáy, ngạnh sinh sinh ngăn cách yêu vực địa mạch, khiến cho quỷ hoại thượng nhân Nam Vực Đại Xâm Lâm không cách nào kéo dài đến Bắc Vực. Ngươi cho rằng những yêu tộc kia quả nhiên là như truyền ngôn bình thường bị các ngươi nhân tộc đại năng từ thần vực chạy tới sao? Quỷ hoại thượng nhân liên tiếp nói ra kinh thiên bí mật. Nguyên lai thần vực vốn là yêu nhân cộng sinh, mà tại huyền vực còn chưa từng vận dụng thai nghén chính mình sinh linh lúc, là cấm khu từ thần vực đem những yêu tộc kia ngạnh sinh sinh chạy tới. Nó mục đích đồng dạng là khiến cho bọn hắn chiếm cư yêu vực Bắc Bộ, lấy ngăn chặn quỷ hoại thượng nhân trưởng thành. Còn có một chút, chính là tại đại kiếp chưa mở, cấm khu không gian đoạn thời gian đó bên trong, quỷ hoại thượng nhân vẫn như cũ có thể có huyết thực. Mà chỗ này bị huyết thực chính là những cái kia ngộ nhập Nam Vực Đại Xâm Lâm yêu tộc. Hàn Lệ trong mắt lộ ra hào quang khó mà tin được, trong não phảng phất điện quang thạch hỏa bình thường, đột nhiên bị chiếu sáng. Nơi này cũng liền có thể giải thích vì cái gì nhân tộc yếu nhược tại yêu tộc, nhưng lại vẫn như cũ có thể đem yêu tộc cảm thấy yêu vực địa giới. Đồng thời cũng có thể giải thích vì cái gì tại thần vực phía trên đại địa vẫn như cũ có không ít yêu thú. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là thần vực bản thổ sinh vật. Tháng năm lâu dài như thế cũng không phải là yêu tộc không có khả năng phản công về thần vực, mà là bởi vì bọn hắn căn bản không muốn, cũng không nguyện ý lại trở lại thần vực. Đến một lần thần vực linh khí càng thêm mỏng manh, trở về thần vực đối bọn hắn tu hành mà nói về thực không có nửa điểm chỗ tốt. Thứ hai chính là bọn hắn dần dần cũng minh bạch thần vực là muốn sớm hơn yêu vực bị kết thúc, đã như vậy, vậy còn về thần vực làm cái gì đây? Trở về tiếp nhận kỷ nguyên kết thúc cho đến hủy diệt sao? Thứ ba chính là có cấm khu trong bóng tối duy trì loại quan hệ này, bọn hắn giống như là một cái bàn tay vô hình, tại yêu vực trên đại địa không ngừng bố cục. Mục đích chính là vì đem cây này quỷ hoại triệt triệt để đào tạo thành vì bọn họ chính mình tiên tiên linh căn. Quỷ hoại thượng nhân, đối với bọn hắn giúp ích chính là vô tận. Nào dám hỏi tiền bối mời ta tới đây đến cùng là vì cái gì? Hàn Lệ phát ra nghi vấn, hắn muốn hiểu rõ. Quỷ hoại thượng nhân chân chính ý nghĩ, còn muốn mượn nhờ nó vô số năm kiến giải, mở rộng chính mình đối với cấm khu hiểu rõ. Mảnh thiên địa rộng lớn này lâm vào tĩnh mịch, thẳng đến hồi lâu sau, thanh âm giản mua mới chậm rãi vang lên, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta huy kiếm cơ hội chỉ có một lần. Chương 361, lịch hành phạt thượng chương 361, lịch hành phạt thượng thời đại luân hồi 49 lần, đã đạt thiên diễn số lượng, mà quỷ hoại thượng nhân cũng đã phát triển đến cực hạn, độ kiếp đỉnh phong đã không còn cách nào đi về phía trước một bước. Nhất là hắn cái này độ kiếp đỉnh phong, còn không như bình thường độ kiếp đỉnh phong. Hắn tại cảnh giới này đã trọn vẹn chờ đợi không biết bao lâu. Nếu như là ngươi lại không xuất hiện, một thế này vô luận như thế nào, ta cũng muốn cùng cấm khu liều một cái ngươi chết ta sống, nhưng tuyệt không phần thắng. Hắn tuy là bị cấm khu bồi dưỡng thành mức độ hiện nay, nhưng lại đối với cấm khu không có một tơ một hào hảo cảm. Ta vì thiên địa chỗ thai nén, há có thể hạ thấp thân phận sự tình tặc. Mặc dù sinh là quỷ hoè, cũng không ảnh hưởng ta là thiên địa này chúng sinh phát sáng phát nhiệt. Thanh âm giàn mùa, mặc dù âm lãnh, nhưng lại chiến ý ngút trời, phản phất là một cái cương liệt bi phẫn lao giả. Ta có quảng đại thần thông, lại không được xem thiên địa rộng lớn này. Ta có cường đại chiến lực, lại không tránh thoát được tự thân vận mệnh. Ta có bất khuất chi tâm, lại ngăn cản không nổi thời đại dòng lũ. Thanh âm của hắn câu câu đinh tai nhức óc, phản phất tại đối với thượng thương phát tiết chính hắn không cam lòng, tại một ít đốt có lẽ còn có người cùng hắn đồng dạng có thể cộng tình. Thí dụ như Tử Long lão tổ cùng Ngoan Tôn giả, có lẽ chỉ có thể cảm nhận được hắn đối với đại kiếp đến lúc bất đắc dĩ. Nhưng cũng may là không có người hạn chế bọn hắn hành động, chí ít còn xem quen rồi thế gian này phồn hoa, không giống quỷ hoại thượng nhân, tuy có thông thiên tu vi, nhưng thủy chung bị hạn chế tại Nam Vực. Vì sao không lấy phân thân độc đã mắt thiên địa càn khôn? Hàn Lệ ý chỉ những cái kia thông thiên triệt địa thân ảnh, những thân ảnh kia mặc dù hành vi hơi có vẻ ngốc trệ, đồng thời trong đó quán chú bọn hắn khi còn sống chân linh, nhưng nghĩ đến là có thể nghe theo quỷ hoại thượng nhân chỉ huy, bám vào quỷ hoại thượng nhân ý chí. Cấm khu cũng không có đình chỉ đối ta giám thị quỷ hoại thượng nhân chậm rãi nói. Hắn lúc trước phái những thân ảnh kia đi đến Nam Vực Đại Xâm Lâm biên giới, kỳ thật đã là trình độ lớn nhất thăm dò. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, từ đầu đến cuối những thân ảnh này đều chưa từng bước ra Nam Vực một bước, chưa từng chân chính vượt qua Hồng Câu kia, đến bờ bên kia. Đây là tại giơ cho tiểu quỷ hoại báo thù lấy cơ bên dưới. Đương nhiên càng nhiều cũng là vì thăm dò Hàn Lệ thực lực. Xem hắn phải chăng như là lỗ lớn tức nói tới có thể xưng là thời đại này hy vọng. Bây giờ xem ra tựa hồ xác thực, thế là liền dẫn xuất sau đó một cái càng thêm có nguy hiểm hệ số thao tác, bên kia là thừa cơ cho Hàn Lệ truyền âm. Coi như lần này mời ngươi tới cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn, quỷ hoại thượng nhân nói ra. Kỳ thật yêu vực 33 tầng trời bên trong, có như vậy vài phương cấm khu, là chuyên môn đến chăn nuôi cây này quỷ hoại. Đương nhiên bọn hắn cũng phụ trách giám thị, cái này một chút cấm khu thường thường là không quan tâm sự tình khác. Cho dù là trong khoảng thời gian này, thần yêu hai vực nổi sóng chập trùng, có một ít cấm khu đều đã quyết định chủ ý, tại đại kiếp trước đó không còn ló đầu. Nhưng là những này chuyên môn chăn nuôi quỷ hoè cấm khu lại không phải như vậy, bọn hắn chỉ chuyên chú nơi này sự tình, cũng không quan tâm còn lại ngoại vật. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cái này ngàn nhánh vạn diệp đại pháp, lừa không được bọn hắn bao lâu. Nói lời này lúc, quỷ hoè thượng nhân run lên cánh lá, cái kia đen kịt trên bầu trời, vậy mà sáng lên vô số sao dày đặc. Hàn Lệ nhìn lại, nguyên lai cái kia từng khỏa như là minh châu bình thường điểm sáng, đều là ẩn tàng tại dưới lá cây linh thể. Cái này do vô số lá cây, khổng lồ tán cây hình thành bầu trời đêm, có cái này như là sao dày đặc bình thường linh thể, vì chúng nó cung cấp ẩn nấp hết thể khí tức thần thông. Thời gian có hạn, hiện tại ngươi nếu là có nghi vấn gì, hay là mau chóng nói đến, ta tận lực tiền bối lại nhìn ta thần thông. Hàn Lệ cũng không chờ hắn nói xong, trực tiếp đem che đậy ngày thuật sử dụng đi ra. Mên mông xương trắng trong nháy mắt dâng lên, đem trọn phiến bầu trời đêm đều bao trùm ở bên trong. Che đậy ngày thuật, thần thông công năng cực kỳ cường đại, Hàn Lệ cũng không phải là lần thứ nhất sử dụng, trước đây tính cả lôi kiếp khí tức đều có thể hoàn toàn che giấu, không lọt mảy may. Cũng chỉ là giờ này khắc này hai người mật đàm. Ngày 7 tháng 1 âm lịch số xương mù trắng xóa chỉ là ở vào trong đó người có thể trông thấy, nếu là từ ngoại giới nhìn, sẽ chỉ nhìn thấy cùng bình thường không khác chăng cảnh. Bởi vậy chỉ cần là cấm khu sinh linh không tự mình đến trong bí cảnh này, cho dù là tại ngoài bí cảnh hiện đầy giám thị thủ đoạn cũng là vô dụng. Mà tại bây giờ lúc này lại vô tà niệm thủy triều cũng không phải đại kiếp đến thời điểm, cấm khu nghĩ đến cũng sẽ không xẻ ra đi. Nếu không quỷ hoại thượng nhân cũng không thể như vậy đường hoàng đem hắn mời đến. Chán. Ta tất nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy cảm thụ được cái kia mênh mông trong xương mù trắng mang tới cảm giác thần bí cảm giác, quỷ hoại thượng nhân, lâm thời sửa lại ý đưa thân vào trong đó, hắn phảng phất cảm giác ngoại giới hết thảy đều cùng hắn ngăn cách, liền ngay cả từ nơi sâu xa chuỗi nhân quả vào giờ phút này đều phảng phất cùng hắn đoạn tuyệt. Thật kỳ dị thần thông. Trong lòng của hắn tán thán nói, thần thông như vậy, có thể nói là chưa từng nhìn thấy, lấy hắn tuyệt đỉnh tại bắt đầu nguyên tinh tu vi đến xem, vẫn như cũ cảm thấy thần thông như vậy so với hắn trước mắt vị trí cảnh giới muốn cao minh. Mặc dù không biết trước mặt tiểu thanh niên này là từ chỗ nào được đến, nhưng tối thiểu đã chứng minh trên thế giới này còn có cao hơn độ kiếp kỳ tồn tại. Chỉ cần là có bọn chúng tồn tại, cho dù là quỷ hoại thượng nhân chỉ có thấy được cái này một cái, cũng chính là có tránh thoát cấm khu trói buộc hy vọng. Lấy tiền bồi đến xem, cấm khu chi hoạn, cần thực lực cỡ nào mới có thể bình phục. Hàn Lệ cũng không quanh co lòng vòng, lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, diệt trừ cấm khu là bọn hắn tất cả mọi người mục đích duy nhất. Khó nói. Nói về vấn đề này, quỷ hoại thượng nhân đồng dạng cẩn thận. Cấm khu thực lực là khó dò. Cho dù quỷ hoại thượng nhân cùng cấm khu tiếp xúc nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không dám tùy tiện bên dưới đoạn luận. 33 ngày bên trong, sông hư thiên, ngọc hư thiên, động hư trời là cao nhất, cũng có thể xưng là trí cao trời. Trong đó ngọc hư thiên chính là bồi dưỡng lao hủ cấm khu một trong, trong đó tả hữu đại hộ pháp có thể cùng bình thường cấm khu thiên chủ tương đương. Thanh âm giản mua êm hay nói, đem cấm khu cường đại nói được rõ ràng minh bạch. Như vậy lời tới, vẹn vẹn tam đại trí cao trời, trong đó độ kiếp hậu kỳ liền có 6 vị, nhất là trong đó thiên chủ. Nói không chừng tu vi đạt đến kinh khủng độ kiếp đỉnh phong, tối thiểu cũng cùng quỷ hoại thượng nhân tương đương. Nếu không sẽ không bồi dưỡng nó đến tu vi bậc này, nếu là cấm khu chính mình cũng không chế trụ nổi, cái tiết như thế nào lại bôi. Mà khác trong cấm khu, cũng tương tự có mạnh có yếu, nhưng là thực lực đại trí là xê xích không nhiều, đã từng bị Hàn Lệ diệt đi huyết linh trời, chính là 33 ngày bên trong tiêu chuẩn phối trí. Hàn Lệ cũng dần dần minh bạch, liền lấy loại này tính ra pháp, yêu vực bên trong cấm khu, tối thiểu có độ kiếp đỉnh phong 3 tôn, độ kiếp hậu kỳ 38 tôn, trong độ kiếp sơ kỳ không giới trăm vị, đại thừa kỳ hợp thể kỳ càng là nhiều vô số kể. Khủng bố như vậy phối trí, ngoại trừ phát dục vô số thời đại cấm khu, chỉ sợ căn bản không có ai có thể nhắc được đi ra. Cũng liền khó trách vô luận thời đại nào đó, đều chỉ có thể ngồi lợi thu hoạch, mà không cái gì sức phản kháng. Thần vực 36 phương cấm khu, nghĩ đến cũng không thể so với 33 ngày kém tăng ngọc hư thiên người nghị luận qua, thần vực Tam Sơn cấm khu, đồng dạng không kém hơn tam đại trí cao trời ạ. Quỷ hoại thượng nhân thở dài nói, càng là nói ra cấm khu thực lực, liền càng tuyệt hy vọng chi xa vời, hắn mặc dù không ra nam vực, nhưng cũng biết yêu vực nhân tài khó khăn. Mà thần vực, nghĩ đến càng là không bằng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết phần thắng ở đâu. Hắn lại một lần nữa tỉ mỉ đánh giá thanh niên trước mặt, thình lình phát hiện hắn bất quá mới cấp sơ kỳ. Một mực lấy cùng cảnh giới lý giải quỷ hoại thượng nhân chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể lại nhìn kỹ một chút, phát hiện thật sự là như vậy. Người mới cấp sơ kỳ. Nghe nói nghi hoặc này, Hàn Lệ sững sờ, sau đó gật đầu. Lần này quỷ hoại thượng nhân là triệt triệt để chấn kinh, cho dù là hắn sống ở trên đời này lâu như thế, lấy giới phạt trên người cũng đã gặp không ít. Thậm chí nói giờ này khắc này hắn những cái kia dễ phụ bên trong treo mọi người ra, cái nào tại khi còn sống không phải cái thế anh hảo. Lại có cái nào không phải có thể đặt chân ở ngay sau đó cảnh giới, địch phạt cao hơn một cấp bậc cảnh giới. Nếu là ở Kim Đan Nguyên Anh hóa thần thậm chí là phản hư cảnh giới dạng này, vượt ngang mấy tầng cảnh giới, từ sơ kỳ địch phạt đỉnh phong, hắn cũng không phải chưa từng thấy qua. Lại cái này đều có thể xưng là cái thế thiên kiêu chỗ tổng cộng có đặc tính. Nhưng nếu là đến hợp thể kỳ trở lên, muốn vượt qua nhất trọng cảnh giới, đã là khó như lên trời. Một tầng tiểu cảnh giới độ khó cũng không thua kém lúc trước đại cảnh giới đột phá. Loại cảm giác này đến đại thừa kỳ càng rõ ràng hơn. Đại thành kỳ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đã cũng không phải là cùng lúc trước một dạng không ngừng tích lũy mà thành, ngược lại là phân công minh xác. Sơ kỳ tu huyết thịt, tu đến nhân đạo cực cảnh, trung kỳ tu linh khí, hậu kỳ tu nguyên thần, đến đỉnh phong thời điểm, liền muốn đem tinh khí thần ba cái tụ hợp một chỗ, mới là cái gọi là nhân đạo cực cảnh. Dạng này mỗi một cảnh giới phân công đều rất rõ ràng, cũng đã là trên cấp độ siêu việt, mà không còn là đơn thuần tích lũy. Lúc này muốn vượt qua cảnh giới lấy dưới phạt trên, tuyệt đối là cực kỳ gian nan. Theo Quỷ Hoại thượng nhân hấp thu đông đảo cường giả ký ức biết, danh xưng thần vực rất nhiều thời đại công phạt đệ nhất khai thiên kiếm hoàng, cũng chỉ có đã lớn thừa sơ kỳ trọng thương đại thừa hậu kỳ ghi chép. Là Hàn Lệ loại này lấy độ kiếp sơ kỳ có thể sánh vai độ kiếp đỉnh phong, có thể nói là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Phải biết trong cấm khu sinh linh mỗi một cái căn cơ đều cực kỳ vững chắc, chính là kém cỏi nhất cũng có thể sánh vai trong thế tục đồng dạng tiên tiêu. Thôi mạnh một điểm căn cơ trực chỉ những cái kia khí vận chi tử, cho nên rất nhiều vượt qua tiểu cảnh giới lấy dưới phạt trên thành quả, những cấm khu này sinh linh kỳ thật cũng có thể làm đến. Dưới loại tình huống này, song phương cơ hội là lại về tới cùng một hàng bắt đầu. Mà theo Quỷ Hoại thượng nhân biết, trong cơ thể hắn cái này rất nhiều thời đại cái thế cường giả, muốn công phạt cấm khu sinh linh, tại trong cùng cảnh giới, lấy một địch ba đã là cực hạn. Giống như khai thiên kiếm hoàng dạng này, công phạt cực cường giả, cũng chỉ có chính diện tác chiến lấy một địch năm ghi chép. Đương nhiên, hắn trên thực tế lấy được thành quả xa xa không chỉ như vậy, chính là tại diện sát đi nhiều vị cấm khu sinh linh đằng sau, kéo lấy thân thể tàn huyết, bị đến tiếp sau chạy tới cấm khu sinh linh chỗ vây khốn. Nhưng như cũng là lấy một địch năm không rơi vào thế hạ phòng, cuối cùng máu nhuộm thiên vũ, nhưng cũng chém giết trong đó hai người. Chiến lược như vậy đã không thể bảo là không khủng bố, vị Hoại thượng nhân không có khả năng cam đoan, ở giữa thiên địa này có hay không vượt cấp địch phạt thành quả so khai thiên kiếm hoàng cao hơn, nhưng khẳng định không có như Hàn Lệ dạng này. Người bao nhiêu tuổi? Chưa đầy 60. Chương 362. Thiên Nguyên Tế Đàn chương 362, Thiên Nguyên Tế Đàn có quan hệ với khai thiên kiếm hoàng cố sự, vị Hoại thượng nhân kỳ thật cũng là từ khoảng cách khai thiên kiếm hoàng thời đại hơi gần cái thế thiên tiêu, trong trí nhớ đoạn được biết. Giống như khai thiên kiếm hoàng cường đại như vậy nhân vật, cấm khu còn không nỡ đem bọn hắn làm chất dinh dưỡng, cho dù là đem bọn hắn chém giết cũng sẽ tự hành mang về, trực tiếp luyện chế ra một lò đại dược đến. Khai thiên kiếm quyết cố nhiên là huyền diệu vô tận, có thể dạng này kinh thế kiếm pháp, đồng dạng là cần vô cùng cường đại người thi triển, mới có thể bộc phát ra hắn vốn có uy lực, mà không phải có kiếm pháp này liền có thể vô địch. Khai thiên kiếm hoàng tu vi, mặc dù chỉ là tại thời khắc cuối cùng mới bước vào độ kiếp kỳ, nhưng hắn tại đại thừa kỳ lấy được đạo quả tuyệt đối là có thể tại thần yêu hai vực bất kỳ thời đại nào bên trong sắp xếp tiến lên năm. Lại thêm hắn lại có thể chất đặc thù, khai sơn dịu thể, danh xưng thần vực thứ nhất thể, cấm khu tự nhiên không có khả năng buông tha như thế một cái bảo dược. Kỳ thật mỗi một cái thời đại cái thế người đều là cường đại anh hào, chỉ là bọn hắn vị trí thời đại, vị trí hoàn cảnh, đạt được cơ duyên đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng bọn hắn mỗi một cái đều tại cùng cấm khu tác chiến bên trong lấy được tiêu nhân thành tích, cho dù là ở vào thần vực đi hướng đường xuống dốc, linh khí dần dần yếu bớt, thời đại rơi tiên nữ đế, đều từng lấy đại thừa đỉnh phong tu vi, chém giết số tôn cùng cảnh giới cấm khu sinh linh. Chẳng lẽ nói bọn hắn không mạnh sao? Thiên phú không đủ cao sao? Nhưng cũng quả thật liền có một ít người có thể tại những này cái thế thiên tiêu bên trong vẫn như cũ nổ đến thứ nhất. Giống như rơi tiên nữ đế, thiên hình lôi tôn, loại tồn tại này, tại cái này mấy chục cái thời đại nhà vô địch bên trong, cũng chỉ có thể coi là thế đội thứ hai. Cho dù là bọn hắn, chỉ sợ cấm khu cũng sẽ không bỏ được lấy ra nuôi nấng Quỷ Hoại thượng nhân, chớ nói chi là sừng sững tại thế đội thứ nhất, khai thiên kiếm hoàng, chấn ngục thần đế, nhân gian thương tiên ba vị này. Khai thiên kiếm hoàng thực lực cường đại không thể nghi ngờ, mà chấn ngục thần đế càng là lấy sức một mình cơ hồ giết giống ma linh cốc, tu vi của hắn chỉ sợ khẳng định là đạt đến độ kiếp kỳ. Nhân gian thương tiên đồng dạng cũng kém, thiên ngai dây lắc thường, đồng thời có cấp tốc cùng kinh khủng sát phạt, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn hội chiến không ra tiêu nhân chiến tích, thần thông như vậy bản thân liền là vì sát phạt mà sinh. Những người này cố sự, Quỷ Hoại thượng nhân đều từng từ chính mình thôn vệ rất nhiều thiên kiêu trong trí nhớ thu hồi đến, đối bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ, mặc dù không phải là tận mắt nhìn thấy, nhưng nét ngồi đại giếng, có thể thấy được luồng đốn. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, như Hàn Lệ dạng này. Một câu chưa đầy 60, cơ hồ là trong nháy mắt làm hắn cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi mừng rỡ. Chưa đầy 60 cũng đã là độ kiếp sơ kỳ, lại chiến lược cao dọa người, có thể lấy độ kiếp sơ kỳ sánh vai độ kiếp đỉnh phong. Vô luận là tốc độ tu hành hay là cực đoan chiến lược đều có thể xưng là xưa nay chưa từng có, tin tưởng về sau cũng càng không người đến. Hắn quá trẻ tuổi. Lúc này khoảng cách kỷ nguyên kết thúc, đại kiếp giáng lâm, vẫn như cũ còn có hơn 60 năm thời gian, đều đã đầy đủ Hàn Lệ trùng tu một lần, Quỷ Hoại thượng nhân cho là, cái này thời gian còn lại đã đầy đủ làm Hàn Lệ bước vào độ kiếp đỉnh phong. Mà khởi đầu nguyên tinh bản nguyên hoàn toàn không đủ để hắn đột phá độ kiếp đỉnh phong mà đạt tới tầng thứ cao hơn, như vậy lúc này hắn vậy hôm nay chiến lược liền tuyệt đối với có đất dụng võ. Độ kiếp sơ kỳ liền có thể cùng độ kiếp đỉnh phong chiến lược sánh ngang người, cho dù là cảnh giới đạt tới độ kiếp đỉnh phong đằng sau, cường đại như vậy chiến lược tăng phúc sẽ có cắt giảm, nhưng cũng tuyệt đối có thể tại chân tiên phía dưới chấn sát hết thể địch nhân. Nếu là cái này còn không thể xưng là hy vọng, chỉ sợ Quỷ Hoại thượng nhân cũng nghĩ không ra còn sẽ có dạng gì tồn tại, là đến có bao nhiêu được trời ưu ái. Như vậy xem ra, chờ ngươi trưởng thành chúng ta vẫn là rất có phần thắng. Hắn như vậy than thở đạo, là Hàn Lệ tuổi trẻ cùng cường đại mà cảm thấy sợ hai thán phục, chờ hắn trưởng thành đến độ kiếp đỉnh phong, mặc dù không thể nói nghịch hành phạt tiên, nghĩ đến chân tiên phía dưới vô địch là có khả năng. Chỉ là cấm khu, lai lịch bí ẩn, không phải là thế giới này sinh linh, chúng ta từ đầu đến cuối không thể coi thường bọn chúng. Nói đến chỗ này Quỷ Hoại thượng nhân lời nói, dừng một chút, nói tiếp, ngươi nhưng có biết Thiên Nguyên? Hàn Lệ gật đầu, hắn rất bén nhạy liền phản ứng lại. Tại rậm rạp sơn lâm giới hạn, cái kia tựa như biên độ nhỏ khép mở sách vở một dạng hẻm núi, chính là thần bí Thiên Nguyên. Thiên Nguyên cũng không tại Tam Sơn tứ động lục thủy phủ, Cửu cung bát huyền thất viên cốc bên trong, lúc trước hắn chỉ đem Thiên Nguyên xem như rất nhiều cấm khu một trong, bây giờ quỷ hoại thượng nhân. Nếu đem nó đơn độc đưa ra nghĩ đến nó nhất định có chỗ đặc biệt. Nếu như ta cho ngươi biết tại yêu vực trên đại địa đồng dạng có một phương Thiên Nguyên, trong lòng ngươi làm nghĩ như thế nào? Quỷ hoại thượng nhân nói, nói phong khinh vân đạm, nhưng lại hiệu quả nhanh chóng, phản phất một cục đá to lớn. Quen vào Hàn Lệ nguyên bản lòng yên tĩnh không dao động trong hồ. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền sợ hãi cả kinh. Tam vực cấm khu thay đổi, chỉ có Thiên Nguyên vĩnh tồn. Quỷ hoại thượng nhân cũng không có đình chỉ hắn nói chuyện thanh âm, thậm chí rũi ra một cây rễ phụ, ở trong hư không chậm rãi quấy. Mê mang linh quang ở giữa không trung vẽ ra một bức tô giáp như là nhi đồng tranh màu nước một dạng hình ảnh. Hàn Lệ đó có thể thấy được, đó chính là hai cái rơi hồ lô hình, phản phất là một cái hồ lô bị chém thẳng hai nửa, đây chính là thần yêu hai vực đại lục hình dạng. Vì sao không có huyền vực? Huyền vực không phải đã hủy diệt sao? Quỷ hoại thượng nhân nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của hắn phản phất là xem quen rồi sinh tử. Ngày xưa huyền vực đắm chìm, hắn tại cái này nam vực đại xâm lâm bên trong đều cảm nhận được cố khí tức kia, đại lục tiêu vong, thiên địa đồng bi, hắn đã từng xa xa đối với nó tế bái. Một vực tiêu vong, một vực tân sinh, một vực hưng thịnh, bắt đầu nguyên tinh bên trong, tuyên cổ đều là như vậy. Gọi là tam sinh vạn vật, cũng là đang thay đổi bên trong cầu pháp. Đối với bắt đầu nguyên tinh tới nói cấm khu chính là một chút làm cho người chán ghét ký sinh trùng. Nó đồng dạng đang tìm kiếm hủy diệt cấm khu phương pháp quỷ hoại thượng nhân, lặng lặng bày tỏ đạo lý này, trong đó có một ít phỏng đoán cùng Hàn Lệ ý nghĩ ban đầu không như mà hợp, cũng có một ít ý nghĩ vượt qua Hàn Lệ lý giải. Đây đều là quỷ hoại thượng nhân, còn sống vô số năm qua, có bản thân trải nghiệm, là hắn là khắc sâu nhất cảm ngộ, thậm chí có một ít là hắn trong lúc ngẫu nhiên từ cấm khu sinh linh trong miệng nghe nói. Hồ lô thai nghén bản vật, mới có rất nhiều đặc sắc. Nhưng là bây giờ tại nó mặt ngoài, đã sinh đầy sâu mọt. Một cây kia dễ phụ ở trong hư không tiếp tục quấy, sau đó Hàn Lệ liền nhìn thấy cái kia mông lung trong tấm hình, hai cái vốn chỉ là thành mặt phẳng hồ lô vậy mà từ từ xoay tròn, cuối cùng vậy mà tại trong hư không chậm rãi tương hợp, tạo thành cả một cái hồ lô. Sau đó cái kia dễ phụ tại trên hồ lô nửa bộ phân nào đó một chỗ, nhẹ nhàng điểm một cái, nếu là chỉ đứng tại thần vực cái kia một nửa góc độ đến xem, nơi đây vị trí đương nhiên đó là Thiên Uyên. Nơi này là ngươi thần vực Thiên Uyên, mà đồng dạng ngay ở chỗ này, cũng là ta yêu vực Thiên Uyên. Hai phe Thiên Uyên, phản phất như là kính tượng bình thường, tại hai nửa hồ lô hợp đến một chỗ lúc, bọn chúng có thể vừa vặn kín kẽ chắp vá đến cùng một chỗ. Ngươi nhìn hôm nay nguyên vị trí, phải chăng chính là cái này nguyên một chỉ hồ lô kết đế chỗ? Cái gọi là kết đế chỗ, chính là dây hồ lô vị trí, chính là theo như cái này thì, hôm nay nguyên tuyệt đối không phải bình thường. Tiền bối có biết hôm nay nguyên đến tột cùng là bực nào chỗ? Thần vực Thiên Nguyên, bởi vì ở vào rậm rạp sơn lâm đằng sau, Hàn Lệ còn từng tiến về dò xét qua, thậm chí không chỉ một hai lần, mà là nhiều lần dò xét. Theo hắn xem ra, hôm nay nguyên bên trong cũng không có như cái kia phổ thông cấm khu bình thường phức tạp khí tức, tương phản chỉ có như vậy mấy đạo khí tức cường đại ẩn nút vào trong đó, nhìn phảng phất là hoang vắng bình thường. Thiên Nguyên là bài trừ toàn bộ hồ lô dựng dục giang lịch thiên tồn tại thủ đoạn, cũng là cấm khu tế đàn. Giống như bây giờ như vậy, cho dù là nửa cái hồ lô, vô luận là thần vực, huyền vực hay là yêu vực, vẫn như cũ có thể dựng dục ra cấp 9 tiên tiên linh căn, đây là tại làm cho hồ lô thiếu tình huống dưới. Nếu như là một cái không thiếu sót hồ lô, trong đó phải chăng có thể dựng dục ra siêu việt độ kiếp đỉnh phong tồn tại đâu? Điểm này hai người cũng không dám đi tưởng tượng, nhưng là quỷ mang thai người một câu nói kia phía sau một đoạn, đồng dạng đầy đủ làm cho người rung động. Tế đàn, cấm khu cần tế tự hoặc là nói cung phụng thứ gì đâu? Trên đời này rất nhiều cấm khu sinh linh, mặc dù nhìn như sinh mệnh chủng loại cũng không giống nhau, nhưng bọn hắn bản chất nhưng lại là giống nhau, bọn hắn là từ cùng một chỗ địa phương mà đến, có được một cái cộng đồng mục đích. Chỉ bất quá vô luận là bọn hắn đến từ phương nào, vẫn là bọn hắn muốn làm gì, chúng ta đều không được mà biết. Nói đến chỗ này, quỷ hoại thượng nhân thanh âm biến mất một cái chớp mắt, một lát sau hắn mới ngưng trọng nói, không thể không thừa nhận, mặc dù đã 10 phần đánh giá cao cấm khu chiến lược, nhưng bọn hắn còn có rất nhiều vượt qua chúng ta lý giải sự vật tồn tại. Bởi vậy, ta không dám hứa chắc, cho dù là có ngươi, liền nhất định có thể thành công độ kiếp được. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn vang lên một tiếng cực độ thở dài bất đắc dĩ. Tại cái này bắt đầu nguyên tinh bên trong, chỉ sợ không có người nào so với hắn càng thêm căm hận cấm khu, cũng không có ai so với hắn càng hiểu hơn cấm khu khủng bố. Lấy Hàn Lệ thiên tư, tuyệt đối có thể được xưng là bắt đầu nguyên tinh biến số. Tại quỷ hoại thượng nhân xem ra, hắn tựa như cùng trong bóng tối kia đột nhiên thắp sáng ánh đến, lại cách hắn càng ngày càng gần. Có thể cấm khu suy nghĩ không thấu, mê vụ phía dưới che giấu tất cả nghi hoặc, chẳng lẽ không phải cũng là một loại biến số khó có thể đoán trước sao? Tối thiểu tại trước mắt xem ra, trước mặt hắn ánh đến còn như vậy yếu ớt, cho hắn ấm áp, vẫn không có khả năng xua tan cái kia xa xưa đêm lạnh mang tới thấu xương giá lạnh. Nhưng cũng may trung quy là gọi hắn thấy được. Tại quỷ hoại thượng nhân xuất sinh đến bây giờ, đây là xưa nay không từng gặp. Trước đây 49 cái thời đại trong luân hồi, tính mạng của hắn cơ hồ ở vào vĩnh dạng, cấm khu cường đại cũng không thể chống cự phảng phất là một đầu thiết luật. Hàn Lệ đồng dạng lâm vào trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên như trấn an trước mặt vị lao tiền bối này. Hắn cũng không thể từ trong túi càn khôn lấy ra mười mấy tấm tinh lập loại thẻ thăng cấp, nói cho vị lao tiền bối này, không cần sầu lo, ta đã sớm chuẩn bị. Loại lực lượng này là vượt ra khỏi bất luận kẻ nào tưởng tượng, chỉ có Hàn Lệ cùng Thanh Liên Hàn Lệ có thể minh bạch. Bây giờ hắn bằng vào chính mình từng bước một hướng cảnh giới cao hơn tu hành, để dành tới mỗi một tờ thẻ thăng cấp, đều sẽ tại cuối cùng quyết chiến bên trong hóa thành chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ. Có lẽ so với Hàn Lệ bản thân tới nói, những này nhìn rất nhỏ bé tinh tạp, mới là chi phối chiến cuộc lớn nhất biến số đi. Khả nhiên là như vậy, Hàn Lệ trong lòng tựa hồ còn ẩn ẩn có một cô cảm giác cấp bách. Dạng này cảm giác cấp bách tới rất không hiểu, là nguồn gốc từ tại cái gì đâu? Thiên Nguyên sao? Chương 363. Vị chi hạnh phúc chương 363, vị chi hạnh phúc từ quỷ hoại thượng nhân chỗ trở về, Hàn Lệ lông mày đã nhíu thật lâu. Đau lòng đến yêu nguyệt thần một bên đỏ mặt vượt qua chính mình nội tâm é lệ, một bên cẩn thận từng ly từng tí rũa ra cái kiết như ngọc tay nhỏ, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Lệ mặt mày, tựa hồ là ý đồ đem hắn phiền muộn đều hóa giải mất. Đối với cấm khu bản thân thực lực giờ này khắc này Hàn Lệ kỳ thật cũng không cho là có thể mạnh đến mức nào đi. Chủ yếu nhất là nếu như Thiên Nguyên thật là cấm khu tế tự tế đàn, trong đó kia tiết lộ ra ngoài tin tức liền bắt đầu không tầm thường. Cái này tối thiểu nhất mang ý nghĩa cấm khu tuyệt không phải là không có dễ chi thủy. Như vậy nó thượng tuyến thì là ai đâu? Lại chính là một cái dạng gì thế lực đâu? Bọn chúng từ đâu mà đến? Điểm này cũng không phải là quỷ hoại thượng nhân có thể biết giải. Hắn hết thể hành động đều bị hạn chế tại Nam Vực phạm vi bên trong. Có thể cho dù là Hàn Lệ khắp nơi tìm toàn bộ bắt đầu nguyên ngoại tinh hỗn độn thiên vũ cũng chưa từng phát hiện có mặt khác này sinh mệnh tinh cầu. Mảnh này mênh mông trong hỗn độn, chỉ có bắt đầu nguyên tinh treo cô độc ở trong hỗn độn, cũng không thể tìm được chỗ hắn. Thế nhưng là cấm khu từ đâu mà đến? Cái kia một chút biến mất thiên ngoại thiên lại đi nơi nào? Những này cuối cùng là Hàn Lệ nghĩ không hiểu. Lấy lại tinh thần chính trông thấy yêu nguyệt thần cái kia khả ái đến cực điểm bộ dáng, khuôn mặt hồng hồng thắng qua trong mùa hè chín mùi cà chua. Giờ phút này hai người một chỗ một phòng, yêu nguyệt thần mặt nạ đã sớm bị Hàn Lệ hái đi, tóc đen xóa ra, là cái kia tuyệt mỹ quẳng cu é dung nhan bằng thêm bên trên một tia lười biếng. Giờ phút này Hàn Lệ đang theo dõi cái kia mũi ngọc tinh xảo phía dưới một chút màu son, mê người cực kỳ, khiến cho hắn tổng không nhịn được muốn nhấm nháp nó ngọt ngào. Chỉ là còn không chờ đến hắn biến thành hành động, đã phát giác được trong sân có người xông vào. Đương nhiên, đây chỉ là quấy rầy chuyện tốt của hắn, kỳ thật cũng không ác ý cô ra, ngoan tôn giả bọn hắn đã đến tiền điện. Thị nữ là một cái nhỏ con trai tinh, thanh âm cũng không lớn, cũng không có vào cửa, chỉ là ở ngoài cửa nói ra. Hiển nhiên cũng không muốn quấy rầy đến tiểu thư nhà mình cùng cô ra một chỗ, nhưng là xác thực trước mặt sự tình quan trọng, nếu không nàng đều không muốn tới. Biết. Hàn Lệ thanh âm từ trong nhà truyền ra, không có một tơ một hào không vui. Trong phòng, hắn đưa thay sờ sờ người trong lòng cái đầu nhỏ, hết thể giao lưu đã tại trong im lặng hoàn thành, có lẽ yêu nhau, vốn cũng không tất quá rườm rà. Chỉ là một cái động tác đơn giản, hai người cũng đã minh bạch đối phương ý tứ. Sau đó Hàn Lệ đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, yêu nguyệt thần ánh mắt theo hắn chuyển gì, cuối cùng hạ xuống đến trong phòng, lặng lặng chờ đợi lấy hắn trở về. Về phần sau đó muốn trừ hỏa ngọn phong sơn hành trang, tại Hàn Lệ đi Nam Bực những ngày này cũng đã thu thập xong. Trong ánh mắt của nàng chết xạ khác ôn nhu, bất quá lại giới hạn Hàn Lệ có thể thấy được. Tiên điện cũng không được khác, đợi đến Hàn Lệ cùng chư vị tiền bối nói xong Nam Bực đã phát sinh sự tình, đám người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cũng lâm vào một loại lo lắng bên trong. Hỗn độn trong hư không, có dấu đại bí mật, chỉ là bằng vào ta các loại bây giờ thực lực, sợ còn không thể tìm tòi nghiên cứu. Ngoan tôn giả nói như thế, mảnh này hỗn độn hư không, tuyệt không phải là đứng im, cũng không là phong bế, nếu không những cái kia kinh khủng tà niệm thủy triều lại là từ đâu mà đến đâu? Lại bọn chúng mỗi một lần đến đều sẽ hủy diệt rất nhiều tử tinh, lại hủy diệt bên trong lại dựng dục sinh cơ, đông đảo tử tinh, tại trải qua sau một khoảng thời gian liền sẽ dần dần hình thành. Chỉ là nếu là có người thuận cái kia tà niệm chiều cường đến phương hướng, tiến đến tìm kiếm lời nói, nhưng lại sẽ không thu hoạch được gì. Đại khái là thực lực còn chưa đủ, cảnh giới còn không có đạt tới có thể tìm tòi nghiên cứu đến hết thể căn nguyên cấp độ. Ta lo lắng là cấm khu có thể thông qua cái gọi là thiên nguyên tế đàn cùng một phương khác hỗn độn hư không liên hệ. Hàn Lệ như nói thật đạo, nói thực ra, hỗn độn trong hư không có dấu bí mật như thế nào, với hắn mà nói căn bản cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu sự tình. Nói thực ra nói không có khả năng uy hiếp được an toàn của hắn, đó chính là hỗn độn hư không hủy diệt cũng cùng hắn không quan hệ, hắn luôn luôn đều như vậy, cũng không thích sinh thêm sự cố. Còn nếu là cấm khu có thể thông qua thiên nguyên tế đàn cùng hắn thượng gia đặt thành liên hệ, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn khả năng cần đối mặt địch nhân liền không chỉ là bắt đầu nguyên tinh nội bộ cái này rất nhiều cấm khu. Không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật không chỉ là quỷ hoại thượng nhân, cấm khu lưu cho cơ hội của chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ có một lần mà thôi. Thạch Trung Thánh bây giờ nói chuyện đã không còn như lúc trước như vậy chất phác, nhìn như có chút dài câu từ trong miệng hắn nói ra mà thôi, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, trừ toàn lực ứng phó, không còn gì khác. Hắn nói như thế, chiến ý trong lòng cực cao, lần này sau khi trở về, hắn muốn đi khiêu chiến cái kia khó mà bắn bọn cửu kiếp. Cái gọi là cửu kiếp, vị chi, áo cơm bức bách, tôn trưởng mời cản, ân ái liên lụy, danh lợi bánh vớp, hai họa mọc lan tràn, ngũ sư gấp thúc, nghị luận khác biệt, chí ý lười biếng, tuế nguyệt tha đà. Những này là một cái cực kỳ tiêu hao thời gian tiến trình, cần tại trong hồng trần không biết kinh lịch bao nhiêu năm chìm nổi. Lần này cơ hồ có thể xưng là lớn hóa phàm, quá trình của nó gian nan, có thể thấy được muốn tu thành đạo quả tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu là không vào vạn trượng trong hồng trần, chỉ dựa vào tự thân cảm ngộ, dựa vào thiên đạo chi lực hạ xuống vô biên huyễn cảnh, tại trong huyễn cảnh không ngừng tranh độ, cần thời gian thì lâu hơn một chút. Quỷ hoại thượng nhân có rất nhiều cái thế anh hào ký ức tương trợ, nhưng bởi vì không có khả năng tự mình kinh lịch, cho nên vẫn như cũ chỉ có thể lấy vô số thời gian đi chịu khổ, mới có thể bước vào độ kiếp đỉnh phong. Thạch Trung Thánh cũng không biết tại đại kiếp đến trước đó, hắn có thể đi đến một bước nào, nhưng có chút đường dù sao vẫn cần đi đi. Chỉ có đại kiếp chân chính đến một khắc này, hắn mới có thể quên đi tất cả tiến lên bộ pháp, đi dốc sức một trận chiến. Ân. Hàn Lệ gật đầu công nhận lối nói của hắn, hắn cần thời gian, so Thạch Trung Thánh càng xa xưa, hai người điểm xuất phát cũng không giống nhau. Tối thiểu giờ này khắc này Thạch Trung Thánh tu vi so với hắn cao hơn ra dòng ra hai cấp bậc. Sau đó hắn liền cùng Ngoan Tôn giả, Tử Long lão tổ bọn hắn cáo biệt, nơi này sự tình giải quyết xong, hắn cũng muốn trở về Hỏa Phong Sơn. Lần này trở về, muốn cực kỳ tích lũy, bồi dưỡng hậu bối đồng thời, lặng lặng chờ đợi linh khí thai đến. Trong cơ thể hắn linh khí kinh lịch vô số thần hỏa đạo hỏa không biết bao nhiêu lần rèn luyện, so với cùng cảnh giới tu sĩ không biết muốn cô đọng gấp bao nhiêu lần. Cho nên hắn linh khí thai sẽ đến càng thêm chậm chạp, cũng càng thêm cường đại, nhưng nếu là thành công vượt qua linh khí thai, như vậy chuyển hóa mà thành pháp lực, cũng đồng dạng so cùng cảnh giới phải cường đại hơn rất nhiều. Mỗi một cảnh giới viễn siêu thường nhân vững chắc cơ sở kỳ thật mới là Hàn Lệ Lịch Tiên chiến lược căn bản chỗ. Trăm thước đại cao, bắt đầu tại lũy đất. Nếu là mỗi một cảnh giới, coi như chỉ so với người khác mạnh hơn một phần, tích lũy đến độ kiếp đỉnh phong, cũng đem cường đại đối phương rất nhiều. Là cho nên Hàn Lệ không tiêu không gấp, bởi vì hắn biết có một số việc chính là gấp cũng không gấp được, càng nhanh ngược lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Không bao lâu, Hàn Lực loại sách tay yêu người thần, Liễu Thần, Thạch Trung Thánh, Diệp Trần cùng Tiểu Yêu Quân cùng nhau quay lại Hỏa Phong Sơn. Hắn đã quyết định đem Tiểu Yêu Quân đưa vào Hỏa Phong Sơn tu hành, không nguyện ý lãng phí hắn ưu dị tâm tính cùng không tầm thường thiên tư. Nếu là tiếp tục đem hắn nuôi thả tại Yêu Long Thánh Cung, muốn tiến thêm một bước, cơ hội cũng coi như lên trời. Hỏa Phong Sơn có thể vì hắn cung cấp càng lớn sân khấu, cùng tốt hơn tài nguyên. Về phần Diệp Trần, Hàn Lệ vẫn như cũng là khai thác một loại nuôi thả thái độ, hắn chỉ cần làm tốt hắn chữa huyền số một đại hộ pháp đã là đủ. Làm khí vận chi tử, đem hắn nuôi thả ở bên ngoài có khả năng lấy được cơ duyên nói không chừng sẽ càng thêm lớn. Thiên Hàn quận bởi vì thân ở huyền vực Bắc Bộ, kỳ thật bốn mùa giao thế, ngược lại không phải là đặc biệt rõ ràng, đại đa số thời điểm tới nói là tương đối thiên về lạnh. Mà Hỏa Phong Sơn nội bộ, bởi vì Hàn Lệ có chỗ điều khiển, một năm bốn mùa cực kỳ rõ ràng, giờ này khắc này, Hỏa Phong Sơn nội bộ chính sử tại sinh cơ bừng bừng ngày mùa hè. Diệp Trần bị lưu tại Hỏa Phong Sơn bên ngoài, Thạch Trung Thánh thì cũng lưu lại cùng hắn nói chuyện, nghĩ đến là muốn khen khen hắn ở thiên thần trong thí luyện biểu hiện kinh diễm. Mặt khác đối với hắn huyết ông trọng sử dụng phương thức còn có rất nhiều chỗ thiếu sót muốn bạch ra. Về phần Tiểu Yêu Quân, vừa mới tiến Hỏa Phong Sơn, liền bị Hàn Lệ ném vào không có dễ trong thần chỉ. Hy vọng hắn nhờ vào đó cơ hội tốt, đem cái kia không chọn vẹn bản kim thân ánh sáng, tu thành hoàn toàn thể, đương nhiên là có lấy Hàn Lệ cho hắn xác nhận, truyền cho hắn chính tông phương pháp tu hành, hắn đem không cần lại tự hành thăm dò. Chỉ cần tại không có dễ trong thần chỉ không ngừng hoàn thiện liền có thể, bởi vậy tu hành môn thần thông này thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Mà mới vừa tiến vào Hỏa Phong Sơn nội bộ, Liêu Thần liền cũng có chút tự giác cáo từ rời đi, hóa thành một đạo lưu quang, trở về Phượng Thủ Sơn bên trên, đem không gian lưu cho Hàn Lệ Vũ, Yêu Nguyệt Thần hai người. Hàn Lệ cũng không có cự tuyệt, chỉ là lôi kéo Yêu Nguyệt Thần tay, từ 10 vạn dặm Hỏa Phong Sơn mạch lúc đầu chỗ bắt đầu, một lần nữa đi một lần ngày xưa đường. Sơn môn chỗ hai cái vàng óng ánh đại sư tử, lười biếng không gì sánh được nằm nhọe sơn môn hai bên, mặc dù bọn chúng ở vào một loại trạng thái ngủ, nhưng nhìn đứng lên vẫn như cũng là như vậy thần tuấn bất phàm. Sư tử hay là lúc trước Hàn Lệ từ Đông Linh Bình Nguyên mang về hai con kia, chỉ là khí tức đã cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Bây giờ thình lình đã là hóa thần đỉnh phong đại yêu, bất quá cũng không biết là tại Hỏa Phong Sơn dạng bảo địa này, tu chỉ thời gian quá lâu, toàn thân vậy mà không có một tơ một hào yêu khí. Nghĩ đến nếu là đem cái này hai đầu sư tử phóng tới yêu vực Đông Châu Phật Quốc địa giới, cho dù là tu vi của bọn hắn không cao lắm, nhưng chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị Phật Quốc đón về, xem như hộ giáo thần thú. Ai bảo bọn hắn chỉ là cái này, bề ngoài cũng đã thắng qua rất rất nhiều đại yêu nữa nha. Gió núi thổi qua hai đầu sư tử, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, đợi nhìn thấy cửa sân môn, giắt tay mà đứng hai người, lập tức nhu thuận tiến tới góc mặt. Cho dù bây giờ bọn hắn hậu bối đều đã thành đàn, tại Hỏa Phong Sơn mở vô số bí cảnh một trong kim sư giới bên trong sinh hoạt, trong đó càng có một ít bị Hàn thị tộc người thu làm lính sủng. Nhưng tại hai vị này trước mặt, bọn hắn như cũ như là hai cái nhu thuận mèo to. Chủ nhân, chủ mẫu, các ngươi khi nào mới có thể thành hôn a? Đúng vậy à, ngay cả chúng ta hai cái đều đã có tôn nhi ngay tại Yêu Nguyệt Thần lột mèo thời điểm, hai cái mèo to đột nhiên miệng nói tiếng người, lại trực tiếp để Yêu Nguyệt Thần nháo cái mặt đỏ thẫm, may mắn là nàng mang theo mặt nạ. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là dắt Hàn Lệ tay áo, chạy trối chết. Ha 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 ha, hẹp dài trên sân đạo, Hàn Lệ tiếng cười thật lâu không tiêu tan. Chương 364. 3 năm trong nháy mắt chương 364, 3 năm trong nháy mắt 10 vạn dặm Hỏa Phong Sơn, chỉ dựa vào hai bọn họ dùng chân bước đo đạc, đi rất rất lâu, nhưng hai người đều không có bất kỳ mỏi mệt cũng không kiên nhẫn, từng tại rất nhiều nơi ngừng chân. Như cái kia cư trú Hàn gia Đông đảo tộc nhân tại Hữu Phượng rực ngọn núi, cũng đi qua rất nhiều còn không từng có tộc nhân ở lại lớn nhỏ đỉnh núi. Những địa phương này cũng là Hàn Lệ cố ý lưu lại, thứ nhất là Hàn gia tộc nhân, tổng thể số lượng còn không có đạt tới một cái rất khổng lồ số lượng, trước mắt chủ yếu phạm vi hoạt động đã có thể dung nạp bọn hắn sinh hoạt. Thứ hai là vô luận là Hàn gia các tộc nhân, hoặc là Hỏa Phong Sơn nội bộ Đông đảo linh thú, luôn luôn cần một cái an tĩnh có thể bế quan tu hành, đột phá cảnh giới địa phương. Cho nên lưu lại nhiều như vậy không có bất kỳ cái gì công trình đỉnh núi có thể cho bọn hắn tự do mở động phủ không gian. Lại thêm Hỏa Phong Sơn nội bộ mở ra tới Đông đảo bí cảnh, trên cơ bản tại bọn hắn cần đột phá đại thừa kỳ trước đó, cơ hồ là hết thảy cảm ngộ tu hành đều có thể tại Hỏa Phong Sơn nội bộ hoàn thành. Hai người cùng nhau đi tới, nhìn qua rất nhiều cảnh đẹp. Mười vạn dặm Hỏa Phong Sơn, vượt ngang trời giá rét quận Nam Bắc, lại tăng thêm nội bộ thiên địa bốn mùa rõ ràng, linh mạch lòng đất đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, tạo thành rất nhiều kỳ lạ hình dạng mặt đất. Có phi lưu trực hạ tam thiên xích, cũng có nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, núi non kỳ tuyệt, địa thế hùng vĩ, cơ hồ mỗi một chỗ cảnh đẹp trước đều lưu lại hai người dấu chân. Bọn hắn phảng phất một đôi lưu lạc thiên nhai thần tiên quý nữ, tại yêu nhau cũng tại địa thế, giắt tay cùng dạo, nhìn khắp cái này mười vạn dặm kỳ quan. Đi lần này chính là dòng dã 3 năm lâu. Mà Tiểu Yêu Quân thì triệt để lưu luyến tại Hàn gia Đông đảo công trình bên trong. Từ cái kia không có dễ trong thần trì đi ra sau, hắn kim thân quang triệt để đại thành, Sau đó tại Thanh Liên Hàn Lệ an bài phía dưới, bắt đầu thể nghiệm Hỏa Phong Sơn nội bộ các loại công trình. Hắn tại đèn kia ao ngọn núi hỏa vân trong ao, thu phục một đóa bồi dưỡng lên vẫn tâm thánh hỏa, có thể quét tới nội tâm tất cả tâm ma. Lại trải qua Thanh Liên Hàn Lệ đồng ý, tại mắt vượng kia trên đỉnh, gõ Hàn Lệ ở chỗ này bảy vạn đạo hợp trung vang. Tiếng chuông ung dung, khiến cho hắn minh đạo. Làm hắn đối với tự thân theo đuổi con đường có càng thêm khắc sâu lý giải, về sau con đường sẽ đi được càng thêm nhẹ nhõm một chút. Lại đang bắt phượng dự phòng, xông vào Hàn Lệ ban đầu ở nơi đây bảy hỏa vực bên trong. Mảnh này hỏa vực lại trải qua Hàn Lệ nhiều lần thăng cấp, bây giờ muốn xông đến cửa ải cuối cùng, đã cần có được hợp thể kỳ đỉnh phong thực lực. Tiểu Yêu Quân một đường xông đến tầng cuối cùng, ở chỗ này hắn nhận lấy cường đại hỏa diễm rèn luyện, nhục thân tiến thêm một bước, linh khí cũng biến thành càng thêm cô đọng. Đồng thời ngay tại cái này bắt phượng dự phòng, hắn gặp rất nhiều Hàn gia thiếu niên thiên tiêu, thực lực của bọn hắn mặc dù không kịp hắn, nhưng là mười phần tuổi trẻ. Từng cái đặt ở ngoài giới, đều cơ hồ có thể được xưng là rồng phượng trong loài người. Nhưng là bọn hắn cũng không có những thiếu niên kia thiên tiêu quen có chỉ cao khí dương, đối với Tiểu Yêu Quân người xa lạ này, bọn hắn ban đầu cảm giác mười phần kỳ quái. Nhưng ngay lúc bọn hắn nhìn thấy Tiểu Yêu Quân bên hông cài lấy thanh ngọc hồ lô sau, loại này kỳ quái liền biến thành một loại nhiệt tình. Tất cả mọi người tiếp nạp Tiểu Yêu Quân. Tại hỏa vực bên trong tu hành hoàn tất đằng sau, Tiểu Yêu Quân lại đi hướng Nam Phượng Dực Phong, ở chỗ này ở lại đều là Hàn gia trẻ tuổi nhất bối phận, bọn hắn thường thường cũng còn không có bước vào kim đăng kỳ. Nhưng là đại bộ phận đều là một chút tiểu bằng hữu, đối mặt với bên hông treo thanh ngọc hồ lô Tiểu Yêu Quân đến, trong mắt của bọn hắn chỉ chớp động lên một loại khát vọng. Đó chính là bọn họ cũng nghĩ sớm ngày hoàn thành thụ lượng nghi thức, tiến vào Bắc Phượng Dực Phong, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, lấy được thanh ngọc hồ lô. Tại Nam Phượng Dực Phong truyền thừa thiên bi bên trong, Tiểu Yêu Quân đạt được một môn cường đại công pháp, nhất cử đền bù hắn thân là yêu tộc đối với nhân tộc công pháp khuyết thiếu chỗ. Trước đây hắn tu hành công pháp, mặc dù là yêu long thánh cung thời gian trước cho hắn vơ vét hợp thể kỳ nhân tộc công pháp, nhưng các hạng năng lực đều tính không được siêu quần bạt thụy. Bây giờ hắn tại truyền thừa thiên bi bên trong đạt được thích hợp bản thân căn bản đại pháp, có thể một đường tu hành đến đại thừa kỳ, lại đối với hắn tốc độ tu hành có rất tốt tăng lên. Mà tại Phượng Nghi Phong phía trên, bước vào Hàn gia cái kia lơ lửng ở trong bầu trời Hàn Thị Thiên Cung. Ở trong đó hắn vậy mà hiện lộ ra đối với con đường luyện khí cường đại thiên phú, vậy mà từ trong đó thu được liên quan tới luyện khí truyền thừa. Sau cùng một trạm, hắn đi tới vô số Hàn gia tộc nhân trong suy nghĩ thánh địa, Phượng Thủ Phong chân núi. Tại Thanh Vân bậc thang trước, hắn gặp trong cùng thế hệ nhất bị hắn coi là đại địch một thiếu nữ. Đối phương một ngụm liền gọi ra Hàn Lệ làm hắn ngụy trang danh tự. Vương Đằng. Phượng Thủ Phong ở dưới chân núi, vừa mới xuất quan không lâu Hàn Yên Nhiên, cao mày nhìn về phía nam tử trước mặt. Ngày xưa đại ngụy trong cung đình, Diệp Trần cùng Vương Đằng ở giữa một trận chiến, Hàn Yên Nhiên đã từng trình diện, tận mắt nhìn thấy xong một lần kia sự kiện toàn bộ hành trình. Bởi vậy đối diện nàng trước gương mặt này có ấn tượng. Bây giờ Hàn Yên Nhiên tu vi thình lình đã đạt đến hợp thể hậu kỳ, nàng mặc dù không bị Hàn Lệ an bài đi tham gia thiên thần thí luyện, có thể thực lực của nàng tuyệt đối không kém hơn trong đó bất luận kẻ nào. Một mực tại Phượng Thủ Phong bên trên tu hành, càng là phục dụng rượu đạo hoàng trung lý, công hiệu quả kỳ thật cũng không thua kém thiên thần chúc phúc. Càng thêm vào thể nội luyện hóa nhiều loại thần hỏa, thánh hỏa, đạo tâm kiên nghị, căn cơ vững chắc, một thân chiến lực đồng dạng là sâu không lường được. Phượng Thủ Phong bên trên không có bất kỳ cái gì một người đệ tử có thể tính toán theo lẽ thường. Chỉ là nàng cũng không có mạo muội độc thủ, bây giờ đã hoàn toàn không phải lúc trước cái kia ngây ngô xúc động thiếu nữ. Nàng biết trước mắt cái này Vương Đằng nếu có thể tiến vào Hỏa Phong Sơn, bên kia lại là trải qua gia chủ đồng ý chớ nói chi là bên hông hắn treo viên kia thanh ngọc hồ lô, càng là sáng loáng hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Đại tỷ đầu, thế nào? Ngay tại hai người trầm mặc, lẫn nhau xem kỹ thời điểm, một thanh âm từ một bên truyền ra. Người tới áo xanh lỗi lạc, thân hình phong gầy, nhưng khí tức cực kỳ linh hoạt kỳ ảo phiêu dật, chỉ là tóc dài, lại là tuyết trắng, bị sạch sẽ sắn ở sau gáy. Lại là Hàn Tốn. Người cũng xuất quan. Hàn Yên Nhiên nhìn qua hắn sắc mặt có một ít phức tạp, bởi vì hắn giờ phút này đã có thể cảm nhận được trên người đối phương tràn ra khí tức so với nàng cao hơn. Trung bi là để hắn cái sau vượt cái trước. Hàn Tốn lại chỉ là khiêm tốn nhẹ gật đầu, cũng không có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn, tương phản, những năm này cạnh tranh phía dưới, hắn đã thật sâu là trước mặt cái này đại tỷ đầu nghị lực chết phục. Mà lại hắn tự nhận là chính mình lấy được hôm nay thành tựu như thế, kỳ thật cũng không hoàn toàn được từ tại tự thân khổ tu, mà là tại Liễu Thần trở về đằng sau, hắn lần lượt luyện hóa phi tiên thể tiên cốt cùng tiên tâm, bây giờ thể nội phi tiên thể đã triệt để quý vị. Lại thêm hắn cũng tương tự phục dụng rượu đạo hoàng trung lý, mới có thể để hắn một đường thế như trẻ tre, đạt tới bây giờ hợp thể đỉnh phong tu vi. Bởi vậy hắn tự nhận là lấy xảo. Mà một bên Tiểu Yêu Quân giờ phút này càng là giật mình trừng lớn hai mắt, làm sao Hàn gia có được nhiều như vậy thiếu niên thiên tiêu? Trong hai người này bất kỳ một cái nào, phóng tới cái kia thiên thần trong thí luyện, không nói có thể chiến thắng chủ mẫu cùng cái kia Liễu Thần thôi, muốn quét ngang những người còn lại, chắc là hoàn toàn có thể. Thậm chí là Tiểu Yêu Quân chính mình tự nhận là, chưa chắc là hai người này đối thủ. Ta không phải bưng đẳng. Tại hai người xem kỹ ánh mắt phía dưới, Tiểu Yêu Quân nói như thế. Sau đó hắn bước lên thanh vân bậc thang, bắt đầu từng bước một hướng về chỗ đỉnh núi đi đến. Đối với hắn ngắn gọn giải thích, Hàn Yên Nhiên cũng chỉ là nhẹ gật đầu, thậm chí còn nhắc nhở hắn nói chú ý ẩn tàng đạo ẩn bậc thang. Nàng cũng không phải rất dễ dàng dễ tin người khác, mà là đối phương có thể xuất hiện ở đây, đồng thời trên thân có thể đeo thanh ngọc hồ lô chuyện này cũng đã chứng minh hắn lời nói tính chân thực. Như vậy 3 năm thời gian cơ hồ như trong nháy mắt vung lên ở giữa, ngay tại Tiểu Yêu Quân leo núi thời điểm, Hàn Lệ cùng Yêu Nguyệt Thần cũng đã kết thúc bọn hắn lần này lữ hành. 3 năm qua, bọn hắn đã biến Hỏa Phong Sơn, mỗi một chỗ địa phương, thậm chí tại hoàn cảnh thanh đũ chỗ, xây nhà mà ở, phản phất bình thường nhất phàm nhân vợ chồng. Ở trong núi kinh lịch lấy chỉ thuộc về hai người khói lửa. Một ngày này bọn hắn quay lại đến Phượng Thủ Phong bên trên, nơi này phong cảnh bảy biển giống nhau thường ngày. Liên Miên Lãnh Nguyệt Ngân hành rừng, nhìn bình thường nhưng lại tràn đầy không hiểu khí tức rất nhỏ, trong đó còn có một gốc thần dị cây già. Chỉ là vừa bước vào đỉnh núi, Hàn Lệ liền mịt mờ nhíu mày một cái. Thế nào? Yêu Nguyệt Thần thanh âm ôn nhu chậm chạp, phảng phất có thể an ủi hết thảy, nhuận bật vô thanh thanh tuyền. Tịnh Chỉ Dương liễu khí tức biến mất. Hàn Lệ vừa nói, một bên lôi kéo Yêu Nguyệt Thần hướng về cái kia đỉnh núi bay đi. Mặc dù bình thường Liễu Thần cắm rễ tại Phượng Thủ Phong trên vách núi cũng là không hiện sơn không lộ thủy, nhưng toàn bộ Hàn gia tín ngưỡng lực đều sẽ tự chủ hướng về nàng hội tụ. Cái này không chỉ có là Hàn gia các tộc nhân trong lòng có nàng, cũng là độc thuộc về Liễu Thần từ đường. Vậy mà lúc này giờ phút này, khí tức của nàng lại biến mất, những cái kia tín ngưỡng lực đều đã hội tụ đến tổ tử đi. Khi Hàn Lệ cùng Yêu Nguyệt Thần đi vào trên vách núi lúc, liền trông thấy cái kia vàng nóng ánh đại đạo bảo bình bên trong cắm một cái dương liễu. Cành liễu kia phía trên không có bất kỳ cái gì ánh sáng, mặc dù xanh tươi, tràn ngập sinh cơ, nhưng khoán phảng phất không có bất kỳ cái gì linh trí cùng lực lượng. Triệt triệt để thành một gốc rất phổ thông dương liễu, chỉ bất quá còn cắm rễ tại đại đạo bảo bình bên trong thôi. Nô! Nhìn thấy một màn này, Hàn Lệ lại phảng phất thở dài một hơi. Nguyên lai là hóa phàm. Muốn bước vào đại thừa trước đó, trước phải hóa phàm, giờ phút này Tịnh Chỉ Dương liễu đương nhiên đó là ở vào hóa phàm quá trình bên trong. Không nghĩ tới nàng sau khi trở về vậy mà tại trên một bước này, còn đuổi tại Yêu Nguyệt Thần trước đó. Bất quá cái này cũng rất bình thường, nàng có Hàn thị tộc nhân chúng nhiều tín ngưỡng gia thân, ở trong đó còn có hương hỏa chi lực, vốn là làm nàng đối với đông đảo chúng sinh sinh hoạt càng có hơn giải. Trước đó bước ra một bước này cũng là bình thường, mà lại ngay tại Hàn Lệ cùng Yêu Nguyệt Thần trở lại đỉnh núi lúc, đỉnh núi kia phía trên sân môn ở vang mở rộng, bị người đẩy ra. Sau đó Tiểu Yêu Quân một mặt mờ mịt đi đến, nhìn thấy Hàn Lệ hai người còn chưa tới kịp hành lễ, liền nhìn thấy một tôn khí tức khó lường người áo đen đi vào. Tôn thượng, vật này từ Đại Ngụy Hoàng đều mà đến. Lấy nước pha nóng lạnh kính thạch luyện chế áo bào đen hộ pháp cung kính quỳ Hàn Lệ trước mặt, từ trong tay áo chỉnh lên một vật, lại là một tấm thiệp mời. Thay mời Hàn Vương cùng Tôn phu nhân chương 365. Trung thân đại sự chương 365, trung thân đại sự đỏ thấm thiệp cưỡi phía trên, là thiếp Kim Long Vượng chỉnh tường, chỉ nhìn một chút liền cho người ta nồng đậm hỉ khí. Hàn Lệ tiếp nhận cái kia thiệp cưới, chậm rãi lật ra, trên đó chữ viết tinh tế ngay ngắn, hiển nhiên là nhất bút nhất họa tinh tế viết lên. Thay mời Hàn Vương cùng Tôn phu nhân tại thần lịch mùng 9 tháng 8, phó đại ngụy hoàn thành, chứng kiến người mới dắt tay, định này chúng sinh. Vạn Bối, Diệp Trần, Ngụy Linh Nguyên, bái thượng. Hàn Lệ cơ hồ là ngậm lấy ý cười đem cái này ngắn ngủi ba hàng chữ xem hết, Diệp Trần tiểu tử này cuối cùng là có một dạng nhanh hắn một bước. 6 năm trước Thiên Thần thí luyện còn đang tiến hành thời điểm, Hàn Lệ thành ngữ. Ba vị hùng chủ từng có một lần tụ hội tại Đại Tấn trong hoàng cung. Bị thời Nguyên Sơ đế liền từng đề cập qua việc này, lúc đầu Hàn Lệ còn tưởng rằng sẽ ở trở về thần bực đằng sau liền lập tức thành hôn, không nghĩ tới hay là về sau kéo 3 năm. Là bởi vì quá độ thôi động bí pháp a. Thiên hình lôi tôn linh lôi tam huyền biến mặc dù rất cường đại, thôi động đằng sau đối với tu vi tăng lên cũng 10 phần tiền, nhưng nó tác dụng phụ vẫn như cũng là không thể tùy tiện coi nhẹ. Nhất là giống Diệp Trần dạng này quá độ thôi động, cho dù là Liêu Thần từng lấy cái kia tiên linh hạ xương cứu chữa, nhưng cũng không phải làm hắn rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Cũng có thể là đang tiêu hóa thiên thần trong thí luyện đoạt được, tại củng cố thực lực bản thân. Hàn Lệ tự lẩm bẩm, đại ngụy hoàng thất trong tổ địa có ngũ nguyên bí cảnh, đối với chữa thương cùng củng cố có chỗ tốt lớn. Là cho nên, Diệp Trần di chứng tuy nặng, nhưng cũng không dùng đến dòng giá thời gian 3 năm chữa thương, nghĩ đến là cả hai đồng thời đồng tiến. Hàn Lệ đem trong tay thiệp cưới đưa đến bên cạnh Yêu Nguyệt Thần trong tay, xích hồng bá đạo mặt nạ quỷ đầu phía dưới, dung nhan tuyệt mỹ là vậy đơn giản tôn phu nhân ba chữ mà phiếm hồng. Mà liên tại Hàn Lệ chuẩn bị mở miệng chào hỏi tiểu yêu có lúc, vậy mà lại có một vị áo bào đen hộ pháp đi đến, hắn lại một lần nữa dâng lên một tấm thiệp mời. Vẫn như cũng là Diệp Trần cùng Ngụy Linh Huyền, chỉ bất quá người mời từ một đôi người mới đổi thành Nguyên Sơ Đế, tìm từ cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là chủ quan đều là mời Hàn Lệ cùng Yêu Nguyệt Thần tiến đến tham gia hôn lễ. Đồng thời đến tiệc cưới còn có vài phong, có mời Liêu Thần, có mời Thạch Trung Thánh, còn có mời Tiểu Yêu Quân. Bất quá Liêu Thần khẳng định muốn đi không được nữa. Thẳng đến mấy phần tiếp mời đều giao cho đối ứng trong tay người, Hàn Lệ lúc này mới có rảnh đối với Tiểu Yêu Quân nói ra, hoan nên đi vào Phượng Thủ Phong. Mặc dù 3 năm này, Tiểu Yêu tinh tu vi không có bất kỳ cái gì một chút tiến bộ, vẫn như cũng còn dừng lại tại hợp thể trung kỳ, nhưng hắn thu hoạch tuyệt đối là lớn vô cùng. Đem con đường phía trước đều đã cửa hàng một lần, đến tiếp sau tu hành tiến trình sẽ trở nên như cá gặp nước. Nam vực đại ngụy cảnh nội, cơ hồ hơn phân nửa đều là một loại đất bình nguyên mạo, lộ ra cực kỳ mênh mông, khiến người muốn nhịn không được phóng ngựa rong ruổi, tùy ý phi nước đại. Tráng lệ, chiếm diện tích cực lớn hoàng đô. Nguyên bản chỉnh thể bày biện ra một loại màu hoàng kim, tại hôm nay lại đều đã trùm lên hồng trang. Cái kia cao lớn kéo dài trên tường thành đã treo đầy màu đỏ chót tơ lụa, giăng đèn kết hoa đem trọn tòa hoàng đô đều lộ ra vui mừng hớn hở. Đại ngụy tiểu công chúa, danh xưng thần bộ thứ ba nữ tử mỹ lệ, tại hôm nay liền muốn xuất giá. Có thật nhiều đại nhân vật ngày hôm đó đi vào đại ngụy hoàng đều, lần trước náo nhiệt như vậy, hay là tại mấy chục năm trước. Toàn bộ thần vực tự đại hóa càn khôn trận là thành, thần đình giáo thống sáng lập đằng sau, toàn bộ thần vực linh khí đều tiến nhập một cái giếng phun bình thường hình thức. Cơ hồ tất cả tu tiên giả đều tại cắm đầu tu hành, không nguyện ý lãng phí dạng này hoàng kim thời gian, bởi vậy toàn bộ thần vực đều yên lặng rất nhiều. Đột nhiên xuất hiện một cọc chuyện như vậy, cơ hồ là toàn bộ thần vực tu hành giới đều bị khiên động. Nơi này thần vực tu hành giới đã bao gồm hôm nay từ hỗn độn trong bầu trời trở về những cái được gọi là thần tộc. Bây giờ bọn hắn sớm đã không lấy thần tộc tự cho mình là, cũng không cao cao tại thượng, mà là cùng bản thổ tu hành giới đã là hòa làm một thể. cái này cũng tại trình độ nhất định bên trên chạm vào thần vực bản thổ tu hành giới phồn vinh. Hôm nay tại cái này trên bình nguyên rộng lớn không, có vô số thần xa, bảo liễn, còn có rất nhiều quý hiếm dị thú, từ bốn phương tám hướng khác nhau chạy đến. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn đều phóng xuất ra chính mình khí tức cường đại. Đó cũng không phải cái gì bênh báo hung hăng, mà là tại hiện lộ rõ ràng tự thân địa vị đồng thời, nâng lên muốn đi dự tiệc chủ nhà địa vị. Trong cung điện, giờ phút này đã có không ít tân khách. Bầu không khí náo nhiệt, lửa nóng không thôi. Cung Nga thải nữ, tựa như hồ điệp xuyên hoa bình thường, cầm các loại vật liệu đang bố trí lấy toàn bộ đại điện. Khiến cho vốn là trắng lệ, không giống nhân gian chỗ hoàng cung đại điện trở nên càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Trận này thịnh đại yến hội còn không có chân chính mở màn, một chút có quyền thế đại nhân vật còn không có đổi tới, trên cơ bản bọn hắn đều sẽ tại phía sau áp trục chỉ diện. Những này sớm tới các tân khách top 5 top 3 tụ tập tại một chỗ nói chuyện phiếm hàn huyên, từng cái trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Đột nhiên phía trước truyền đến tiểu hoàng môn Trương La thanh âm, đại yến quốc thái thượng hoàng đến, đại tấn quốc hoàng đế bệ hạ đến, đại yến Hàn Vương mang theo Hàn Vương phi trình diện. Liên tiếp 3 tiếng gào to, cơ hồ tại trong chớp mắt liền làm cho cả trong đại điện đã tới các tân khách xôn xao. Người tới đều là một đỉnh một thần vực địa giới bên trên đại nhân vật, phía trước hai vị chính là toàn bộ thần vực đại lục công nhận hai đại hùng chủ, cùng đại ngụy quốc bây giờ thái thượng hoàng, ngày xưa nguyên sơ đế, chính là sánh vai cùng tồn tại. Mà nhất là làm cho người chấn động hay là hậu phương một cái kia tên tuổi, cho nên nói vẫn như cũng dùng chính là đại yến quốc sắc phong Hàn Vương danh hiệu, nhưng là đường kim thiên hạ, ai không biết, đó là những người nào. Giờ này khắp này liền ngay cả cảnh thái đế chính mình cũng chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, cũng càng cảm thấy mình chưa bao giờ nhìn lầm qua Hàn Lệ. Cho dù là bây giờ thực lực đã là không người có thể so sánh, nhưng lại vẫn không có muốn tự tôn tự đại, thoát ly đại yến quốc ý tứ. Đương nhiên ở trong đó cũng có cảnh thái đế cá nhân cực kỳ đặc biệt nhân cách mị lực ảnh hưởng chỗ, giống như hắn dạng này hoàng đế, kỳ thật đáng giá rất nhiều người vì hắn đầu nhập. Nhưng cũng không thể không nói đại ngụy cung đình trước cửa này tiểu hoàng môn cũng cực kỳ có nhãn lực gặp. Lần này yêu nguyệt thần mặc dù là cùng Hàn Lệ cùng đi, nhưng lại ngoài định mức trình lên bài tiếp, dùng hay là cái kia hóa rồng vương triều yêu long thái tử danh hảo. Nhưng là cái kia tiểu hoàng môn sau khi nhận lấy lại phảng phất không thấy, vẫn như cũng là bất kể không để ý trực tiếp hô Hàn Vương phi. Nhưng cũng không biết có phải hay không là nguyên sơ đế cố ý bắt chuyện qua. Yêu nguyệt thần tự nhiên cũng sẽ không vì vậy mà sinh khí, kỳ thật trong nội tâm nàng còn có như vậy từng tia mừng thầm, chỉ là trên mặt e lệ. Hai người đến cùng còn chưa chân chính thành hôn. Hàn Lệ tự nhiên cũng sẽ không trách cứ cái kia tiểu hoàng môn, hắn ngược lại là cảm thấy như vậy xưng hô cũng không thể cỡ trách nhiều, thậm chí là thực chí danh uy. Chỉ là yêu nguyệt thần tại nguyên chỗ đều đã quên xê dịch bước chân, cuối cùng vẫn là Hàn Lệ đưa tay, lôi kéo nàng tiến lên. Trong đại điện, đám người trông mong nhìn qua hai cái phong cách khác lạ, nhưng lại phong thái cái thế hai vị hùng chủ, ngồi bạn một đôi bích nhân từ bên ngoài đại điện đi tới. Ở đây trong những người này, có rất nhiều cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Lệ, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy Hàn Lệ bọn hắn đều sẽ có một loại không thể ước đoán cảm giác. Mà lại mỗi một lần gặp mặt loại cảm giác này đều sẽ so sánh với canh một làm sâu sắc khác. Mặc dù hắn một mực là một loại thanh niên bộ dáng, tuấn lãng như là trên trời minh nguyệt, trên mặt cũng một mực mang theo một loại hiền lành dễ thân biểu lộ. Có thể thấy được hắn tuyệt không phải là loại kiêng ngồi ở vị trí cao liền tránh xa người ngàn dặm người, nhưng những này đều cũng không thể ảnh hưởng sự cường đại của hắn. Mà hắn giờ này khắc này chính lôi kéo một vị dáng người cao gầy thiếu nữ. Nàng mặc đơn giản rộng lớn áo bào màu xám, ba búi tóc đen vẹn vẹn chỉ là dùng một cái đơn giản dây tóc trói thành đuôi ngựa. Có thể nàng ngũ quan lại cực kỳ đẹp đẽ, phản phất chấp vá thành thế gian này xinh đẹp nhất phong cảnh, mà chính là cái này xuất trần tuyệt thế khuôn mặt, cùng nàng cái kia dị thường ngắn gọn hào phóng giả dạng va chạm tại một chỗ, liền cho người ta một loại khó nói nên lời kinh diễm cảm giác. Mà hai người này đi tại một chỗ, liền như là trời đất tạo nên bình thường, không gì sánh được phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ làm cho người cảm thấy bọn hắn trời sinh nên tại một khối, nếu là cái nào một cái ngăn cách đi ra đều lộ ra chẳng phải hoàn mỹ. Đây chính là Hàn Lệ cố ý không để cho yêu nguyệt thần mang lên quỷ đầu kia mặt nạ, người yêu của hắn liền lẽ ra là trên thế giới này được chú ý nhất tồn tại. Chỉ là lúc này yêu nguyệt thần lộ ra 10 phần thanh lãnh, trên mặt biểu lộ cũng không phải là loại kia nghiêm túc cảm giác, nhưng là chính là làm cho người cảm thấy, cho dù là cách xa nhau rất gần, nhưng lại vẫn như cũ phảng phất có chỉ xích thiên nhai bình thường khoảng cách cảm giác. Nàng liền như là cái kia thánh khiết không thể leo tới núi tuyết, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ chỉ đối với Hàn Lệ hiện ra cái kia dấu ở tuyết trắng mênh mang dưới ấm áp. Nguyên sơ đế rất mau ra đến đón lấy, trong miệng gọi thẳng lãnh đạm, ra nên tiết chế. Nhưng là cảnh thái đế bọn hắn đều 10 phần có thể hiểu được, dù sao cũng là gả nữ nhi đại sự, cho dù là trong cung đình có người xử lý, vẫn như trước khó tránh khỏi bận lộn. Cái này cùng gia đình bình thường gả nữ nhi là giống nhau, mặc dù gia đình bình thường có lẽ hết thảy giản lược. Có thể cái này dù sao cũng là hoàng gia, hoàng thất tiểu công chúa xuất giá, chính là muốn hết thảy giản lược đều là không thể nào. Lại ở trong đó quy mô khổng lồ, vẻn vẹn là thiệp mời cũng đã phát khắp cả toàn bộ thần vực, tất cả có mặt mũi thế lực. Càng đừng đề cập trang trí lớn như vậy cái hoàng đô, mà lại hoàng gia gả con gái lễ nghi cũng là cực kỳ rườm rà, cho nên cũng không phải thế nhân trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, hết thảy đều có cung nhân tới làm. Khỏi cần phải nói cho dù là nguyên sơ đế thái thượng hoàng này, mặc dù ngày bình thường hắn đã không cần lại xử lý chính vụ, nhưng ở hôm nay hắn vai trò vẫn như cũng là một cái lao phụ thân nhân vật. Thực lực của hắn mặc dù tại cái này đại ngụy hoàng thất bên trong đã là cao nhất, nhưng tại trên bối phận mặt, hắn nhưng thật ra là không chiếm tiện nghi. Trong tổ địa còn có rất nhiều còn sống thời gian xa xưa lão tổ tông, những này có thể xương hóa thạch sống một dạng tồn tại, cái nào xét đi ra dành riêng đều muốn so nguyên sơ đế lớn. Mà hoàng thất, kỳ thật nói đến cũng coi là một phương cực kỳ cường đại gia tộc, chẳng qua là thay đổi một loại hình thức mà thôi. Tại tổ tông từ đường bên ngoài, toàn bộ đại ngụy vậy dĩ nhiên là hoàng đế thái thượng hoàng lớn nhất, nhưng đến tổ tông trong từ đường, đó chính là những lao tổ tông kia lớn nhất. Giống như bực này gả cưới sự tình, là nhất định phải đến tổ tông trong từ đường hoàn thành lễ nghi, tông tộc nội bộ lễ nghi sau khi hoàn thành, mới có thể đến tiền điện này bên trong đến hành công chúa gả cưới chi lễ. Bởi vậy bọn hắn đều có thể lý giải Nguyên Sơ Đế phân thân thiếu phương pháp, một phen hàn huyên qua đi, Nguyên Sơ Đế đột nhiên tại Hàn Lệ bọn người sau lưng phát hiện một tấm hơi có vẻ quen thuộc mặt. Người là Vương Đằng. Chương 366. Diệp Trần xin giúp đỡ. Chương 366. Diệp Trần xin giúp đỡ. Nhìn thấy cái này một khuôn mặt quen thuộc, Nguyên Sơ Đế không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức thất kinh. Lấy địa vị của hắn cùng năng lực không làm được cái gì làm mất thân phận sự tình. Hắn chưa nghe nói qua thiên thần trong thí luyện phát sinh sự tình, tự nhiên cũng liền không biết tiểu yêu quân lai lịch. Nhưng là ngày xưa Bắc Linh Vương gia có thể cũng không phải là đắc tội đại ngụy hoàng thất, mà là đắc tội toàn bộ thần vực tu hành giới, bán rẻ nhân tộc lợi ích. Cuối cùng xuống dốc không thanh, cho đến bây giờ triệt để tiêu vong, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đồng thời từ đầu đến cuối, đại ngụy mặc dù có tham dự trong đó dấu hiệu, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà tuyệt không phải ở trong đó đóng vai cái gì hấp thụ phía sau màn nhân vật. Bởi vậy hắn tự nhiên là không thẹn với lương tâm, đồng thời cũng sẽ không vì một tên tiểu bối mà mất đi nên có phong độ cùng dáng vẻ. Hắn tung hoành thần vực hơn ngàn năm lâu, dạng gì tràng diện chưa từng thấy qua. Chỉ là sau đó từ phía sau truyền đến một thanh âm làm hắn trực tiếp kinh ngạc tại nguyên chỗ. Đại ca. Trong thanh âm này lộ ra một chút quen thuộc, hắn nghe được lại là hắn đó đã là ván đã đóng thuyền rể hiện Diệp Trần thanh âm. Sau đó hắn liền khiếp sợ nhìn thấy Diệp Trần đi tới, cung kính hướng về Hàn Lệ, Cảnh Thái Đế cùng Xây Võ Đế hành lễ, sau đó rất thân nóng cùng Vương Đằng tới cái ôm gấu. Tình huống như thế nào? Nguyên Sơ Đế cảm giác tam quan vỡ vụn, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng kiên quyết nghị không ra trường hợp như vậy. Lẽ ra, hai người này, trước kia bao nhiêu cũng có thể xem như tình địch đi. Ha ha. Bên kia minh đệ tụ họp, mật ý tình đồng, dạng này thế hệ trẻ tuổi, thường thường đều tương đối cô độc, khó có người đồng lứa ở giữa chân thành tha thiết hữu nghị, tự nhiên không rảnh bận tâm bên này Nguyên Sơ Đế phản ứng. Lại là Hàn Lệ mở miệng cười, là Nguyên Sơ Đế giải hoặc, nói ra trong đó chân tướng. Đương nhiên, ở trong đó như thế nào đến đỡ tiểu yêu quân loại hình, tự nhiên là biến mất không để cập tới, chỉ nói cái kia Vương Đằng làm yêu long thánh cung sớm an bài xuống thần thai, bây giờ trong nhục thân, đã không phải là ngày xưa một phách. Lại nói hai người làm sao không đánh không quen biết, như thế nào tương giao, cũng làm cho các hùng chủ không thắng thổ thức, dạng này hữu nghị, tại bọn hắn lúc còn trẻ còn chưa từng gặp được, cũng coi là nhân sinh một điểm nho nhỏ tiếc nuối. Sau đó ngoài đại điện lại đi vào nhiều vị hình thể khác hẳn với thường nhân tu sĩ, bọn hắn cùng Diệp Trần, tiểu yêu quân lẫn nhau kể vai sát cánh mà đến. Trong bọn họ nói nhiều nhất nhất mật, cười đến vui vẻ nhất, chính là một cái hán tử khôi ngô, nhìn cực kỳ trung thực thuần phát, nhưng lại luôn có thể từ hắn cái kia nhìn mười phần nụ cười thật thà bên trong phẩm ra một kia tiện tiện hương vị. Chỉ là giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được ba vị hùng chủ nhân vật như vậy, những cái kia yêu khí mặc dù bị nấp rất kỹ, nhưng là bọn hắn còn có thể cảm giác được, đại khái là bởi vì cảnh giới cao hơn bọn hắn đi. Sau đó Nguyên Sơ Đế kêu gọi đám người theo thứ tự ngồi xuống, hôm nay hắn với tư cách làm chủ nhà cần chiêu đãi rất nhiều khách nhân. Trong đại điện, tân khách cũng là càng ngày càng nhiều. Từ thần vực bốn phương tám hướng, từng cái thế lực chạy đến. Ở trong đó Hàn Lệ cũng nhìn được rất nhiều cố nhân. Các đại thần tộc các lao tổ nhau nhau cùng hắn chào hỏi, ở trong đó có đã đột phá đến hợp thể trung kỳ Hỏa Lao gia tử, có ở vào hợp thể sơ kỳ, nhưng lại thần thái chiếu người Kim Lao thái gia, còn có sợi tóc do trắng biến thành đen, giống như tỏa sáng mùa xuân thứ hai thủy lao thái quân. Tu vi của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tinh tiến, thậm chí đã đột phá phản hư cảnh giới gông cùng xiển xích, cái này đặt ở trước kia là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Dù sao lớn hoa càn khôn trận tự lạc thành đến bây giờ cũng bất quá ngắn ngủi hơn 30 năm. Bất quá Hàn Lệ lại cũng không ngoài ý muốn, lớn hóa càn khôn trận mỗi ngày muốn hao phí mất hắn càn khôn loại kia rất nhiều linh thạch, dùng cái này để duy trì toàn bộ thần vực cái kia ngày càng xa suốt nồng độ linh khí. Cơ hồ là lấy Hàn Lệ một cái túi càn khôn tại dưỡng dục toàn bộ thần vực đại địa, chỉ bất quá hắn cũng vừa tốt nhờ vào đó đến đổi mới hắn trọng đại đột phá, chỉ là theo đến tiếp sau đột phá cần có số lượng càng lúc càng lớn, mới đưa đến mỗi một lần trọng đại đột phá đều càng ngày càng khó thực hiện. Mà cái này rất nhiều thần tộc các lao tổ tông, bọn hắn bản thân thiên tư là không kém, sở dĩ thoạt nhìn là một thời đại, không bằng một thời đại, là bởi vì toàn bộ thần vực chỉnh thể đều tại đi xuống dốc, cái này đặt ở lúc trước là nhân lực không cách nào cải biến. Hoàn cảnh lớn quyết định tuyệt đại đa số người phát triển. Chỉ có những cái kia số người cực ít thiên tư thật siêu phàm thoát tục, mới vừa có khả năng làm đến siêu việt người bình thường sự tình. Rất nhanh Phong lão thái quân cũng đến, tu vi của nàng vậy mà đã dẫn trước tại ở đây tất cả thần tộc lao tổ tông. Không ngờ trải qua đạt đến hợp thể hậu kỳ. Nhưng nghĩ tới Phong thị bộ tộc cái kia không giống bình thường lai lịch về sau, Hàn Lệ liền lại rất nhanh thoải mái, mà lại bọn hắn vị tiên tổ kia đi qua Hàn Lệ thủ giao cho Phong lão thái quân gió chi đại đạo căn bản pháp. Cái này khiến công pháp của bọn hắn đã siêu việt ở đây tất cả thần tộc, bởi vậy tốc độ tu hành biến nhanh, tu vi cao hơn bọn hắn cũng đã là chuyện đương nhiên. Tại Phong lão thái quân sau lưng, Hàn Lệ còn gặp được đã lâu Phong Nguyên. Vị này ngày xưa được xưng là thần tộc đệ nhất mỹ nhân nữ tử, cho đến ngày nay vẫn như cũng là Phong thị thần tộc có ánh nhất một viên minh châu. Vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy xuất trần, trên thân vây quanh nhàn nhạt thánh khiết hỏa diễm, nhưng lại cũng không đả thương người, hiển nhiên đã là bị nàng rất tốt khống chế được. Ánh mắt của nàng rất phức tạp, thu thủy một dạng trong đôi mắt quần quật lấy đã lâu không gặp kinh hỉ cùng thâm tàng trong đó tưởng niệm, chỉ là rất nhanh, này đôi sáng tỏ sáng hai con ngươi liền vừa tối phai nhạt xuống dưới. Bởi vì nàng nhìn thấy Hàn Lệ bên cạnh thiếu nữ kia, mỹ đích như thế kinh tâm động phách, phản phất trên 9 tầng thiên thần nữ giáng thế, cho dù là nàng đều chỉ có thể mặc cảm, cái kia quặng cu é xa cách ánh mắt, chỉ ở trên người nàng nhẹ nhàng khẽ quét mà qua, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui bước, sinh không nổi một tơ một hào ý niệm phản kháng. Có lẽ chỉ có dạng nữ tử này mới có thể xứng với dạng này Hàn Vương. Chỉ là trong nội tâm nàng chung quy là không cam lòng, nhiều năm như vậy nàng liều mạng đuổi theo Hàn Vương bước chân, tu vi đều đã đi tới phản hư sơ kỳ, liền ngay cả Phong Lão Thái Quân ngày xưa tại nàng cái tuổi này đều xa xa không có đạt tới nàng bây giờ thành tựu. Chỉ là Hàn Lệ tu hành tốc độ, thế gian này lại có ai người có thể đuổi theo? Phong Lão Thái Quân cũng rất bén nhạy phát giác nữ hài chưa từng ngôn ngữ vẻ u sầu, nhưng đối với này hắn cũng chỉ có thể là khe khẽ thở dài, sớm biết lúc trước liền không để cho nàng đi ra tiếp đại Hàn Vương. Thấy một lần Hàn Vương lầm trung thân a, chỉ là Hàn Lệ cũng không rảnh bận tâm các nàng, đến đây cùng hắn chào hỏi, Hàn Huyên người thực sự thật nhiều. Bây giờ thường thường từ biệt chính là mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mấy chục năm, chính hắn tuổi tác cũng còn chưa qua 60, còn không giống những lao quái vật kia một dạng đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt, đã đối với thời gian trôi qua chẳng phải mất cảm. So với Hàn Lệ cái này ngắn ngủi không đến 60 năm mà đến, tốt à, từ biệt mấy năm hoặc là mười mấy năm kỳ thật đã coi như là rất xa xưa. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt trong nháy mắt. Dứt khoát hắn không phải từ phàm nhân bắt đầu tu hành, cùng thế giới phàm tục gặp nhau cũng không tính quá lớn, nếu không lúc này chỉ sợ cũng sẽ cảm khái vô hạn đi. Bây giờ thần vực tu hành giới đã không người đem hắn tính làm thế hệ trẻ tuổi, thậm chí ngay cả một chút lão quái vật đều đem hắn phục làm trên tu hành tiền bối. Tất cả mọi người bởi vì hắn thực lực cường đại cùng tu vi mà không để ý đến tuổi của hắn. Lúc này Hàn Lệ ánh mắt tập trung tại cái kia hội tụ tại một chỗ người trẻ tuổi bên trong, tại những thiếu niên kia thiên kiêu bên trong, xâm nhập vào một cái hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh. Người này do Diệp Trần tự mình mang vào đại điện, cũng đem bọn hắn giới thiệu cho Tiểu Yêu Quân bọn người, tuổi của hắn nhìn cũng không lớn, nhưng là đã là tóc trắng thơ. Đúng vào lúc này, một cái tố thủ nhẹ nhàng rồi đến, cầm thật chặt tay của hắn. Hàn Lệ ghé mắt, nhìn không được cười lên một tiếng, lại là Yêu Nguyệt Thần đang theo dõi hắn, ánh mắt có chút lo lắng, hiển nhiên là phát hiện hắn cảm xúc bên trong có cái gì không đúng. Hàn Lệ bị nàng ấm áp, mới phát hiện chính mình cũng không phải trong tưởng tượng như thế cô độc, tối thiểu giai nhân đang bên cạnh, có thể đủ cầm tay cả đời. Hắn lộ ra một vòng dường như ánh nắng ấm áp ý cười, sau đó bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng cùng Yêu Nguyệt Thần đụng phải một chén. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Đương nhiên, nhỏ nằm sắp đồ ăn cũng không phải là gọi không, chén rượu của nàng bên trong đựng lấy chính là một loại đặc dị linh quả nước, thanh tịnh như nước, hương vị thanh lương mà không ngọt nào. Chính là Đại Ngụy quốc đặc sản, sinh ra từ duyên hải, ai bảo Tam quốc bên trong chỉ có Đại Ngụy chiếm cứ toàn bộ Vô Tận Hải khu bờ sông đâu. Mặc dù tại dĩ vãng gánh chịu đối mặt yêu vực tuyến đầu phong hiểm, nhưng cũng nhiều hơn rất nhiều chỗ kỳ lạ. Chỉ có thể nói, họa là chỗ rửa của phúc, phúc là nơi họa đang nằm. Ta nếm một ngụm. Hàn Lệ tiến tới đạo. Đi ra vị cơ hồ là trong chớp mắt, liền để Tiểu Nguyệt Thần đỏ bừng mặt, âm lượng rất thấp, gần như không thể nghe, mềm nhũn nhu nhu. Một cái bàn khác hai vị hùng chủ nhìn nhau cười một tiếng, chỉ nói tuổi trẻ thật tốt. Mà hôn lễ cũng sắp bắt đầu, chỉ là nhưng vào lúc này, Tân Lang Quan Diệp Trần vậy mà hướng về Hàn Lệ đi tới. Hàn Lệ không hiểu, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Thiếu niên đã lớn lên, bây giờ càng có được uy nghiêm, chỉ là một đôi kiên nghị trong ánh mắt, giờ phút này vậy mà hốc mắt mang nước mắt. Trong đại điện tất cả mọi người tại lúc này đều dần dần an tĩnh lại, bị cái này kỳ quái bầu không khí sợ khiên động, trong ánh mắt mang theo không hiểu đi theo Diệp Trần bước chân. Bịch. Tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, Diệp Trần vậy mà một đầu quỳ xuống trước Hàn Lệ trước mặt. "Còn xin Hàn Vương, mau cứu huynh đệ của ta." Hàn Lệ sững sờ, sau đó liền đưa ánh mắt về phía cái kia về sau thanh niên tóc trắng, nghĩ đến là chỉ có thân thể của hắn mới có dị trạng. Thanh niên kia lúc này cũng đã kịp phản ứng, bước nhanh chạy tới, trong mắt hồ nước mắt giọt lớn rất xuống, phản phất trong suốt sa băng. Hắn có chút chân tay luống cuống, nhìn qua Hàn Lệ, không biết là nên đưa tay đỡ dậy Diệp Trần, hay là nên cùng theo một lúc quỳ gối xuống dưới tốt. "Hàn huynh." "Không, Hàn Vương." Thẳng đến hắn luống cuống mở miệng, Hàn Lệ mới phát giác đi ra. "Ngươi là Trần Chỉ?" Không trách hắn giật mình, ngày xưa thần nhân chuyển thế biến thành hôm nay cái dạng này, không phải là tóc tái nhợt, chính là khuôn mặt đều lại biến. Hán Thiên Phú tu hành vốn không coi là tốt, lại bị chọn chúng trở thành ngày xưa Hàn Quốc chính trị vật hy sinh, dùng các loại dược vật cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng tu vi. Thông qua đốt cháy giai đoạn phương thức để hắn nhanh chóng trưởng thành, tổn thương không chỉ là thiên phú của hắn, tu hành tiền đồ vẫn là hắn thọ nguyên. Giờ phút này hắn vẫn như cũ dừng lại tại nguyên anh kỳ, cảnh giới này vốn nên có 1000 năm thọ nguyên, nhưng mà Hàn Lệ giờ phút này xem tính mạng hắn bản nguyên, thinh linh chỉ có 1 năm không đến. Chương 367 Tử Minh Thọ Đan. Chương 367 Tử Minh Thọ Đan. Ngày xưa Trần Chỉ bị Hàn Quốc cao tầng nhìn trúng, giả mạo thần nhân chuyển thế, ngạnh sinh sinh để cao tu vi phía sau, là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đến mức bây giờ bất quá chừng 50 tuổi, liền đã là trì mộ nặng nghề. Từ Tam Quốc quét ngang chư cường, Hàn Quốc thay tên, hắn cũng đã chỉ có thể làm vật biểu tượng. Mà tới được Tân La Vương hiến thành hiến tại đại yến đằng sau, quốc đã không còn, tự nhiên cũng lại muốn hắn cái này thần nhân chuyển thế vô dụng, triệt để trở thành con rơi. Nhưng từ trước tiêu hao đã là thói quen khó sửa, các loại dược vật dùng hết cũng vô dụng, xem như chân chính tát ao bắt cá, dầu hết đèn tắt. Từ ngày xưa Hàn Quốc trong bí cảnh, hắn cùng Diệp Trần xem như không đánh nhau thì không quen biết, từ đó kết hữu nghị thâm hậu. Về sau tại Đại Ngụy Hoàng đều bên trong, Vương Đẳng cùng Diệp Trần ước chiến, Diệp Trần ngày xưa các bằng hữu cũ, có thật nhiều vào lúc này đều đã tị thế không ra, không dám lộ diện đắc tội Bắc Linh Vương ra. Chỉ có số ít mấy người, cùng Trần Chỉ, có thể vào lúc này đứng ra. Dù cho là bước lên nguy hiểm to lớn cáo mượn oai hùng cũng ở đây không tiếc, lẻ loi một mình đi vào Đại Ngụy Hoàng đều bên trong, là Diệp Trần trợ trận. Cũng coi là hoạn nạn gặp chân tình. Chỉ là từ một lần kia qua đi, Diệp Trần trở thành Hỏa Phong Sơn ngoại bộ thế lực một thành viên, tu vi một đường tinh tiến, tương lai tươi sáng sáng chói. mà Trần Trì lại vĩnh cửu dừng lại tại nguyên anh kỳ, không có khả năng lại tiến, đồng thời thọ nguyên cực kỳ ngắn ngủi. Trong lúc này dòng dã 30 năm, dù là thẳng đến gần đây, hắn đã dầu hết đèn tắt, vẫn như cũ chưa từng đi tìm Diệp Trần một lần, không nguyện ý liên lụy chính mình cái này tiền đồ vô lượng hảo hữu. Chỉ là một người ở trong nhà yên lặng, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Cho dù là Diệp Trần lần này kết hôn, hắn vốn không nguyện đến đây, sợ bị hảo hữu nhìn thấy chính mình bây giờ bộ dáng này. Cho nên hắn lựa chọn tránh mà không thấy. Chỉ là hắn đánh giá thấp mình tại Diệp Trần trong lòng phân lượng, cũng đánh giá thấp Diệp Trần bây giờ năng lượng. Tại Hỏa Phong Sơn ngoại bộ thế lực tìm phía dưới, toàn bộ thần vực không có bất kỳ người nào có thể tránh trốn. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là thần đỉnh bao trùm toàn bộ thần vực thần đạo mạch lạc, bản thân liền là cùng chúng sinh có chỗ kết nối, còn nếu là ngay cả thần đỉnh tìm khắp tìm không thấy, đó chính là thật bất lạc. Mà Diệp Trần làm chữ huyền số một đại hộ pháp, điều động thần đỉnh tin tức, tìm kiếm một người quyền hạn tuyệt đối là có. Giờ phút này Diệp Trần không gì sánh được may mắn chính mình đại hôn không tiếp tục về sau kéo, nếu không 30 năm trước cái kia từ biệt, liền đem là thiên nhân vĩnh cách. Giờ phút này hắn té quỵ dưới đất, trong hốc mắt nước mắt rốt cục nhỏ xuống trên mặt đất, trong lòng của hắn kích động mà tâm thần bất định. Kích động là còn kịp, thấp thỏm là sợ Hàn Vương sẽ cự tuyệt chính mình, dù sao Trần Chỉ cùng Hàn Vương cũng bất quá sơ giao. Tăng thêm Dương Thọ bảo vật thiên hạ sao mà rất ít, chỉ là Diệp Trần chưa từng hoài nghi Hàn Lệ có thể hay không làm đến, bởi vì hắn cảm thấy, nếu là Hàn Vương đều làm không được, như vậy trên đời này lại có ai có thể làm đến đâu. Trên chỗ ngồi, Hàn Lệ nhìn qua trước mặt hai người tâm niệm chỉ là có chút nhất chuyện, liền có quyết đoán. Chỉ nghe hắn cười hỏi Yêu Nguyệt Thần nói yêu minh lần này đến, mặt khác đưa một phần bái thiếp đi. Ân. Yêu Nguyệt Thần hơi sững sờ, lập tức gật đầu. Thế nhưng là chúng ta chỉ cấp một phần hạ lễ đâu, Hàn Lệ cười nói, Yêu Nguyệt Thần gật đầu, xác thực như vậy, ngược lại là nàng không muốn nhiều như vậy. Hàn Lệ vỗ nhẹ nhẹ nàng mềm mại không xương tố thủ, sau đó như là ảo thuật bình thường từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm đến. Diệp Trần, viên này Tử Minh Thọ Đan, liền làm ta yêu minh lần này đến đây chuẩn bị hạ lễ đi. Hộp gấm kia phong nghiêm mật, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bất phàm đến, nếu không có chân phẩm, lại há cần như vậy phong tồn. Đa tạ Hàn Vương. Diệp Trần không được giật đầu, sau một hồi mới đi tiến lên, tiếp nhận một cái kia hộp gấm. Chỉ có 10 năm. Hàn Lệ nói khẽ, Tử Minh Thọ Đan chính là hắn lấy không chết bản đạo cây lá cây làm chủ tài luyện chế, mặc dù có nó kéo dài thọ nguyên hiệu dụng, nhưng lại vẫn như cũ có hạn. Thọ nguyên vốn là thiên định, tu sĩ khó mà đột phá tự thân cảnh giới lại nạn, trừ phi xông vào tầng thứ cao hơn. Tại Hỏa Phong Sơn không chết bàn đạo trước đó, còn hiếm có cái gì có thể tăng thêm thọ nguyên bảo vật, liền có thể gặp loại bảo vật này chất quý. Tuy nói chỉ có ngắn ngủi 10 năm, Diệp Trần vẫn như cũ cảm động, hắn biết rõ kéo dài thọ nguyên có bao nhiêu gian nan. Phải biết, lúc trước sư phụ hắn Tử Dương chân nhân, cái kia hấp thu người khác nguyên thần, cưỡng ép là tự thân nguyên thần tăng thêm thời gian thủ đoạn, đều là lấy cả đời không có khả năng đoạt xá trùng sinh làm đại giá. Chỉ có thể lấy nguyên thần kéo dài hơi tàn cả đời, lại kéo dài thời gian còn rất ngắn, đồng thời mỗi một lần sử dụng, hiệu quả đều sẽ giảm phân nửa, cuối cùng sẽ có một ngày hay là vừa chết. Có thể kéo dài thọ nguyên bảo vật, chớ nói chỉ là 10 năm, chính là 1 năm, nửa năm, tại tu tiên giới đều là cực kỳ chân quý. Lại tu vi càng cao, thời gian ngắn ngủi này liền càng thêm chân quý. Một cái hợp thể kỳ đại tu sĩ, thời gian nửa năm có thể đủ làm một cái gia tộc làm rất nhiều chuyện, chỉ cần không cần đang bế quan trên tu hành. Bởi vậy, cơ hội là một cái kia hộp gấm thời điểm xuất hiện, ở đây rất nhiều ánh mắt đều cực nóng. Bọn hắn tự nhiên không dám ra tay cướp đoạt, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn nóng mắt, tăng lên thọ nguyên bảo vật, sao mà chân quý. Ngay tại cái này ăn vào đi. Nghĩ nghĩ Hàn Lệ nói ra, hắn cũng không lo lắng Trần Chỉ cầm bảo vật này sau khi ra cửa liền sẽ bị để mắt tới. Người có tên cây có bóng, có hy vọng của hắn tại, ai dám cướp đoạt, đó chính là chẳng sống, thần đình ở trên, không chỗ không quan sát. Hàn Lệ càng nhiều, hay là muốn nhìn một chút hiệu quả là không rõ rệt. Bởi vì không chết bàn đảo không chỉ có làng lịch tiên diên thọ 3000 năm, trọng yếu nhất chính là cái này ngoài định mức 3000 năm, là thời khắc có thể ở vào trạng thái đỉnh phong. Nói đúng là, cũng không phải là loại kia già yếu đằng sau kéo dài hơi tàn, cẩn thận từng ly từng tí, toàn lực chiến đấu cũng không quá dám. Mà là phảng phất nhiều 3000 năm sanh trạng thâm niên kỳ bình thường, dạng này là tính, chính là cái kia lời thứ hai con gốc kết trái, đều có được. Ban đầu ở tặng cùng Tử Long lão tổ thời điểm, còn từng đề cập. Hắn bây giờ muốn nhìn xem, cái này dùng không chết bàn đảo lá cây luyện chế Tử Minh Thọ Đan, phải chăng cũng có hiệu quả như vậy. Mặc dù chỉ có thể tăng thọ 10 năm, có thể cái này Tử Minh Thọ Đan lại là thực sự cấp 7 cực phẩm đan dược, phẩm giai cực cao. Là Hàn Lệ nguyên bản luyện chế ra đến, chuẩn bị tại cùng Yêu Nguyệt Thần đại hôn lúc, khi hỉ đường phát, cũng coi như không ít hào tâm tổ trí. Là Trần Chỉ hai tay run rẩy bưng lấy hộp gấm, thuận theo mà kích động, gian nan mở miệng đáp ứng nói. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, nói thực ra, hắn tự thân không ôm ấp bao nhiêu sinh cơ, bởi vì hắn tự nhận là cho dù là tăng lên 10 năm thọ nguyên, cũng vô dụng. Hắn tu vi không cách nào tiến lên, thêm ra 10 năm, cũng bất quá chờ chết. Hắn đoán không được, đoán chừng là Hàn Vương đã nhìn ra ý nghĩ của hắn, mới khiến cho hắn lập tức phục dụng. Hộp gấm bị mở ra, nồng đậm sinh mệnh tinh khí lập tức quét sạch toàn bộ đại điện, thấm người hương thơm truyền vang đến trước mặt tất cả mọi người, phảng phất một trận gió xuân, gọi tất cả mọi người vì đó động dung. Một viên đan dược màu tím, chảy xuôi hoa quang, lặng lặng nằm tại hộp gấm kia bên trong, lấp lóe phảng phất sao trên trời, hình như có linh trí. Ở đây rất nhiều mắt người ba mong chờ lấy, bởi vì rất rất nhiều một đời người đều chưa từng thấy qua dạng này hiếm thấy chân bảo. Tại Hàn Lệ ra hiệu phía dưới, Trần Chỉ lúc này mới chậm rãi đem viên đan dược kia nuốt xuống. Cơ hồ là mắt Trần có thể thấy, một đầu tóc dài tuyết trắng đều tại một chút xíu do trắng biến thành đen, khuôn mặt cũng dần dần bình thường trở lại. Rất nhanh liền về tới ngày xưa đàn nguyên trong bí cảnh, Hàn Lệ nhìn thấy hắn lúc bộ dáng, đa tạ Hàn Vương ân cứu mạng. Cảm thụ được tự thân cái kia một lần nữa tỏa ra sinh cơ cùng sức sống thân thể, Trần Trì quỳ mọp xuống đất. Loại này đã lâu cảm giác, hắn đã mất đi hơn 30 năm. Tựa như là có chút thiếu hụt trên chỗ ngồi, Hàn Lệ có chút không vừa ý nhất miệng, thanh âm dẫn tới Diệp Trần rất gấp gáp. Màu tím nhìn xem là không đủ ăn mừng a. Hắn nghiêng đầu hỏi yêu nguyệt thần sững sờ, không biết hắn đang nói cái gì, khi hỉ đường sự tình, hắn chưa từng cùng yêu nguyệt thần nói qua. Mà Diệp Trần thì làm chi cười ngất, còn tưởng rằng là cái vấn đề lớn gì đâu, kết quả ngài đang xoắn xuýt nhan sắc. Trần Trì, người ta cũng coi như bạn cũ. Quay đầu Hàn Lệ đối với Trần Trì nói ra, lại làm cho Trần Trì xấu hổ, cái này bạn cũ nói như thế nào đây, chính là sơ giao. Hơn nữa còn phải dựa vào Hàn Lệ đem bọn hắn từ đàn nguyên trong bí cảnh bớt đi ra, không phải vậy trực tiếp chết ở bên trong. Nhưng là hắn không lời nào để nói, những năm này, hắn càng phát ra chỉ độn, tư duy cũng không như lúc trước như vậy sinh động, lại cũng càng ngày càng không muốn suy nghĩ nhiều. Đã dưỡng thành thói quen. Liền ngay cả giờ phút này, đều không có phát hiện, chính mình vừa mới trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, thân thể cơ năng chân chính khôi phục nhiều lắm. Ta nhìn ngươi cũng có nguyên anh đỉnh phong tu vi, không bằng liền để Diệp Trần mang ngươi, tại Hỏa Phong Sơn ngoại bộ làm vài việc đi. Hàn Lệ nói như thế. Hắn đây là đang đề điểm Diệp Trần, đứa nhỏ này cơ bản cũng là một cái sảng văn nam chính mô bản, cơ bản rất ít có thể nghĩ đến loại này chỗ làm việc con quấn quấn. Kỳ thật hắn không nói, lấy Diệp Trần thân phận, tùy tiện cho Trần Trì an bài cái công việc, thật đơn giản. Nhưng là loại này khí vận chi tử loại hình người, căn bản sẽ không nghĩ đến loại sự tình này, đại đa số là thân hữu tế thiên, pháp lực vô biên. Về phân tích đáng an bài, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên loại sự tình này, đại khái chỉ có thể chờ đợi thành tựu đùa đế căn cứ huyết mạch tăng cao tu vi. Chỉ có thể nói, đều là đồ đần. A. Cho dù là Hàn Lệ nói được phân thượng này, Diệp Trần đều là kinh ngạc, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng để Trần Trì tạ ơn. Mày may nghĩ không ra, chính hắn cũng có năng lực đem Trần Trì an bài tới tay dưới đáy làm việc. Mà Hàn Lệ ý tứ, tại lúc này cũng theo truyền âm rơi vào Diệp Trần trong tai. Ngoại bộ cung phụng đường bên trong, điểm tích lũy hối đoái ban thưởng bên trong, có một loại tên là Kim Thân Thần Lộ bảo vật, ngươi để Trần Trì có điểm tích lũy đằng sau, toàn hối đoái nó. Kim Thân Thần Lộ chính là hàn gia kim thân trong ao chất lỏng, tại cung phụng đường bên trong, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Cần rất nhiều điểm tích lũy mới có thể đổi được một bình. Lại bởi vì nó xuất từ Kim Thị thần tộc, là bộ tộc kia bí mật bất truyền, cho nên tại thần vực phía trên đại địa tên tuổi cũng không vang dội. So với cái kia trên danh sách hối đoái rực rỡ muôn màu, tên tuổi vang dội những bảo vật khác, thật sự là quá không làm người khác chú ý, chính là Diệp Trần đều không có chú ý tới qua. Nhưng giờ này khắc này, nó quả thật là thích hợp nhất Trần Trì một kiện chí bảo. Cũng đừng quên, Kim Thân Thần Lộ ngày xưa tại Kim Thị thần tộc tác dụng lớn nhất là cái gì? Vậy nhưng cũng không phải là vì tu luyện ra kim thân ánh sáng a, mà là vì nhanh chóng chế tạo ra một cái có thể so với hóa thần thể tu nhân tạo hóa thần thể tu. Mà Trần Trì bây giờ cần nhất chính là nhanh chóng đột phá đến hóa thần kỳ, chỉ cần đột phá đến hóa thần kỳ, đem tự thân thọ nguyên hạn mức cao nhất thêm đến 3000 năm, liền có thể ở một mức độ nào đó triệt tiêu lúc trước hao tổn, từ đó đạt tới kéo dài thọ nguyên hiệu quả. Đương nhiên, cho dù là hắn đột phá đến hóa thần kỳ, cũng sẽ không có bình thường hóa thần kỳ 3000 năm thọ nguyên. Tiên kỳ hao tổn cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp, sớm đạt được không thuộc về mình thực lực, trong đó tuyệt không có khả năng là đồng giá trao đổi, mà hẳn là cần bỏ ra quả cầu tuyết bình thường to lớn lợi tức. Hàn Lệ thông qua quan sát Trần Trì sinh mệnh bản nguyên đến xem, hắn cho dù là đột phá đến hóa thần kỳ, cũng chỉ có thể tại tăng lên 300 năm thọ nguyên. Nhưng là, hắn hiện tại cũng mới hơn 50 tuổi, 300 năm đã rất nhiều. Đương nhiên, hối đoái kim thân thần lộ điểm tích lũy cực kỳ nhiều, lại một bình kim thân thần lộ căn bản không làm nên chuyện gì, cần dòng dã một ao. Bằng Trần Trì chính mình 10 năm cố gắng, tuyệt đối không đủ. Nhưng là không ảnh hưởng, Hàn Lệ ngay từ đầu liền nghĩ đến, dù sao Diệp Trần có điểm tích lũy, để Diệp Trần ra. Làm dân tộc xí nghiệp ra Hàn Lệ, suy tính rất chu toàn, căn bản sẽ không có cái gì có mất thiên vị địa phương. An bài xong một đám công việc qua đi, hôn lễ vẫn như cũ như thường lệ tiếp tục. Cũng không vì cái này nho nhỏ nhạt đệm mà có bất kỳ ảnh hưởng xấu, thậm chí bởi vì cái này cảm động tình huynh đệ, khiến cho dạng này một trận thịnh đại hôn lễ tăng thêm sát thái. Thế hệ trẻ tuổi cũng đối với Trần Trì tất cả rũa viên thủ, một đám thực lực cường đại yêu tộc tuổi trẻ thiên tiêu bọn họ, vậy mà đều tiếp nạp hắn. Rất nhiều đặt ở ngoại giới ngay cả một chút phản hư đại tu sĩ đều thèm nhỏ dãi dị bảo, bị bọn hắn tặng cùng Trần Trì, dạng này có thể vì hai huynh đệ sườn cắm đau người, bọn hắn đồng dạng khâm phục. Đồng thời khiến cho bọn hắn những này kết nghĩa huynh đệ bên trong lại càng thêm ra hơn một vị đến. Nay thời gian, bên ngoài hoàng cung truyền đến hoàng môn tiếng hô to. Yêu vực Bắc Minh yêu quân đến đây chúc mừng. Yêu vực U Hàn yêu thánh đến đây chúc mừng. Yêu vực Độc Long Đàm đầm chủ đến đây chúc mừng. Liên tiếp tuân lệnh âm thanh từ cửa đại điện trực tiếp truyền vào trong đại điện, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Không mời từ đến, hướng đại ngụy hoàng đế lấy chén rượu uống. Ha ha. Hóa thành hình người Bắc Minh yêu quân cùng một đám đại yêu ý cười đầy mặt đi tới, mặt mày hớn hở. Trước hướng Hàn Lệ tiến vào lễ, sau đó hướng Nguyên Sơ Đế cùng Diệp Trần biểu đạt chúc mừng, sau đó liền cũng biểu đạt nhất định ấy nấy. Đồng thời mỗi một vị yêu vương đều đưa lên cực kỳ phong phú hạ lễ, vẹn vẹn là cái kia hộp quà đều không che giấu được bảo quang, liền gọi ở đây tất cả mọi người nhìn di bất khai ánh mắt. Đương nhiên, Nguyên Sơ Đế cũng không có bất kỳ thất lễ, bọn hắn rất nhanh là bọn đại yêu này bọn họ mua thêm chỗ ngồi. Đồng thời không khí rất tốt, rất nhanh ngồi vào vị trí, nói cười yến yến. Ai có thể nghĩ đến 30 năm trước bọn hắn thậm chí bao vây toàn bộ đại vệ hoàng cung, phát sinh đại chiến như vậy, tại hôm nay lại có thể lại gom lại cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ đâu. Thế sự luôn luôn vô thường, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra bọn hắn đối với Hàn Lệ cung kính thái độ cùng bọn hắn xưng hô. lúc này bọn hắn mới phát giác, nguyên lai đối phương đã không chỉ là tại toàn bộ thần vực trên đại địa xưng tôn, cái này không hiển sơn không lộ thủy người trẻ tuổi, tại yêu vực trên đại địa cũng đã lấy được cực kỳ cao quý địa vị. Có người âm thầm tính toán những yêu này vực thế lực lớn chi chủ phạm vi thế lực, rất nhanh liền phát hiện cơ hội là chiếm hơn nửa cái yêu vực. Lúc này bọn hắn mới chính thức kinh ngạc đến nói không ra lời. Đây là bởi vì bọn hắn đối với yêu vực hiểu rõ bản thân cũng không quá nhiều, chỉ là đơn giản có được yêu vực trên đại địa thế lực bản đồ phân bố. Loại này thô sơ giản lược lại cũng sẽ không biến hóa hai chiều bản vẽ phía trên, tất cả thế lực phân bố đều là khô khan, đình trệ. Nhưng thật ra là nhìn không ra những thế lực này bí mật sẽ có như thế nào xa giao. Trên thực tế, bây giờ Hàn Lệ chỉ cần đi yêu vực vung cánh tay hô lên, trên cơ bản không có người sẽ không nghe hắn. Những cái kia yêu vực trí cường các đại nhân vật cơ hồ đều cùng hắn có không tầm thường quan hệ, lại thêm bây giờ Phật Quốc Lô lớn tức sau khi chết đã không có loại kia tuyệt đối có lực thống trị người. Thậm chí tại vô lượng trời nội bộ còn phát sinh phân liệt. Ngân Dực Sư Thiếu mang theo một nhóm hộ giáo già làm, cùng một chút các tín đồ đi ra ngoài vô lượng trời, tự lập môn hộ. Mà Bạch Ngọc Long Tượng thì vẫn như cũ thủ cựu, tiếp tục duy trì lấy vậy lưu dưới cục diện rối rắm. Thế nhưng là vô luận là trong bọn họ phương nào, tại bây giờ đều tính không được tuyệt cường thế lực lớn, không đủ để uy áp toàn bộ Đông Châu. Mà lại vô lượng trời nội bộ tín ngưỡng lực cũng đã tiêu tán, tại Đông Châu trên đại địa, các nơi Phật tượng đều đã sụp đổ, đông đảo Phật tự cổ tháp, bây giờ cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Đã không có khả năng lại tụ họp tại một khối. Đã mất đi lỗ lớn tức cái này thao túng hết thể nhân vật đằng sau, liền ngay cả những cái kia đã từng đã bị Phật quốc tẩy não nhân vật, bây giờ đều đã thanh tỉnh lại. Tan đàn sẻ nghe nói đã là như thế. Trận này thịnh đại yến hội, vui vẻ hòa thuận, cử hành đến tuột cùng nhất thời điểm, một thân trang sức màu đỏ, đôi mắt sáng liếc nhìn đại ngụy tiểu công chúa chậm rãi đang chàng. Đại ngụy quốc viên này lộc lẫy nhất Minh Châu tại hôm nay tách ra sáng ngời nhất ánh sáng. Nàng mỹ lệ là ở đây rất nhiều người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu, nùng trang diễm mặt lại cũng không tổn hại nàng trên khuôn mặt thanh tú động lòng người. Ung dung hoa quý cùng tiểu gia bích ngọc hai loại khác biệt khí chất tại nàng trên người một người đạt được hoàn mỹ hiện ra, giờ này khắc này, cho dù là cái kia lặng lặng ngồi trong bữa tiệc phong viên đều muốn so với nàng ảm đạm mấy phần. Dù sao cũng là trong cả đời xinh đẹp nhất động lòng người thời khắc. Nàng xinh đẹp đến như là trời chiều kia tây bên dưới lúc chân trời đỏ tươi dáng mây. Mà Diệp Trần thì một thân ăn mừng tân lang phục sức cùng nàng cầm tay, hành lễ lúc hai người tại một chỗ, là như thế phù hợp. Duy mỹ hình ảnh thể hiện ra cực hạn lãng mạn, chính là Hàn Lệ bên người yêu nguyệt thần đều thấy nhìn không chuyển mắt, thu thủy một dạng trong hai con ngươi chớp động lên tia sáng kỳ dị. Kết thúc buổi lễ đằng sau trận này khánh tiệc cưới ghế kéo dài đến cửu thiên chín đêm, đây là đại ngụy đặc hữu phong tục. Uyên ương song phối loan phượng mình, đã bái thiên địa bái gia quân. Cửu thiên chín đêm dòng nước yến, khách quý chật nhà không ghế trống. Nó ngụ ý trình diện tất cả tân khách đối với một đôi người mới nhất là chân thành chúc phúc, thiên trường địa cửu, cẩm sắc hòa minh. Cửu thiên qua đi, Hàn Lệ đồng yêu nguyệt thần vừa rồi quay lại Hỏa Phong Sơn, mà Thạch Trung Thánh cùng tiểu yêu quân thì lưu tại đại ngụy hoàng đều bên trong. Bọn hắn một cái là ít đến thần vực, nhưng cũng có vương đẳng ký ức, thế là đối với thần vực đại địa vô cùng có hứng thú. Mà đổi thành một cái thì là vừa mới do thánh linh hóa người, cho nên muốn tại trên đại địa này đi một chút đi dạo. Hai người này có thể nói là ăn nhịp với nhau, thế là kết bạn đồng hành. Đối với cái này, Hàn Lệ cũng không ngăn cản, bởi vì Thạch Trung Thánh trong thời gian ngắn cũng khó tiến thêm một bước, nếu hóa người, vậy liền thấy nhiều gặp người cũng tốt. Lại thêm cho dù là tiến thêm một bước, muốn đi độ cái kia cửu kiếp, thì càng cần hơn xâm nhập vạn trượng trong hồng trần. Mà tiểu yêu quân tu hành cũng không cần quan tâm, tại Hỏa Phong Sơn bên trên các loại công trình bên trong thể nghiệm 3 năm, cơ hồ đã thông từ hợp thể trung kỳ đến hợp thể đỉnh phong hết thể chứng ngại. Con đường tiếp theo đồ sẽ chỉ thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ cái gì gợn sóng bước vào hợp thể kỳ đỉnh phong, kế tiếp nên đón hắn, há không chính là hóa phàm sao? Nhưng phàm là với hắn tu hành bổ ích, Hàn Lệ chắc chắn sẽ không để hắn đi làm. Lúc đầu thời gian liền rất ngắn, chỉ tranh sống chiều, làm sao lại bỏ mặc hắn đi làm mặt khác? Một trận trọng thể yến hội kết thúc mỹ mãn, mọi người ngắn ngủi gặp nhau, liền lại đang độ phân biệt, hướng về ngày mai xuất phát. Như thế nào náo nhiệt như thế nào hóa thành bình thường tạm thời không để cập tới, lại nói Hàn Lệ đồng yêu nguyệt thần đi tới Hỏa Phong Sơn bên ngoài. Yêu nguyệt thần ánh mắt nhìn qua Hỏa Phong Sơn phía đông thiên địa rộng lớn, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Bên kia đã từng là một mảnh liên tục không dứt đại sâm lâm, trong đó cây cối che khuất bầu trời, hóa thần kỳ một chút tiến vào bên trong cũng phải lạc đường rậm rạp sơn lâm. Đã từng nàng cùng Hàn Lệ lần thứ nhất chiến đấu chính là ở trong đó, cũng chính là một lần kia, không đánh nhau thì không quen biết, mới vừa có phía sau hết thảy. Chỉ là bây giờ, hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Đã từng đại sâm lâm, bây giờ lại bị khai khẩn rất nhiều phàm nhân quốc gia tô điểm ở giữa, phảng phất từng đoàn nở rộ phồn hoa. Rậm rạp sơn lâm quá lớn, đủ để dung nạp mấy chục cái phàm nhân quốc gia, thậm chí còn bởi vì đặc thù địa hình, đưa chúng nó tất cả đều ngăn cách mở. Làm sao? Muốn đi xem? Hàn Lệ bén nhạy đã nhận ra yêu nguyệt thần ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Ân. Yêu nguyệt thần điểm nhẹ vầng trán, hai mắt hơi cong một chút, dấu ở giữa phảng phất chân châu đen bình thường đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui sướng, là Hàn Lệ tùy tiện phát giác được ý nghĩ của nàng mà cảm thấy vui vẻ. Thế là Hàn Lệ lôi kéo nàng một đường bay về phía Hỏa Phong Sơn phía đông. Tống quốc, tọa lạc ở trong núi rừng rậm rạp một chỗ đại đồng chủ nghĩa quốc gia. Nó cương vực xung quanh đều có tự nhiên núi lớn cách trở, hạn chế nó bản đồ mở rộng. Trên thực tế, tại cái này địa vực đối với phàm nhân mà nói rộng lớn đến không biên giới trong thế giới, phàm nhân quốc gia cương vực hạn định thường thường chỉ có hai loại nhân tố. Một loại là trung ương vương triều năng lực khống chế, loại này năng lực khống chế thường thường là có hạn, địa đồ lại lớn, liền tự nhiên không khống chế được. Thử nghĩ truyền một đạo mệnh lệnh từ đô thành đến biên cảnh, đều cần mấy tháng lâu, không cách nào làm đến chính lệnh thông suốt, vậy dĩ nhiên liền quản không được. ngoài tầm tay với phía dưới, biên cảnh sẽ chỉ có vô số thổ bá vương. Mà đổi thành một cái nhân tố, chính là tự nhiên hiểm trở, cái này thế giới tu tiên núi lớn sông lớn, đó cũng là khó lường. Lấy phàm nhân chi lực không cách nào xuyên qua những lệch trời này, như vậy tự nhiên là không cách nào đem bản đồ đẩy lên lệch trời bên ngoài đi. Mà Tống Quốc đã là như thế. Bình Nguyên quận thành, tấp nập trên đường phố rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Mặc dù chỉ là một cái rất phổ thông quận thành, nhưng lại phồn hoa rất, tự lại cùng tư tưởng chuyển đến thần vực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đằng sau, tất cả phàm nhân quốc gia đều có khác sinh cơ. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, dạng này quốc gia, ai có thể không phát từ nội tâm yêu quý đâu. Dân chúng an cư lạc nghiệp, tự giải trí, mới có dạng này thịnh thế cảnh tượng. Đường phèn linh dịch quả. Hai văn tiền một chuỗi. Băng mai canh đi. Thanh lương nhuận tuổi, ngọt ngào mỹ vị. Thịt rồng, mới xuất lô thịt rồng ấy. Trên phố dài người đi đường đông đảo, giao hàng thanh âm, liên tiếp. Một đôi thần tiên quyến lữ tại trên đường cái tự tại đi dạo, chỉ là tiểu cô nương phong cách vẽ không thích hợp. Nàng một tay cầm một chút ống băng mai cành, tay kia nắm lấy một cây đường phèn linh diệp quả xuyên thành tiểu xuyến, rất là vui vẻ. Mà ở sau lưng nàng, một cái anh tuấn đến như là người xem các lao ra một dạng nam tử thì có vẻ hơi bất đắc dĩ. Trong tay hắn bao lớn bao nhỏ dẫn theo không ít thứ, nhưng lại rất cương chiều theo sát. Nhiều người, chạy chậm một chút. Chương 368. Mới tới Tống Quốc chương 368, mới tới Tống Quốc cũng không phải sợ nàng ngã sắp xuống, mà là sợ nàng đem người khác đụng bay. Dù sao trên đường này đều là chút đục thể phàm thai phàm nhân, mà yêu người thần, mặc dù giờ này khắc này là một cái mỹ lệ không gì sánh được, dáng người tinh tế thon dài, phản phất liễu rủ trong gió con gái yêu đất hình tượng, nhưng nàng dù sao cũng là rồng, hay là một cái tu vi đạt đến hợp thể định phong rồng. Phàm nhân không chịu được một chút đụng. Hàn Lệ có chút bất đắc dĩ, quả nhiên phàm là chỉ cần là nữ sinh, đừng quản là kiếp trước hay là kiếp này, cũng đừng quản là thế giới tu tiên hay là hiện đại hóa đại đô thị, dạo phố đều là tuyệt đối tự nhiên yêu thích một trong. Mà hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hậu phương dò sách. Dạng này một đôi thần tiên quyến lữ, nam tuấn lãng, nữ tuyệt mỹ, hành tẩu tại trên đường cái, người chung quanh lại như là chưa từng thấy đến bình thường, cái này tự nhiên là Hàn Lệ che đậy ngày thuật một loại khác diệu dụng. Tư là nhân gian chân tiên khách, xâm nhập hồng trần giữa thiên địa. Nếu không là bọn hắn dạng này nhàn trị đi tại trên đường cái sẽ gây nên oanh động, lúc này ở ngoại nhân trong mắt, đây bất quá là một đôi rất bình thường vợ chồng, chỉ là mười phần ân ái, tại tư tưởng này còn chưa triệt để khai hóa thế giới, giống như bọn hắn dạng này ân ái quyến lữ thực sự không nhiều. Chỉ là không biết vì sao, đi ở phía trước nguyên bản chạy rất nhanh yêu người thần, giờ này khắc này vậy mà ngừng lại. Hàn Lệ nguyên lai tưởng rằng nàng là lại coi trọng cái gì muốn ăn, mới lạ, nhưng mà đợi đến hắn từ từ chạy tới lúc, mới nhìn đến yêu nguyệt thần cho mày, hồng nhuận thân phất động lòng người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lúc này lại có chút bất mãn quyết. Thế nào? Hàn Lệ ấm giọng thì thầm. Yêu nguyệt thần nhíu cái kia tiểu xảo đáng yêu quỳnh thị, có chút bất mãn nói, nơi này bán thịt rồng, rồng ấy. Nghe vậy Hàn Lệ không khỏi bật cười, không coi ai ra gì đưa nàng nhẹ nhàng nắm ở trong ngực, xung quanh người cũng hoàn toàn như không thấy được bình thường. Hàn Lệ giải thích nói, đây chẳng qua là một chủng loại giống như bánh bao thịt ăn uống, chỉ là làm giải, cho nên cứ gọi thịt rồng. Kỳ thật hắn cũng có chút kinh ngạc, vì sao kiếp trước một loại ăn uống, vậy mà lại xuất hiện ở thế giới này, có lẽ bởi vì nhân khẩu cơ số nguyên nhân, thế giới này phàm nhân nhân khẩu số lượng nhiều như thế, mỗi người chỉ cần đản sinh ra một chút xíu tương đối kỳ quái ý nghĩ, liền có thể thêm ra rất nhiều chỗ khác nhau xác suất sự kiện, luôn có thể thăm dò ra tương tự mỹ thực. Thịt rồng yêu nguyệt thần nhếch miệng, đối với danh tự này có chút bất mãn. Nhưng là, đúng lúc gặp lúc này, chủ quán kia đem lồng hấp mở ra, nóng ướt hơi nước đem trong đó kia ẩn chứa mùi thơm tất cả đều mang theo đi ra. Cơ hồ là trong chớp mắt liền để cái này một cái chú mèo ham ăn cải biến đối với nó cách nhìn. Kaka nàng đưa tay nhẹ nhàng giật giật Hàn Lệ tay áo. Hàn Lệ trong nháy mắt nâng chán, mua mua mua. Hắn cũng không biết tiểu cô nương này đến cùng là lúc nào học được một chiêu này, phối hợp hắn cái kia giống như thiên lại thanh âm, cùng một đôi ngập nước vô tội mắt to, tóm lại lực sát thương rất lớn. Dù sao tại hắn nơi này khẳng định là trăm phát trăm trúng. Tống Quốc ban ngày rất náo nhiệt, kỳ thật ban đêm cũng giống như vậy, những người ở nơi này tại đại đồng tư tưởng lãnh đạo phía dưới, luôn luôn mười phần lạc quan tích cực, sinh hoạt cũng tương tự rất giàu có, không có loại kia 9 giờ tới 5 giờ về bận rộn cảm giác. Hàn Lệ cùng yêu nguyệt thần đi dạo xong, ban ngày phố dài, lại nên đón buổi tối phiên chợ, thế giới người phàm trang trí lên các dạng hoa đăng, phảng phất rất nhiều sao dày đặc đều tô điểm trên mặt đất, lộ ra cực kỳ mỹ lệ, nhất là hấp dẫn các cô nương niềm vui. Thế là tại cái này đại Tống Quốc Bình Nguyên quận vùng ngoại ô, tại đầu này lúc đó có người đi đường trên quan đạo, nhờ một cái nho nhỏ quán trà. Trong quán trà buôn bán là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Chỉ là bọn hắn phục vụ thái độ cũng không tính rất tích cực, ngược lại là mười phần lười biếng cùng phát hệ, ban sơ người qua đường bọn họ đều cảm thấy bọn hắn rất quái dị, thế nhưng là theo thời gian lâu, bọn hắn liền cũng đã quen. Ngược lại bởi vì trà này trong giảm tùy ý khí tức, khiến cho bọn hắn có một loại cũng không phải là tùy ý xâm nhập một loại nào đó nơi lạ lẫm cảm giác. Cái này tự nhiên không phải Hàn Lệ bồi tiếp yêu nguyệt thần đùa giỡn, mà là nàng nếu đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, tự nhiên cũng là cần kinh nghiệm hóa phàm giai đoạn. Dĩ vãng tại yêu vực, các đại yêu cũng không như nhân tộc như vậy có vạn trượng hồng trần, bọn hắn hóa phàm thường thường là dựa vào lấy thời gian cứng rắn chịu, thí dụ như yêu nguyệt thần gia gia yêu đạo hình, dù sao thọ nguyên đã lâu, thời gian sử dụng ở giữa đến tích lũy chính mình đối với hồng trần cảm ngộ. Mà xem như nhân tộc, thọ nguyên có hạn, vậy dĩ nhiên là dấn thân vào tại vạn trượng trong hồng trần. Nhìn xem những người khác cuộc sống khác, phẩm vị tất cả bên trong tư vị, từ đó đến tăng thêm chính mình đối với hóa phàm cảm ngộ. Tại cái này nho nhỏ trong quán trà, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, tương kính như tân, mặc dù không hiển lộ gì sơn đảo hải chi năng, nhưng cuộc sống bình thường đồng dạng có kiểu khác ấm áp. Đầu này thật dài quan đạo, chỉ có bọn hắn một nhà này quan trà, vãng lai qua đường người đều là sẽ chọn ở chỗ này nghỉ chân một chút, uống chút trà, giải giải khát. Thế là liền cũng tăng thêm bọn hắn đối với những này khác biệt nghề nghiệp người trong sinh hoạt cảm ngộ. Ở trong đó có người buôn bán nhỏ, có thị nông công thường, bọn hắn có ung dung không đội, có thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có tại thanh thiên bạch nhật, trời trong gió nhẹ trong cuộc sống, tràn đầy phấn khởi đi vào quán trà, cũng tương tự có mưa to mưa lớn, cử chỉ gian nan thời điểm, đi vào trong quán trà tránh mưa. Xuân hạ thu đông, gió sương mưa tuyết, bất chấp chi phong vân lại thêm các loại nhân sinh, lại phụ tá lấy thiên kỳ bách quái chi tư tưởng, bọn chúng ngẫu nhiên phối hợp tại một chỗ, tạo thành đủ loại, vô cùng vô tận biến số. Cũng liền biến thành tất cả mọi người đều không giống nhau nhân sinh. Mà trong quán trà một đôi này bình thường tiểu phu thê, chính là đủ loại này nhân sinh người đứng xem, cũng là người lắng nghe. Bọn hắn dùng cái này vạn trượng hồng trần khí đến đối tự thân tiến hành tẩy lễ. Yêu nguyệt thần hóa phàm tốc độ so Hàn Lệ năm đó nhanh hơn, có lẽ là hoàn cảnh cho phép, ở chỗ này có thể tiếp xúc đến càng nhiều nhân sinh, mà Hàn Lệ năm đó chỉ là tại một cái nho nhỏ giang thôn. Có lẽ là bởi vì thiên thần chúc phúc cùng diệu đạo hoàng trung lý song trọng điệp ra hiệu quả, đối với hắn bây giờ hóa phàm tiến độ đồng dạng có thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả. Mà Hàn Lệ đồng dạng tại ở trong đó tích lũy lấy chính mình đối với hồng trần cảm ngộ, mặc dù hắn bây giờ tam thai, bất quá vừa mới vượt qua nhục thân thai, nhưng hắn cuối cùng là phải đi vượt qua cái kia phía sau cửu kiếp, bây giờ sớm có cảm giác ngộ, cũng đồng dạng là một loại tích lũy. Thế là vòng thứ nhất xuân hạ thu đông đi qua, đại biểu cho hai người đã tại trà này trong dạng chờ đợi dòng dã thời gian một năm. Ngày Tết là toàn bộ thần vực thống nhất thời gian, có lẽ là trên đời này tất cả nhân tộc đều như vậy. Đại Tống mặc dù là một cái hết sức vẫn chưa tới mấy chục năm quốc gia, nhưng lại đồng dạng tuân theo lấy cái này một cái phong tục. Cửa hải cuối năm sắp tới, đông tuyết từ từ. Mặc dù Đại Tống quốc chỉ là một phàm nhân quốc gia, nhưng nó chung quy là tọa lạc tại thần vực bắc bộ, nơi này mùa đông nhất là rét lạnh. Trên quan đạo ở thời điểm này cũng đã không có vãng lai khách nhân, có lẽ bọn hắn đều đã sớm chạy về nhà chờ đợi ăn Tết tiết, lại có lẽ cái kia đã bị tuyết lớn vùi lấp con đường, bây giờ thật sự là không có người có thể thuận lợi thông qua. Yêu Nguyệt Thần ngồi tại quán trà sau trong phòng, trong ngực ôm một cái đẹp đẽ bùn đỏ lò lửa nhỏ, trong phòng nhiệt độ rất cao, phản phất đem ngoại giới giá lạnh toàn diện xua đuổi. Kẹt kẹt, đóng lại cửa phòng bị đẩy ra, Yêu Nguyệt Thần có chút sửng sốt, ngẩng đầu. Đã thấy Hàn Lệ mặt mang ý cười đứng tại cửa ra bảo, trong tay lại còn dẫn theo một đầu đã bị đông cứng cá chép lớn. Hôm nay bình nguyên trên hồ mở băng câu được, ta đi xem một chút, thường xuyên đến quán trà uống trà Lưu Tam liền đưa ta một đầu cá chép lớn. Ha ha, đêm nay có cá ăn. Hắn vừa cười vừa nói. Yêu Nguyệt Thần cũng cười cười rất ôn nhu, nàng đem trong ngực bùn đỏ lò lửa nhỏ nắm thật chặt, nói thật tốt. Chính là có thể hay không đóng cửa lại, hơi lạnh toàn chui vào. Hàn Lệ bị nàng ôn nhu đáng yêu chọc cười, nhẹ gật đầu, đóng cửa lại, dẫn theo cá đi bên ngoài. Hai người ở chung cơ hồ cùng phàm nhân vợ chồng không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ là Yêu Nguyệt Thần thực sự quá ôn nhu, gia đình bình thường còn có một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi nhau. Hàn Lệ cùng nàng ở giữa liền cơ hồ chỉ có ấm áp, mà Hàn Lệ lại là cái không chịu ngồi yên, phản phất trở về thời đại thiếu niên mở dạng, thích cùng qua đường những khách nhân nói chuyện phiếm rót nước, cũng ưa thích đi dạo xung quanh, bởi vậy làm quen rất nhiều người. Giờ phút này hắn về phía sau trù bận đội, cái này tại tầm thường người ta vốn là nữ nhi ra làm sự tình, hắn lại làm không biết mệt, cũng không làm sao bỏ được để Yêu Nguyệt Thần xuống bếp. Sớm tại Giang Tôn hắn liền học được một tay làm cá hảo thủ nghệ, giờ phút này hắn thuần thục đem nó cạo vảy phá bụng, không bao lâu liền mang sang một chén lớn trắng sữa canh cá, tản ra cực kỳ mùi thơm mê người. Mà trong đó lại còn tăng thêm chính mình ướp gia vị dưa muối, còn có một số đậu hũ khối. Chờ hắn tiến vào trong phòng nhỏ, cái kia nồng đậm ngư hương liền trong nháy mắt chiếm lĩnh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cái kia nhỏ con sâu thèm ăn cho từ trên giường hấp dẫn xuống tới. Thơm quá a. Yêu Nguyệt Thần ngốc manh, hoàn toàn quên đi, mình mang phía trên cô cũng là một cái cao lạnh bá khí yêu long thái tử a, sau đó nàng nhanh chóng xuất ra bắt đũa, động tác phi thường thuần thục múc một chén canh, đưa tới Hàn Lệ trước mặt. Hắc hắc, quan nhân vất vả rồi. Đây là một năm nay nàng đã thành thói quen. Vừa mới bắt đầu Hàn Lệ mỗi một lần xuống bếp, nàng tất cả cho chính mình không giúp được giúp cái gì mà cảm thấy có một chút áy náy, thế là Hàn Lệ liền vì nàng nghĩ ra như thế một cái đủ khả năng làm việc. Lại nói tiếp nàng lại cho mình đới thêm một chén nữa, mới vui vẻ nói, ta thúc đẩy rồi. Trời tuyết lớn, bên ngoài hàn phong thấu xương, tuyết trắng mê mang, mà bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, nóng hôi hổi canh cá, tiến vào trong bụng cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem ấm áp bắn bọt tiến trong toàn thân. Yêu Nguyệt Thần cái kia thật to hai mắt, lúc này đều đã cong thành hai vòng trăng non, một tấm đẹp xuất trần tuyệt thế trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thỏa mãn. Mà hắn đối diện Hàn Lệ lúc này lại đang suy tư, bữa tiếp theo nên ăn cái gì? Hoặc là nói làm sao ăn mới đối? Con cá lớn này khoảng chừng 30 cân, bọn hắn chỉ có 2 người, đủ ăn được mấy ngày, vì phòng ngừa chán ăn, cho nên hắn nhất định phải nghĩ tưởng tượng nên đem con cá này làm ra cái gì cho mới đến. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy không o? Ân, ta đang suy nghĩ, các loại tuyết ngừng nên đi đặt mua một chút đồ Tết. Lúc nào ăn Tết o không? Các loại con cá này lúc nào đã ăn xong liền qua Tết? A o o. Thế là năm mới tới gần. Trận tuyết lớn này lưu loát liền hạ cái 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ tư, bầu trời rốt cục sơ tinh. Sáng sớm, Hàn Lệ liền cầm một thanh xẻng sắt bắt đầu thanh lý quán trà bên ngoài tuyết động, thẳng đến mặt trời lên cao, thái dương chiếu vào cái kia trên băng tuyết, bắt đầu có hòa tan tuyết thủy thuận mái hiên kia nhỏ xuống dưới rơi. Tí tách lúc này Hàn Lệ mới đưa cửa ra vào mảng lớn vị trí thật dày tuyết động triệt để xúc rõ ràng, chờ hắn cầm cái xẻng trở lại trong quán trà, Yêu Nguyệt Thần thân mật cho hắn rót một chén ấm trà. Ừ ngực hắn tựa như hoàn toàn không sợ nóng, bình thường uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa tay vuốt vuốt tiểu cô nương cái kia khả ái cái đầu nhỏ, khiến cho cái kia mỹ lệ Quỳnh Tị có chút ghét bỏ nhíu lại. "Ta đi đặt mua đồ Tết, ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Muốn đường phèn linh dịch quả, muốn đường đỏ tuyết lê canh, muốn thế là Hàn Lệ mang theo kỳ vọng cực lớn ra cửa, lại tốn dòng dã một cái buổi chiều thời gian mới đưa cần đồ Tết cùng ném ăn chú mèo ham ăn đồ ăn cho mèo đều chuẩn bị kỹ càng." Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại đang trên đường mua một đầu thịt rồng, toàn bộ làm như là chính mình cơm tối. Rõ ràng, chờ hắn sau này trở về, có cho yêu nguyệt thần mua những này ăn vặt tại, tiểu cô nương này tối hôm nay cơm tối khẳng định là không ăn được. Đến ban đêm, yêu nguyệt thần ngoan ngoãn ngồi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, miệng cũng một khắc không có ngừng qua, trước mặt trên mặt bàn bày đầy nàng thích ăn. Nàng một bên ăn một bên uống đường đỏ kia tuyết lê canh, một đôi mắt liền không có rời đi bận rộn Hàn Lệ thân ảnh, nhìn xem hắn ra sức bố trí hai người phòng nhỏ, yêu nguyệt thần cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Thỉnh thoảng thừa dịp hắn làm việc khẽ hở, chào hỏi hắn nói quan nhân đến nếm thử cái này, quan nhân đến hút miếng canh lại ba ngày, hôm nay rốt cục đến ăn Tết thời gian. Hàn Lệ tại quán trà chỗ cửa lớn dán lên câu đối, lại đang các nơi trên cửa phòng đem cái kia chữ phúc đảo lại dán đi lên. Cái này nho nhỏ phòng ốc tại trải qua hắn một phen giả dạng đằng sau, lập tức trở nên cực kỳ ăn mừng, rất có mùi năm mới mà. Sau đó lại xuống bếp làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, vì chính mình rót một chén rượu, là yêu tháng thần rót một chén đường đỏ trà gừng. Nhỏ năm sắp đồ ăn không uống được một chút rượu, vài chục năm nay đều là dạng này, một năm tiến bộ đều không có. Bất quá giống như bọn hắn bộ tộc này uống rượu đều không được, liền ngay cả Tử Long lão tổ đều là một chén đủ, cũng may là có thể dùng linh khí hóa giải tự lực, sức chống cự của hắn là muốn mạnh một chút. Hai người đối với làm cùng uống, trên bàn mỹ vị đã để yêu nguyệt thần triệt để luôn hãm, nên nói không nói, Hàn Lệ chủ nghệ là vô cùng tốt. Đang trong gió đêm, đột nhiên truyền đến mấy tiếng trung minh, là đã tới nửa đêm. Hàn Lệ nắm cả yêu nguyệt thành, tại quán trà bên ngoài nhìn về nơi xa vùng bình nguyên kia của thành, cái kia 50 tiếng trung bắt đầu từ trong quận thành truyền ra. Ngươi nhìn cái kia quận thành trên không. Hàn Lệ nhẹ giọng chỉ dẫn lấy trong ngực giai nhân. Yêu Nguyệt Thần một đôi mắt đẹp lưu chuyển, thuận ngón tay hắn chỉ hướng địa phương, hướng vùng bình nguyên kia quận thành trên không nhìn lại. Đen kịt trong đêm tối, lại có hai cỗ không hiểu khí lưu tại va chạm giao hội. Một loại bày biện ra màu xanh, phản phất hình như có vô tận sinh cơ, mà đổi thành một loại thì tương đối muốn đục ngầu một chút. Đây cũng là từ cũ đón người mới đến. Hàn Lệ giải thích nói, phàm nhân mắt thường cũng không có thể thấy được, hoặc là nói bây giờ toàn bộ Đại Tống quốc cũng chỉ có hai người bọn họ có thể gặp đến dạng này khí lưu. Chìm xuống chính là trọc khí, là trong nhân thế cái này nguyên một năm tất cả tích lũy. Nổi lên chính là thanh khí, là lớn dáng tươi cười năm ngoái nguyên một năm trọc khí chuyển hóa mà thành. Cái gọi là từ cũ đón người mới đến, chính là cái này cũ mới ở giữa một loại giao thế, thanh trọc trao đổi, mang ý nghĩa một năm mới, khởi đầu mới. Hai loại khí lưu liền tại cái này nửa đêm dạng sáng thời điểm bắt đầu giao thế. Muốn chờ cái kia 12 âm thanh trung minh triệt để vang vọng hoàn tất, bọn chúng liền có thể chân chính hoàn thành thay phiên. Vì cái gì cái này hai cố khí lưu tại giao hội thời điểm từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định đâu? Yêu Nguyệt Thần hỏi. Trong bầu trời kia thanh trọc nhị khí, phản phất hai đầu cũng không tương dung dòng sông, mặc dù từ thị giác phía trên, bọn hắn là muốn lẫn nhau xuyên qua, nhưng là tại trên giác quan, giữa bọn hắn từ đầu đến cuối có không thể vượt qua hừng câu. Bởi vì tại cái này thanh trọc ở giữa, chính là cái kia bạn trưởng hồng trần. Hàn Lệ nói ra, lời hắn nói rất ảo diệu, nhìn huyền diệu khó giải thích, rất khó bị hiểu thấu đáo, nhưng là hắn cũng không thể đem nó nói đấu. Ở trong đó đạo lý, cuối cùng cần yêu Nguyệt Thần chính mình đi thể ngộ. Đợi đến yêu Nguyệt Thần minh bạch cái này vạn tấm hồng trần ngụ ý đến cùng là cái gì, vậy nàng liền có thể bắt đầu tay độ đại thừa lôi tiếp. Mặc dù là năm mới, nhưng gió đêm vẫn như cũ lạnh lẽo, hai người lẫn nhau tựa sát, lặng lặng nhìn cái kia quận thành trên không người bình thường không thấy được rộng lớn chẳng cảnh. Năm thứ hai, đầu xuân. Mưa xuân từng ly từng tí, để trên đại địa bằng thêm đủ loại không biết tên hoa nhỏ. Mặc dù vẫn như cũ là xuân hàn xe lạnh, nhưng lại đã có khách thương hướng về phương xa mà đi. Hai người nhỏ quán trà cũng bắt đầu có vãng lai khách nhân, một ngày này xe ngựa lăn tan, lại là một đội khách thương trải qua nơi đây. Bọn hắn gặp Hàn Lệ cùng yêu Nguyệt Thần cũng không tích cực buôn bán, nhưng cũng không có tức giận. Bụng lớn nhẹ nhàng thương hội lão bản hiền lành cười. Hán thương đội bọn hộ vệ liền chủ động đem quán trà bên ngoài rất nhiều cái bàn bày ra. Không thể không nói, thường xuyên đi đầu này quan đạo người cũng đã xem rõ ràng cái này một cái nhỏ quán trà quý củ. Phản phất Hàn Lệ ở thế giới này mở ra lần thứ nhất tự phục vụ buôn bán hình thức. Đầu này thương đội rất nhiều người, khoảng chừng mấy trăm cái, trong quán trà không có nhiều như vậy cái bàn, những hộ vệ kia liền đứng đấy uống, ngồi xuống uống. Không có bất kỳ người nào có bất mãn cảm xúc. Đợi đến Hàn Lệ dẫn theo một con thỏ từ trong núi rừng trở về lúc, bọn hắn đã tu chỉnh tốt, đem cái bàn, cái ghế tất cả đều đặt tới tại chỗ, đã là chờ xuất phát. Liền ngay cả tiền trà của bọn họ đều đã đặt ở trên quán trà. Chủ quán, làm sao hiện tại mới trở về? Cái kia mập mạp thương hội hội trưởng cười ha hà hô. Tốt mập một con thỏ hoang. Minh lão bản. Hàn Lệ gọi ra tên của đối phương, vị lão bản này tới thiếu, nhưng là bọn hắn mỗi một lần đến đều là chiến trận lớn như vậy. Nhân số rất nhiều. Đây là lại phải đi xa nhà rồi. Đúng vậy nha, đây không phải đầu xuân thôi, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Minh lão bản cười ha hả cùng hắn Hàn Nguyên. Ngươi cái này nhỏ quán trà mở ở chỗ này thật tốt, mỗi một lần đi đến chỗ này đều biết rời nhà tới gần, ha ha. Nói hắn xông Hàn Lệ chắp tay, biểu thị cáo tử, cuối cùng liền thấy cái kia mập mạp thân thể, vậy mà linh hoạt ngồi lên xe ngựa. Bọn hắn thương đội mỗi một lần đều muốn đi rất xa đường, đến một lần thường thường cần 3-4 tháng, bởi vậy mỗi một lần đi ra ngoài đều là một trận đối với phạm nhân mà nói xa xôi lữ trình. Có lẽ Hàn Lệ quán trà mở ở chỗ này, cho bọn hắn một loại bảng chỉ đường một dạng tính cách đi. Đội xe từ từ đi xa, trở lại lúc liền đã là giữa hè thời tiết. Giữa hè, lại một lần nữa tiếp đãi xong cái này trở về đội xe đằng sau, trong bầu trời vậy mà hướng về Hàn Lệ phi lai một đạo lưu quang. Chỉ là phàm nhân bình thường cũng không có thể thấy được, đạo lưu quang kia lọt vào Hàn Lệ trong tay, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền biết được một chút tin tức. "Phu nhân, ta đi ra ngoài một chuyến, khả năng cần mấy ngày." Hắn hướng về phía trong phòng hô. Yêu Nguyệt Thần hơi sững sờ, lập tức nhu thuận gật đầu. Biết đây là Hỏa Phong Sơn nội bộ có chuyện gì phát sinh, nàng ở vào hóa phàm giai đoạn, tự nhiên là có thể không sử dụng những lực lượng khác, liền không sử dụng cho thỏa đáng. Mà Hàn Lệ nhưng không có dạng này cố kỵ. Thế là Hàn Lệ sau khi đi, Yêu Nguyệt Thần liền đem quán trà cửa lớn đóng lại, tại cửa lớn kia phủ lên nghỉ ngơi lệnh bài. Ngoan ngoãn trong phòng chờ đợi Hàn Lệ trở về, chỉ có một mình nàng ở chỗ này, nàng là không thể nào buôn bán, cũng không nguyện ý nhìn thấy người sống. Mà Hàn Lệ thì một đường hòa độn, trực tiếp về tới Hỏa Phong Sơn. Đồng thời nửa đường quá trình bên trong không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp bước vào tổ miếu trong không gian. Chỉ gặp mấy cây phảng phất khốn tiên thằng bình thường dây hồ lô, đem một con khỉ con trói ở trong đó, con khỉ kia trên thân. Ngọn lửa màu tím đen bừng bừng thiêu đốt, nhưng lại không đả thương được cái kia thanh linh dây hồ lô mảy may. Mà tại cách đó không xa, đã trưởng thành là một cái tiểu thiếu niên yến thanh minh, cùng đã lớn lên tuấn mã, con khỉ, nhu nhi các loại, giờ phút này ngay tại quan sát lấy. Nó tại đếm thử đột phá vạn thú thánh hỏa gông cùng xiềng xích, đã ở vào một cái cực bên bờ nguy hiểm. Vạn tượng hồ lô giống Hàn Lệ nói ra. Những năm này ngươi vạn thú thánh hỏa cũng đã tăng lên tới vạn thú đạo hỏa cấp độ, là còn cùng trước đó một dạng đem hắn thể nội hỏa diễm thăng cấp, hay là để hắn như vậy đột phá, cái này còn cần ngươi tự mình đến định đoạt. Đây cũng là vạn tượng dây hồ lô thông chi Hàn Lệ trở về nguyên nhân. Nó giờ phút này trói chặt lấy khỉ nhỏ, cũng không phải kế lâu dài, thậm chí nói có thể được xưng là cấp tốc. Để nó tranh thủ thời gian xông phá gông cùng xiềng xích đi, nó tích lũy đã đủ rồi, nếu là mù quáng tăng lên huyết mạch lực lượng, chỉ sợ được không bù mất. Liên quan tới việc này, Hàn Lệ kỳ thật đã sớm có quyết đoán, mặc dù tăng lên tới đạo hỏa cấp độ, nhỏ như vậy con khỉ có thể nhanh chóng đột phá đến hợp thể đỉnh phong, thế nhưng là làm như vậy cần gánh chịu phong hiểm cũng đồng dạng cực lớn. Hiện tại trong cơ thể nó đã là tự thân thuộc về hỏa hầu bộ tộc huyết mạch tại cản trở, nhất định phải sớm một chút thoát khỏi vạn thú thánh hỏa. Vậy liền không có khả năng tùy ý hắn tại cái này tổ miếu trong không gian. Vạn tượng hồ lô đằng thanh linh thanh âm ở trong thiên địa vang vọng, loại thời điểm này hẳn không cách nào bảo trì lý trí. Thả đi trong núi rừng rậm rạp cũng đồng dạng không thích hợp, có thể sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Ân, ta dẫn nó đi hỗn độn hư không. Hàn Lệ nói ra, sau đó trong tay tụ lý càn khôn thần thông cũng đã thi triển mà ra, trực tiếp đem Hàn không cách không hút tới, sau đó trực tiếp ra tổ miếu không gian. Hoa, sư tôn thật là lợi hại nguyên địa, chỉ còn lại có Yến Thanh Minh trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hồ lô tỷ tỷ, dạy ta vừa mới sư tôn cái kia, hắn một bên nói một bên qua tay, tay tại không trung hư nắm, biểu thị lấy Hàn Lệ động tác mới vừa rồi, có thể nói là đẹp trai cực kỳ. Đó là thượng cổ đại thần thông, tại thần vực, ngoại trừ ngươi sư tôn, không có người sẽ. Vạn tượng dây hồ lô thanh âm vang lên, dừng một chút lại nói mà lại ngươi còn chưa tới hóa thần kỳ. Không dùng được thần thông, dạy ngươi cũng học không được. Mà ngoại giới, Hàn Lệ một đường ra Hỏa Phong Sơn, cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp liền tới đến hỗn độn trong hư không. Chương 369. Hạo Nhiên Văn Khí chương 369, Hạo Nhiên Văn Khí tháng 7 lưu hỏa, tháng 9 tụ áo. Đại Tống quốc ngày mùa hè dần dần rời đi, nên đón quả lớn kim hoàng mùa thu. Nhỏ trong quán trà đã sớm mở cửa, Hàn Lệ tại hỗn độn hư không bên ngoài lưu lại thời gian không có vượt qua 3 ngày. Hàng không thuế biến phát sinh rất thuận lợi ngoài ý liệu. Thứ nhất là những năm này hắn rốt cục phát triển đến trưởng thành. Thân thể các hạng tố chất đều bị ma luyện rất tốt, tăng thêm lại là thể pháp song tu, cho nên hết thể đều là nước chảy thành sông. Thứ hai là có Hàn Lệ ở một bên chăm sóc, không ra được sai lầm gì, cho dù là có chỗ suy yếu, cũng liền lập tức dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý cho hắn bổ sung. Lần trước không được, thứ nhất là bởi vì Hàn Lệ khi đó còn không có Tam Bảo Ngọc Như Ý nơi tay, thứ hai là Hàn không chính mình cũng không có giải đến trưởng thành. Lần này thôi, phi đạn sông phá vạn thú thánh hỏa gông cùng xiển xích, còn thuận thế đột phá đến hợp thể kỳ, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Về sau tốc độ tu hành mặc dù không có lúc đầu nhanh như vậy, nhưng tối thiểu không cần lại vì cái kia vạn thú thánh hỏa mà có chỗ lo lắng. Tương phản, bây giờ hắn mới là khống chế vạn thú thánh hỏa, đồng thời cũng không trở ngại hắn tiến vào hỏa vân trong ao, đem thể nội vạn thú thánh hỏa thăng cấp đến vạn thú đạo hỏa cấp độ. Mà lại hắn cùng hỏa diễm ở giữa sẽ không gì sánh được phù hợp. Về phần Hàn Lệ tự nhiên là thật sớm về tới Đại Tống quốc, Yêu Nguyệt Thần sẽ còn một mực tại bực này lấy hắn đâu. Gió thu nhẹ nhàng khoan khoái, gần nhất không biết thế nào, qua lại khách nhân vậy mà thời gian dần trôi qua nhiều hơn, lại đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn dừng ở trong quán trà, uống trà cũng có rất nhiều, chỉ là nhìn tương đối càng thêm khúc khan, hiển nhiên cũng làm không rõ ràng vì cái gì nhà này quán trà chủ nhân có thể như vậy phật hệ. Ngay gần hoàng hôn, Hàn Lệ đã chuẩn bị đem cái bàn tất cả đều thu lại, chỉ là lúc này hắn xa xa liền nhìn thấy phía sau trên con đường có một cái phong trần mệt mỏi thân ảnh. Hắn nghĩ tới người này thế tất sẽ đến trà này trong dạng uống trà, bởi vì đối phương tựa hồ đã rất mệt mỏi, đi đường hai chân giống dốc chỉ là ý chí rất kiên định. Thế là Hàn Lệ ngừng động tác trên tay, lặng lặng chờ đợi người trẻ tuổi kia hướng hắn đi tới. Chỉ là sự tình phát triển ngoài dự liệu của hắn, người trẻ tuổi kia chậm rãi đến, lại nhìn cũng không có nhìn trà này lều một chút, kiên định mà khó khăn tiếp tục hướng về phía trước đi đến. "Ấy, người trẻ tuổi, làm gì đi a?" Hàn Lệ chủ động mở miệng dò hỏi. Người tuổi trẻ kia thân ảnh có chút dừng lại, xoay người lại kéo ra một cái rất hư nhược mỉm cười, nhưng vẫn như cũng mười phần hiền lành hồi đáp, "Ta vội vàng đi Biện Kinh đi thi, 3 năm một lần kỳ thi mùa thu muốn mở." Ánh mắt của hắn rất kiên định, trong đó để lộ ra một loại không hiểu chờ mong quan mang. "À, thì ra là như vậy, chắc không được hai ngày này tổng nhìn thấy có cái này tuổi trẻ thư sinh tại trên đường này đi đâu. Hàn Lệ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó tiện tay rót một chén trà, đi ra phía trước. Uống chén trà, tốt đi đường. Hắn đưa tới người tuổi trẻ kia trước mặt, người tuổi trẻ kia hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng cục xúc ý cười. Ta trả không nổi tiền trà nước. Hắn từ địa phương vô cùng xa xôi chạy đến, trên người vòng bèo đã sớm tiêu hết, có thể đi đến nơi đây đều đã xem như gặp trống. Không có gì đáng ngại, đây là mời ngươi uống. Hàn Lệ cười khoát tay áo, Bình Nguyên quận mặc dù khoảng cách Biện Kinh đã không tính quá xa, có thể ở trong đó tối thiểu còn cách hai cái quận lớn, tiểu tử này muốn cứ như vậy đi đến Biện Kinh, đừng nói có đói bụng không chết, lên trường thi có hay không khí lực đi làm suy nghĩ, đều là vấn đề. Tạ ơn người trẻ tuổi gian nan giật giật cổ họng, sau đó không còn từ chối, nâng chung trà lên uống vào. Thanh lương nước trà thuận yết hầu của hắn phảng phất tiến vào thân thể mỗi một tấc máu thịt, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn vậy mà lập tức cảm thấy nguyên bản suy yếu vô lực thân thể chuyển tốt rất nhiều. Vậy mà phảng phất có một loại lực lượng ở trong cơ thể hắn sinh sôi, làm hắn có một loại có thể nhất cổ tác khí đi đến Biện Kinh ảo giác. Đa tạ chủ quán, một bát này trà, đúng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Ánh mắt của hắn lóe sáng, không có bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn, chỉ là mang theo nồng đậm cảm kích. Hàn Lệ cười gật đầu, nói nguyện ngươi tên để bảng vàng. Sau đó liền đưa mắt nhìn người trẻ tuổi đi xa, người trẻ tuổi này trên thân có một cỗ khác khí khái, là Hàn Lệ gặp qua rất nhiều người đọc sách đều chưa từng thấy đến một loại đặc chất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn người trẻ tuổi này liền sẽ là đại tống lần này khoa khảo trạng nguyên. Bất quá cũng nên may mắn tại bây giờ cái này đại đồng xã hội, đại tống địa giới mặc dù bảo lưu lấy loại kia cổ nhân sinh hoạt, nhưng cũng là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Nếu là đặt ở đại đồng tư tưởng không có phổ cập thời đại trước đó, người trẻ tuổi kia cùng nhau đi tới không biết muốn gặp được bao nhiêu sơn giã cường đạo. Mà hiện nay khoa khảo cũng không bằng lúc trước như vậy, không còn là thi một chút cái gì kinh, sử, tử, tập, tứ thư ngũ kinh loại hình. Thi chính là liên quan tới đại đồng tư tưởng kinh điển, liên quan tới thời đại khác nhau phía dưới như thế nào triển khai đại đồng tư tưởng chế độ phương pháp. Thí dụ như có đại tống đặc sắc đại đồng chủ nghĩa chế độ, chính là 3 năm trước đây quan Trạng Nguyên đề ra. Đợi cho cuối thu, thua chiêng gõ trống vui mừng hớn hở Trạng Nguyên đội xe, quả nhiên, từ Biện Kinh phương hướng về tới nơi đây. Trên xe ngựa đi xuống chính là một cái hăng hái thiếu niên. Hắn một thân màu đỏ chót công danh phục, đỉnh đầu mũ ô sa, lộ ra quý khí 10 phần, chỉ là một phần này quý khí, nhưng lại chưa khô nhiều đến hắn trên trán thiếu niên khí khái hào hùng. "Chủ quán, ta xem ra Tạ Na một chén nước trà tri ân." Hắn đứng tại ngoài tiệm, xa xa liền xông Hàn Lệ chắp tay hành lễ. Trên người văn đạo chi khí, nồng đậm không tiêu tan. Loan thoáng ở giữa đều để lộ ra hắn bất phàm. Tới tới tới, uống trà. Hàn Lệ cũng cười hô, thế là toàn bộ đội xe đều tạm dừng tiến lên bộ pháp, tại cái này nho nhỏ quán trà bên ngoài, quan Trạng Nguyên cùng Mã Sa Phu không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đều bưng lấy cái kia thật to bát to, hài lòng ăn trà lạnh. Tiểu sinh tên là Mạnh Thiếu Thần, im khoa may mắn, chúng tuyển Trạng Nguyên, nếu không có chủ quán một chén kia trà, ta chỉ sợ đi không đến Biện Kinh. Thiếu niên lang bưng bát to phảng phất bưng ly rượu bình thường, hướng về Hàn Lệ gửi lời chào. Ăn ngay nói thật, uống một mình một chén kia trà đằng sau, hắn ròng rã 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. Lại cảm giác thể nội có sức mạnh vô cùng vô tận, một đường từ vùng bình nguyên này quận cổ tác khí tẩu đến Biện Kinh. Lại sau đó thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu, ngược lại là thần thanh khí sảng, đầu não rõ ràng. Không phải là cha công, chúng tuyển Trạng Nguyên, là ngươi nhiều năm học hành gian khổ, là ngươi một phần này vất vả chôn nên được thu hoạch. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi kia trên người văn đạo chi khí, hoặc là nói hạo nhiên chính khí, nồng đậm phi thường, nếu như chờ tuổi của hắn lớn dần tích lũy dần dần sâu, không thể nói trước, thật có thể trở thành văn thánh nhân. Tình huống như vậy là Hàn Lệ trước đây chưa từng thấy qua. Tối thiểu nhất hắn bắt đầu thấy Giang Yên trước lúc, đối phương vẫn chỉ là một cái bình thường người trong võ đạo. Trong thân thể cũng không có hiện lộ ra cái gì có thể xưng là võ thánh đặc chất. Nhưng mà cuối cùng hắn ngạnh sinh sinh là đem loại kia võ đạo khí vận diễn sinh đi ra, bây giờ lấy đến phong thần đỉnh chính thần, võ thánh đế quân. Mà trước mặt người trẻ tuổi này, tại trẻ tuổi như vậy thời điểm, không có trải qua bất kỳ dẫn đạo, cũng đã có được nồng đậm như vậy văn đạo khí vận. Nếu là hắn có thể dạng này một mực tích lũy xuống đi, nghĩ đến tại niên kỷ lớn hơn chút nữa liền có thể văn đạo khí vận xông phá nhân thể trói buộc, từ đó bị phiên thiên ấn cảm giác. Đến lúc đó liền tự nhiên mà vậy có thể phong thành văn thắng đi. Đội nghi trượng tại cái này nhỏ trong quán trà tu chỉnh chỉ chốc lát đằng sau liền lại lần nữa khởi hành. Hàn Lệ đưa mắt nhìn đạo kia hạo nhiên văn khí xa xa rời đi, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Sinh ra như vậy nhân kiệt khả năng có hai loại, thứ nhất là cái này thần bực phía trên đại địa đã có võ thánh, thiên địa chí lý, âm dương hòa hợp. Văn võ chi đạo, hỗ trợ lẫn nhau. Võ đạo hưng thịnh, như vậy tự nhiên văn đạo cũng muốn đi theo nước lên thì thuyền lên, nếu không liền không cách nào duy trì ở trong đó cân bằng. Bởi vậy, nói cái này Mạnh Thiếu Thần chính là theo thời thế mà sinh. Cũng không đủ. Thứ hai thôi, mặc dù thiên hạ này văn đạo, lúc trước Hàn Lệ còn không có tự mình can thiệp, nhưng kỳ thật cũng đã cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Tối thiểu hắn cải biến lúc trước những cái kia kinh, sử, tử, tập. Đương kim toàn bộ thiên hạ, đều là đại đồng xã hội kinh điển lan truyền tại thế, cái này so với lúc trước loại kia lồng giam trí sĩ văn trường, tuyệt đối là không gì sánh được tiên tiến. Bởi vậy tại một loại nào đó từ nơi sâu xa, Hàn Lệ cũng đã hoàn thành đối với thiên hạ nghe đạo một loại dẫn đạo. Mà tổng hợp trở lên hai loại nhân tố, từ nhỏ liền đọc những kinh điển này Mạnh Thiếu Thần, có thể có được như vậy dư thừa hạo nhiên văn khí, liền cũng không có gì lạ. Rất tốt, nghĩ đến không cần bao lâu, thần đình liền có thể văn võ song toàn. Đây đối với thần đình phát triển đối với tín ngưỡng thu thập là vô cùng có chỗ tốt. Còn nữa nói, hạo nhiên văn khí cũng là thiên hạ tà ma khắc tinh, bản thân liền có nhất định tính đặc thù. Võ đạo có võ đạo cường đại, văn đạo cũng có văn đạo chỗ độc đáo, hai người này thiếu một thứ cũng không được, tối thiểu nhất chờ bọn hắn tương hợp đến một chỗ, toàn bộ thần đỉnh cơ cấu cũng đã xem như triệt để hình thành. Sau đó chỉ đem thời đại biến thiên, chúng thần quý vị. Hàn Lệ sở dĩ muốn sáng lập thần đỉnh, thống ngự toàn bộ thần vực là có ý nghĩ của mình. Tuyệt đối không chỉ là vì chống cự cấm khu sinh linh, càng muốn tại thần vực mảnh đại địa này phía trên tạo dựng ra một cái thuộc về nó đặc biệt luân hồi. Tạm thời xưng là thần vực tiểu luân hồi đi. Mượn dùng dạng này lực lượng luân hồi đến chống cự thần vực biến mất lực lượng, làm mảnh đại địa này sẽ không ở kỷ nguyên kết thúc đằng sau chìm vào vô tận hải đáy. Có lẽ tương lai yêu gặp cũng có thể có chính mình yêu tộc thiên đỉnh, chỉ là cái kia lại không phải tại Hàn Lệ trước mắt cân nhắc phạm vi bên trong. Yêu vực kỷ nguyên kết thúc còn có thật lâu, Hàn Lệ trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có thể chỉ lo thân mình, đem toàn bộ thần vực tạo dựng đứng lên. Thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể mang theo toàn bộ trời giá giết quận, không được nữa, cũng chỉ có thể mang Hỏa Phong Sơn. Hỏa Phong Sơn dám chắc được, bên trong có nhiều như vậy tiên tiên linh căn, tất cả đều là độ kiếp đỉnh phong đại lão. Hàn Lệ nhưng không có như vậy vô tư kính dâng, chỉ là những cái kia đều là có chút bất đắc dĩ kế hoạch. Ngay sau đó tự nhiên là làm hết sức mình. Mắt thấy lá thu tận đồng, thời tiết cũng càng rét lạnh đứng lên, trong gió thu đã thời gian dần trôi qua mang theo một cỗ túc sát chi khí. Hàn Lệ không khỏi nắm thật chặt áo bào, đi xa đội nghi trượng đã biến mất tại trong phong trần, trên bầu trời một đoàn người ngỗng, biến mất tại phương nam chân trời. Ngày tháng toi đưa, lại là một năm a. Thời gian giống như tuấn mã thêm roi, tuế nguyệt như hoa rơi nước chảy. Chỉ chớp mắt vùng bình nguyên này quận bên ngoài nhỏ quán trà đã ở chỗ này buôn bán 3 năm cả. Đây cũng là rất bình thường một ngày, trong cửa hàng không đến khách nhân nào, Hàn Lệ liền tiến vào quận thành, đi thành Đông Trương đồ hộ cái kia muốn 2 cân thịt heo, lại đến thành Tây Vạn Gia Tử Lâu, muốn một bầu bình nguyên xuân. Cứ như vậy một đường sách lấy hướng nhỏ quán trà tiến đến, đẩy cửa ra, mới phát giác có chút không tầm thường. Ở phía sau trong phòng, Yêu Nguyệt Thần xếp bằng ở trên giường, lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, cho người cảm giác lại như cùng gỗ mục cỏ khô không khác. Hàn Lệ minh bạch, đây là bước vào cấp độ sâu hóa phàm, trên một điểm này, yêu tộc cùng thực vật thành linh ngược lại là chung. Yêu tộc hóa phàm thường thường hóa thành kỳ dị núi đá, kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, sau đó thừa thế xông lên, kinh lịch lôi đỉnh tẩy lễ, lập tức vượt qua lôi kiếp, liền có thể đạt đại thừa kỳ. Tình huống như vậy, Hàn Lệ không khỏi nhớ tới, chính mình kiếp trước thế giới, có bao nhiêu chỗ đều có loại kia tự nhiên cự thạch, tương tự long xà, các loại đại yêu. Cũng không biết là dạng gì một cái tình huống, ai bảo chính mình tiền thân chỉ là một cái đáng thương làm công tộc, không có tu vi tại thần, còn không có tiền đi ra xem một chút thế giới. Những cái kia truyền kỳ hình ảnh, đều là tại video ngắn áp bên trên nhìn, cũng không có cách nào phân rõ thật giả, chỉ có thể phát huy vô tận mơ màng. Suy nghĩ tung bay một hồi, Hàn Lệ mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó liền tại cái này sau phòng bốn phía thiết hạ kết giới, trở lại phòng trước cho mình làm trương tiểu sàng. Một đêm này ngủ được không quá an ổn, lật qua lật lại ngủ không được. 2 năm này mặc dù hắn tuân thủ nghiêm ngặt lễ chế, nhưng mỗi ngày tối thiểu là ôm Yêu Nguyệt Thần ngủ, cái kia mềm mại đến như là một đoàn cây bông một dạng thân thể, ôm đừng đề cập nhiều dễ chịu. Lâu như vậy hắn đều ôm quen thuộc, cái này đống nhiên không có, gọi hắn nằm tại trên giường nhỏ lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ. Lại một năm nữa, mảnh này phong vân tắp lên, cho dù là thân ở Đại Tống quốc cảnh nội, Hàn Lệ đều có thể cảm nhận được một cỗ lôi đỉnh kiếp khí đang cuộn trào, hướng về Hỏa Phong Sơn phương hướng chen chúc mà đi. Liêu Thần muốn đột phá sao? Hàn Lệ mơ hồ đều có thể nhìn thấy một đạo thông thiên triệt địa to lớn cây liễu hư ảnh, bóng đen kia cảnh liễu lắc lư, phản phất trong tầng mây nô ra từng đầu màu đen đặc xứng xích. Bất quá rất nhanh liền hóa thành một vệt kim quang, xông thẳng tới chân trời, biến mất tại giữa vùng thiên địa này, nghĩ đến là trốn vào hỗn độn hư không đi độ lôi kiếp đi. Hỏa Phong Sơn trên không đầy thiên kiếp khí cũng theo đó tiêu tán, bầu trời âm trầm cũng chậm chậm trở nên sáng lên. Nhưng mà Hàn Lệ lại cảm giác bầu trời vẫn còn có chút ảm đạm, hắn còn chuẩn bị thông chi Thạch Trung Thánh, để hắn là Liêu Thần hộ pháp, đột nhiên, ánh mắt quay lại thời điểm, chợt phát hiện giữa thiên địa kiếp khí vậy mà hướng về quán trà tụ đến, vừa bạn đụng vào nhau. Hàn Lệ cười lắc đầu, sau đó tiện tay vung lên, cái này nguyên một tòa quán trà như là trang giấy bình thường bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đập đổ. Sau đó Hàn Lệ trực tiếp nhiếp lên Yêu Nguyệt Thần, liền hướng lên trời ngoại độ đi. Loại sự tình này làm nhiều rồi mặc dù cũng phiền não, bất quá tất cả mọi người đột phá, để hắn vẫn là rất hài lòng, ước gì loại sự tình này càng nhiều càng tốt. Hỗn độn thiên vực bên trong, Hàn Lệ đem Liêu Thần cùng Yêu Nguyệt Thần độ kiếp vị trí thu xếp tốt, sau đó liền lại thiết hạ che đậy ngày thuật, che giấu thiên cơ. Tuy nói bây giờ cấm khu sát thực rất an phận, nhưng là vẫn như cũ không thể không đề phòng. Sau đó Hàn Lệ bắt đầu diêu nhân, đem Thạch Trung Thánh lắp đến là 2 người hộ pháp, hắn còn có đại sự muốn làm. Mà Thạch Trung Thánh đi theo Tiểu Yêu Quân tại thần vực phía trên đại địa du lịch dòng dã 3 năm, cũng đã về tới Hỏa Phong Sơn bên trên. Tu vi của hắn trong thời gian ngắn là khó mà tiến lên trước một bước, bởi vậy hao tới cho 2 người hộ pháp cũng không có gì. Không bao lâu, một đạo màu xanh đậm lưu quang mở rộng hỗn độn, kéo lấy thật dài quang vĩ mà đến. Thạch Trung Thánh cùng Hàn Lệ giao tiếp một chút, sau đó Hàn Lệ trực tiếp thẳng ném yêu vực mà đi. Hàn Lệ nhập yêu vực, không có tại Bắc vực trên đại địa dừng lại, trên đường đi cũng không có lộ ra mảy may khí tức, trực tiếp trốn vào Nam vực đại xâm lâm bên trong. Chuyến đi này chính là 10 năm chưa bể. Hàn Lệ nhập Nam vực năm thứ nhất. Hỏa Phong Sơn bên trên linh khí chen chúc hướng tổ từ bên trong, Hàn gia hộ pháp thần, Sở Thiên Quát, bước vào hợp thể đỉnh phong. Thiên tư của hắn mặc dù có hạn, nhưng làm sao Hàn gia tài nguyên vô hạn, lại thêm hắn cũng coi như địa vị cao thượng, nhiều năm như vậy Hàn gia tộc nhân cũng chưa từng quên chiến công của hắn. 10 phần tôn kính. Lại thêm Hàn gia Hỏa Phong Sơn ở bên ngoại trừ đầu phượng trên đỉnh những cái kia thanh niên bên ngoài, tu vi cao nhất cũng bất quá là hóa thần kỳ. Đây là Hàn Lệ xem ở là thiên địa hiện nay lại biến, không thả chút hóa thần kỳ trưởng lao ở bên ngoài không quá thích hợp tình huống dưới tăng thêm. Nếu không, đều muốn tiến tổ địa. Mà loại tình huống này, Sở Thiên khoát cái này hợp thể kỳ hộ pháp thần, vẫn như cũ có thể duy trì chính mình địa vị siêu nhiên. Trong tộc đệ tử tu hành hoán thần thuật lúc, đều có thể minh xác cảm nhận được, kêu gọi trong tộc những trưởng lão kia cùng kêu gọi hộ pháp thần hoàn toàn là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Liên phản phất, người trước là mượn tới một cái vũng nước nhỏ, mà cái sau lại là mượn tới một phiến đại dương mênh mông. Một ngày này Hỏa Phong Sơn bên trên đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ phát tự tổ từ khí tức cường đại, tùy theo mà đến, lại là Hàn gia tộc nhân rộng lượng tín ngưỡng lực. Mà tổ lăng trong không gian, một chút uy tín lâu năm các trưởng lão đồng dạng bước ra một bước này, lần lượt mà đến. Những lão nhân này thường xuyên tụ tập tại một chỗ, cảm thán lúc trước nhỏ yếu lúc căn bản không hiểu, coi là tiền tư chính là hết thảy. Bây giờ xem ra, căn bản không phải như vậy. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, chính là một con lợn, đều có thể đẩy lên thánh thiên. Hàn Lệ nhập Nam vực năm thứ 2. Thần đỉnh hộ pháp thần, Đạo Thiên Lan, rốt cục bước vào đại thừa đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào độ kiếp kỳ. Chỉ là cái này nho nhỏ một bước, trong đó cách lại là lệch trời, chỉ sợ cần mấy chục năm tôi luyện. Mà Hỏa Phong Sơn nội bộ tất cả mọi người tu vi đều tại vững bước lên cao, mọi người tu hành đều mười phần thuận lợi. Hỏa Phong Sơn ngoại bộ hộ pháp đường, chữ huyền số 1 môn hạ, hôm nay điều động mấy vị áo bào đen hộ pháp. Bọn hắn tại trong núi rừng rậm rạp, tìm một khối còn chưa bị người vì khai thác nguyên thủy địa giới, bày ra trận pháp bảo vệ. Mà người lãnh đạo của bọn họ, chữ huyền số 1 đại hộ pháp, bây giờ đã bước vào hợp thể trung kỳ Diệp Trần, giờ phút này đang có chút lo lắng nhìn xem trận pháp nội bộ. Nơi đó, một người trẻ tuổi ngay tại trùng kích đục thân tầng thứ cao hơn, trên người hắn áo bào đã triệt để vỡ vụn, có kim quang từ hắn trong huyết đục bắn ra mà ra. Đương nhiên đó là Trần Chỉ. Đừng lo lắng, khẳng định có thể. Tại Diệp Trần bên người, tiểu yêu quân vươn người như ngọc, đứng ở trong hư không, trên người hắn khí tức so Diệp Trần còn cao hơn. Vậy mà bước vào hợp thể kỳ đỉnh phong, 3 năm Hỏa Phong Sơn lịch luyện, 3 năm hóa phàm đường, sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Vậy mà đi tại Diệp Trần phía trước, Trần Chỉ có thể tại ngắn ngủi 5 năm liền đụng đủ để cho hắn bước vào nhục thân hóa thần kỳ kim thân thần lộ, ở trong đó không chỉ có Diệp Trần đại lực duy trì, đồng dạng có chút tiểu yêu quân trợ giúp, lại thêm tiểu yêu quân chính mình liền ngầm qua kim thân ao, càng có kinh nghiệm phương diện này. Dù sao Trần Chỉ mặc dù là về sau gia nhập bọn hắn đoàn thể này, nhưng làm theo là huynh đệ kết nghĩa, cho nên hắn cái này làm đại ca cũng là dốc sức tương trợ. Thành, hắn đột nhiên mở miệng, chỉ gặp cái kia thủ hộ trong pháp trận, Trần Chỉ toàn thân kim quang đại phóng, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn khuấy động mà ra. Mà trong bầu trời mây đen quay cuồng, lại có nhàn nhạt kiếp khí, theo thời thế mà sinh. Đã có loại dị tượng này, vậy liền nói rõ, hắn muốn trùng kích nhục thân hóa thần kỳ, vượt qua lôi kiếp, liền coi như là diên thọ thành công. Mà lôi kiếp này, hai người lại cũng không lo lắng. Trần Chỉ đột phá sử dụng kim thân thần lộ, so với bình thường người đột phá hóa thần cần thiết nhiều trọn vẹn ba thành, chính là bọn hắn sợ hắn độ không qua lôi kiếp. Bây giờ thấy thế nào, vượt qua lôi kiếp cũng là tay cầm đem bóp sự tình. Sau 3 ngày, Trần Chỉ vượt qua lôi kiếp, bước vào nhục thân hóa thần kỳ, diên thọ 300 năm. Sau đó chỉ cần tại trong vòng 300 năm bước vào phản hư kỳ, liền có thể tiếp tục diễn thọ, chỉ là mỗi một cảnh giới đại nạn đều so bình thường cùng cảnh giới ngắn không ít. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tiền kỳ đốt cháy giai đoạn, nguy hại đem đi theo trung thân. Hàn Lệ nhập Nam vực năm thứ 3. Yêu Nguyên Thần, Tịnh Trì Dương Liễu từ hỗn độn thiên ngoại trở về, các nàng rốt cục vượt qua lôi kiếp, chân chính bước vào đại thừa kỳ. Thuộc về là cái sau vượt cái trước bên trong cái sau vượt cái trước, tại các nàng trong thế hệ này, tuyệt đối là xa xa dẫn trước đám người. Ở trong đó ở gần nhất tiểu yêu quân, còn không có tiến vào cấp độ sâu hóa phàm, yêu tộc hóa thạch, dấu hiệu chỉ sợ còn cần mấy năm thời gian, lại thêm độ kiếp còn cần mấy năm. Cộng lại đã tối thiểu chừng 10 năm, 10 năm này, tại Hỏa Phong Sơn đại lượng tài nguyên nghiêng phía dưới, đầy đủ Liêu Thần cùng Yêu Nguyệt Thần liên tiếp trèo núi. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thần vực cũng nhiều nhà hóa thần gia tộc. Thiên địa hoàn cảnh tốt như vậy tình huống dưới, không biết bao nhiêu nguyên anh gia tộc siêu việt vài vạn năm gông cùng xiển xích, xuất hiện gia tộc vị thứ nhất hóa thần kỳ. Mà về phần lúc đầu một chút hóa thần gia tộc có hay không tiến vào phản hư gia tộc, liền cũng không thể mà biết. Nhưng là Tam Quốc bên trong, cảnh Thái Đế dẫn đầu đi tới hợp thể kỳ hậu kỳ, vẫn như cũng là một loại dẫn trước tư thái. Hắn lĩnh ngộ đại đạo rất đặc biệt, chính là ít có không gian đại đạo, môn này đại đạo khuyết điểm ở chỗ quá thâm ảo. Mà ưu điểm thì là uy lực của nó không tầm thường, còn có đoạt được, liền có thể nhanh chóng chuyển đổi thành thực lực của mình. Mà tại ngày xưa không có phản hư đan thời kỳ, tất cả mọi người kẹt tại hóa thần đỉnh phong cảnh giới, không được tiến thêm. Như vậy cảnh Thái Đế thời gian dài đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ đã đến một cái cực kỳ khắc sâu tình trạng. Tương tại hóa thần kỳ hiện ra thực lực đều đã viễn siêu cùng cảnh giới, bây giờ cũng coi là hậu tích bạc phát, tốc độ tu hành nhanh chóng. Xây lên võ đế thì tới tương phản, tích lũy không tính sâu, nhưng kim chi đại đạo uy năng khủng bố, lúc trước có thể có cường đại chiến lực, chính là dựa vào cái này uy năng kinh khủng. Nguyên sơ đế thì thua ở quá mức cân bằng, ngũ hành đều đủ, muốn so người bình thường bỏ ra càng nhiều gian khổ, ngũ hành tề đầu tịch tiến. Tại lúc trước không được tiến thêm thời điểm, đúng là một cái lựa chọn tốt, lĩnh ngộ đại đạo đủ nhiều, ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng là đối với chiến lực tăng lên cực lớn. Chỉ là bây giờ, thời đại thay đổi. Chỉ là, những ngày này, thần vực phía trên đại địa đều là hòa bình, thần đình thống ngự muôn phương, thống nhất luật pháp cùng giá hàng. Đây là rất khó được, cũng là tốt. Như vậy, thẳng đến 7 năm đằng sau, Hàn Lệ mới từ yêu vực trở về. Chương 370. Yêu vực 10 năm chương 370, yêu vực 10 năm không người biết Hàn Lệ 10 năm này đi nơi nào, cũng không có người biết hắn làm cái gì. Một ngày này, Hàn Lệ ra yêu vực đại địa, trực tiếp bắt khai vân vụ, hướng về Hỏa Phong Sơn mà đi. 10 năm không thấy Hỏa Phong Sơn, 10 vạn dặm núi lớn uốn lượn khúc chiết, linh khí nồng đậm, thế núi chập trùng, phảng phất long xà đi lục. Nguy nga trắng lệ, dãy núi tổng thể hiện lên một cái hỏa phượng trạng, thần thánh không thể leo tới, ẩn nấp tại Bá Hạ Phụ Thiên trận bên trong, càng không lọt nửa phần thần dị. Ông Long Hàn Lệ bước chân dừng ở Hỏa Phong Sơn bên ngoài, một đạo xích hồng lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng không gian, phảng phất điện quang lấp lóe mà đến. Kiếm ngâm thanh phảng phất linh xà thổ tín, lơ lửng tại Hàn Lệ trước mặt lúc, liền lại nhu thuận thu hồi phong mang. Ha ha. Hàn Lệ đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cái kia đỏ tiêu đằng xà kiếm thân kiếm, làm cho phát ra một trận nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu kiếm minh, sau đó liền đưa nó thả trở về. Cái này đạt tới cấp 9 cực phẩm pháp bảo, linh trí đã tăng lên rất nhiều, cơ hồ cùng người không khác. Vậy mà cũng biết biểu đạt tưởng niệm chi tình. Sau đó Hàn Lệ bước chân đạp mạnh, liền tiến nhập Bá Hạ Phụ Thiên trận bên trong. So ngoại giới nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần linh khí lập tức đập vào mặt, để hắn rất là thỏa mãn. Trời mới biết 10 năm này hắn tại Nam vực qua ngày gì, âm lãnh rất. Bây giờ bỗng nhiên cảm nhận được dạng này linh khí nồng nặc, cùng giữa ban ngày ấm áp, hắn cảm giác thể nội cảnh giới có chút buông lỏng. Muốn độ linh khí thai, hắn tự lẩm bẩm, nhưng lại trực tiếp lấy che đậy ngày thuật đem cố này không hiểu ba động che đậy, hắn vừa mới trở về, không nghĩ là nhanh như thế liền đi độ kiếp. Tối thiểu muốn chờ cái 1-2 ngày. Nhưng mà trở lại Phượng Thủ Phong sau, lại phát hiện Phượng Thủ Phong có chút trống trải, đồng lứa nhỏ tuổi như Hàn Mặc Lĩnh các loại, nhìn thấy hắn rất là kinh hỉ, nhưng lại không thấy Hàn Yên Nhiên các loại. Hỏi thăm mấy lần, chỉ nói không biết. Thế là liền trở lại chính mình trong tiểu viện, phát hiện yêu Nguyệt Thần lại cũng không ở trong nhà, chỉ có thể đi trên vách núi. Nguyệt Thần dẫn các nàng đi hỗn độn hư không đột phá. Thúy Liêu lay động, phảng phất vạn cái bích ngọc tơ ao, trong cơn mông lung mang theo nồng đậm sinh mệnh tinh khí, Liêu Thần càng phát ra thần dị. Bước vào đại thừa kỳ đằng sau, nàng bản thể trở nên thần thánh không thể khinh nhẫn, chiếu sáng 10 vạn dặm, phảng phất vĩnh dạ bên trong đèn sáng. Hàn Yên Nhiên, Hàn Tốn, Sở Thiên Khoát còn có mấy cái trưởng lão, lần lượt hóa phàm, hiện tại trong núi rừng rậm rạp, không biết nước nào nội thể nghiệm phàm trần sự tình. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ở thiên ngoại độ lôi kiếp. Liêu Thần cùng Hàn Lệ giải thích nói, thanh âm phảng phất không tốc truyền vang, linh hoạt kỳ ảo thanh thúy. Thì ra là thế. Hàn Lệ nghe vậy nhẹ gật đầu, nơi này tam đại trưởng lão tự nhiên là 1.0 phiên bản, cũng chỉ có bọn hắn có thể làm cho yêu Nguyệt Thần để ý như vậy. Đây là chính mình chân chính trưởng bối, một mực tại tổ lăng bên trong tiềm tu, tại Hàn Lệ 10 năm trước lúc trở về, bọn hắn cũng đã tại trải qua hóa phàm giai đoạn. Bây giờ rốt cục muốn đột phá đến đại thừa kỳ. Sau đó Hàn Lệ rời đi nơi này, tiến vào tộc nhân bên trong, vì bọn họ mở một lần giảng đạo. Lại từ bọn hắn trong miệng nghe nói, Bác Phượng Dực Phong Phong trên đỉnh nhiều hơn một tòa hình người tượng đá. Hàn Lệ giảng đạo kết thúc, các tộc nhân còn đắm chìm ở cái kia diệu đạo chân lý bên trong không thể tự kiềm chế, hắn liền tới đến Bác Phượng Dực Phong. Đi vào trên đỉnh núi, nhìn thấy quả là tiểu yêu quân hóa thành thạch nhân, cái này hiển nhiên là yêu tộc cấp độ sâu hóa phàm giai đoạn dị tượng. Hắn có chút ngạc dị, vốn là chiếm cứ vương đẳng thể xác, nhưng bên trong nguyên thần nhưng như cũng là long hồn hình thái, hơn nữa còn là hấp thu tẩu giao tất cả linh hồn tinh túy long hồn. Là cho nên cho dù là hình người, nhưng lại vẫn như cũ hiển lộ vì yêu tộc đặc tính. Bây giờ tại cái này Bắc Phượng Dực Phong bên trên chịu đựng gió táp mưa xa, cuối cùng có thể thành tựu đại thừa. Bởi vậy, liền cũng có thể gặp tài nguyên trọng yếu. Ngoại giới Diệp Trần, bây giờ cũng mới hợp thể hậu kỳ, còn không có bước vào hợp thể đỉnh phong. Đứng ở Bắc Phượng Dực Phong phong đỉnh, nhìn ra xa cái kia mênh mang biển mây, sóng bạc cuộn cuộn, nào vào từng tòa cao phong trên vách núi, phản phất sóng lớn vô bờ. Ánh sáng mặt trời biển mây, càng hiện kỳ quang. Như vậy cảnh đẹp, chỉ thiếu một người cùng nhau thưởng thức. Hàn Lệ lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, liền cảm giác xem xét một cỗ khí tức tới gần, bầu trời bên ngoài, Thanh Liên Hàn Lệ cùng Đạo Thiên Lan cùng nhau mà tới. Thế là không bao lâu trên đỉnh núi này liền triển khai một tấm bàn vuông nhỏ, linh trà cùng quả hạch bày ra trên đó, ba người xếp bằng ở bàn vuông trung quanh, thưởng thụ lấy khó được hài lòng. 10 năm vất vả, rốt cục đem yêu vực chuẩn bị ở sau bố trí xong. Nhẹ nhàng hấp một ngụm trà xanh, Hàn Lệ nhìn qua bước lên biển mây, thở phào một cái. Yêu vực chuẩn bị ở sau bố trí kỳ thật không khó, khó liền khó tại không có khả năng giống tại thần vực dạng này, gióng trống thua chiêng. Ở bên kia cần coi chừng ẩn tàng, chỉ có thể chậm công ra việc tinh tế, nếu không cũng không trở thành hao phí nhiều thời gian như vậy. Bất quá chỗ tốt cũng là có, một màn này đến, cũng đã đạt đến linh khí thai bậc cửa, hắn đây là chủ động áp chế, tùy thời có thể để giải trừ, tiến hành đột phá. Thần vực 10 năm này rất bình tĩnh, từng có 2 lần cỡ nhỏ tà niệm thủy triều, bất quá cấm khu đều chưa từng kinh động. Thanh Liên Hàn Lệ nói như thế, hắn dừng một chút lại nói 1 năm trước yêu vực truyền đến tin tức, Tử Long lão tổ muốn độ linh khí thai, Thạch Trung Thánh vì nó hộ đạo đi. Nghe vậy Hàn Lệ sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, trách không được trở về cũng chưa từng nhìn thấy Thạch Trung Thánh. Tử Long lão tổ tại độ kiếp sơ kỳ cũng chờ đợi hơn 30 năm. Bây giờ mới bắt đầu độ linh khí thai, tốc độ này mặc dù tại yêu tộc bên trong tuyệt đối là nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở Hỏa Phong Sơn nhìn lại, không tính nhanh. Thanh Liên Hàn Lệ có chút cô đơn, khẽ thở dài một cái. Một bên Đạo Thiên Lan thì nhẹ nhàng cùng hắn đụng đụng chén trà, sau đó cùng hắn uống trà, biểu thị an ủi. Hắn cảm thán tại xung quanh người lần lượt đột phá, mà hắn thụ bản thể Thanh Liên có hạn, không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể ở nguyên địa ngừng chân. Không cần lo lắng. Hàn Lệ cười lắc đầu, sau đó nói, hơn 30 năm trước, các ngươi tại hóa rồng trong điện lúc, ta giao cho ngươi một người chưa từng mở ra. Thanh Liên Hàn Lệ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, hộp kia không cần mở ra hắn đều có thể cảm ứng được trong đó là cái gì. Ở giữa thiên địa này cũng chỉ có hắn cùng bản tôn có thể tiếp xúc đến trong đó đồ vật. Hắn uống một hớp trà đạo, chẳng qua là cảm thấy có chút lãng phí. Hàn Lệ không khỏi bật cười, trấn an nói, không sợ lãng phí, tránh thoát bản thể Thanh Liên trói buộc sau, đến tiếp sau cảnh giới liền có thể tự chủ leo lên, không thể nói trước, còn có thể kéo theo Thanh Liên thăng cấp. Người ta vốn là một thể, làm sao nói mấy cái này? Đạo Thiên Lan mặc dù không biết hai người đang đánh cái gì bí hiểm, nhưng đã có phương pháp giải quyết, Thanh Liên Hàn Lệ có thể đột phá, hắn cũng cảm thấy cao hứng. Có mấy cái thần tộc, bây giờ cũng có hợp thể hậu kỳ thậm chí là hợp thể đỉnh phong lão tổ. Đạo Thiên Lan mở miệng nói ra, hắn đối với việc này càng chú ý không biết là bởi vì lúc trước mình tại thiên ngoại cùng bọn hắn kết thủ, hay là cái gì. Thiên địa lại biến, linh khí khôi phục, những này thần tộc cường giả cũng như mọc lên như nấm bình thường toát ra. Hàn Lệ nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, cái này thực sự không thể bình thường hơn được. Những này thần tộc vốn là tài nguyên so ban đầu thần vực bản thổ tu hành giới càng thêm phong phú, nội tình càng nhiều, bây giờ bất quá là thừa cơ chuyển hóa làm thực lực bản thân thôi. Mà tự đại hóa càng không trận lạc thành đến nay, thần vực linh khí ngày càng dâng lên, bây giờ đã không kém hơn đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong yêu vực. So sánh bây giờ yêu vực phối trí, đông đảo trong đại tộc đều có hợp thể kỳ đại yêu, liền có thể thấy được lộn đốn. Nhất là yêu vực hay là không trọn vẹn, toàn bộ bắc vực đại địa đều bị chia cắt thành năm khối lục địa, địa mạch không có khả năng hoàn toàn quan thông, cái này đã hạn chế trong đó các đại yêu tiến thêm một bước. Mà thần vực đỉnh phong thời khắc, phía trên đại địa đại thừa kỳ là lớn giáo thống chi chủ, đại thừa đỉnh phong mới có thể thống ngự toàn bộ thần vực. So sánh bây giờ linh khí khôi phục thần vực, kỳ thật liền có thể gặp hay là trước đó vô tận tuế nguyện ảnh hưởng quá mức sâu xa. Thần vực phải có hoang dại đại thừa kỳ mới có thể tính kỳ đỉnh cao. Trước mắt mới bất quá là giai đoạn cất bước thôi, chỉ là khoảng cách đại kiếp cũng không xa, thần vực phía trên đại địa chỉ sợ không ai có thể trong thời gian ngắn ngủi này bước vào đại thừa kỳ. Đương nhiên, trong này cũng không bao quát Hỏa Phong Sơn. Chính là trước mắt đã biết, khoảng cách đại thừa kỳ gần nhất cảnh thái đế cũng khó có thể tại trong vòng mấy chục năm bước vào đại thừa kỳ. Khoảng cách đại kiếp thời gian càng ngày càng gần, ta niệm thủy triều cũng tấp nập nhiều. Thanh Liên Hàn Lệ nhìn qua Ung Dung Thương Thiên, không khỏi cảm thán nói: "Hán tọa trấn lớn hóa càn khôn trận, không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này tà niệm thủy triều đến. Kỳ nguyên kết thúc, cần khổng lồ nhất tà niệm thủy triều đến mới có thể triệt để mở ra. Mà tiên kỳ này cỡ nhỏ, cỡ trung tà niệm thủy triều, bất quá là cường đại nhất cái kia một cỗ đến khúc nhà dạo. Nếu là có ý quan sát, liền có thể phát hiện, cái này cỡ nhỏ tà niệm thủy triều, từ lúc trước vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm một lần, đến bây giờ, mấy năm liền tới một cỗ. Mà treo chống phát động phổ thông đại kiếp cỡ trung tà niệm thủy triều, tại mấy chục năm trước cũng đã đến một lần. Đây hết thảy đều phảng phất sơn mưa nổi lên, cho người ta mang đến một loại không thể coi thường cảm giác cấp bách. Không có khả năng kéo dài thời gian thôi." Đạo Thiên Lan nói ra. Hắn muốn tại kỷ nguyên kia kết thúc phát động thời điểm, dựa vào lớn hóa càn khôn trận để chống đỡ cấm khu sinh linh công kích, chờ đợi tà niệm thủy triều đi qua đằng sau, cấm khu tự nhiên liền bình tĩnh. Nào có dễ dàng như vậy? Hàn Lệ nghe vậy, nhìn không được cười lên. Cỡ lớn tà niệm thủy triều xuất hiện, đem tiếp tục trăm năm, toàn bộ bắt đầu nguyên tinh tướng lâm vào trăm năm vĩnh dạng. Cỡ nhỏ tà niệm thủy triều đều được tiếp tục mấy ngày, cỡ trung tà niệm thủy triều thời hạn đã là mấy năm, huống chi cỡ lớn. Lúc trước lỗ lớn tức cùng Thạch Trung Thánh lúc độ kiếp, chính là một cỗ trung tà niệm thủy triều, kéo dài dòng dã 3 năm lâu. Đến lúc đó bắt đầu nguyên tinh toàn bộ linh khí cùng ý chí đều đem đặt ở chống cự tà niệm thủy triều phía trên, trong bầu trời duy trì tinh thần, nhật nguyệt linh khí cũng sẽ không có. Dòng dã trăm năm, muốn dựa vào gượng chống đi qua, chỉ sợ rất khó, huống hồ còn không biết trong cấm khu có thủ đoạn gì. Tạm thời không nói bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng có thể phát động cỡ nào xa hoa đội hình, tụ tập bao nhiêu chiến lược mạnh mẽ đi. Chính là đại trận thời gian dài bại lộ tại bọn chúng trong tầm mắt, cũng sợ bị phá ra. Hắn thành Đạo Tiên Lan giải hoặc đằng sau, lúc này mới chậm rãi để chén trà xuống, hướng về hai người chắp tay nói, hai vị đạo hữu, cáo từ. Thanh Liên Hàn Lệ dở khóc dở cười, lắc đầu khoát tay áo, mà Đạo Thiên Lan thì là mở mịt nhưng cũng trở về thi lễ. Hàn Lệ vượt ngang tầng tầng thiên vũ, trực tiếp hướng về Hỗn Độn Thiên Vực bên trong bước đi. Hắn muốn bắt đầu độ linh khí thai. Tuy nói là gần trăm năm, nhưng không ai biết cái kia không biết nơi nào mà đến tà niệm thủy triều đến tuột cùng sẽ ở cái nào thời khắc chân chính đến. Có lẽ liền ngay cả cấm khu chính bọn hắn cũng coi như không cho phép. Chỉ có thể nói y theo lúc trước thời gian quy luật để phán đoán là có gần trăm năm thời gian, nhưng thời gian này sớm cái mười mấy năm, muộn số lượng 10 năm, đối với trên đại thể tới nói ba động đều là không lớn. Bởi vậy mặc dù trước mắt vẹn vẹn chỉ là đi qua 50 năm, nhưng mà phía sau mấy chục năm này thời gian có thể nói mỗi một ngày cũng có thể nhìn thấy tà niệm thủy triều đến. Mỗi một năm đều có thể là kỷ nguyên kết thúc bắt đầu. Mênh mông thiên vực bên ngoài, Hàn Lệ lẻ loi độc hành. Dọc theo con đường này hắn cảm nhận được nhiều phần lôi kiếp khí tức, đều là người quen thuộc tại đột phá, hắn từng cái tiến đến đem che đậy ngày thuật bố chi xuống. Cùng yêu nguyệt thần cầm tay bước ve an ủi một lát, một giải 10 năm không thấy tương tư chi tình, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời chỗ thâm nhi đi. Nhưng gặp hắn tìm được một chỗ yên tĩnh chỗ, nơi đây chính là ngay cả tĩnh mịch tinh vực đều chưa từng có, mà là một mảnh hỗn độn hư vô. Cách nơi này gần nhất tử tinh vực đều nắm chắc trăm vạn dặm. Nguyên lai là lần trước tà niệm thủy triều đến phương hướng Hàn Lệ đứng ở nơi đây, lặng lặng quan sát trong chốc lát, cảm thụ được cái kia còn sót lại khí tức. Nơi này là một phương này hỗn độn nơi hẻo lánh, mấy năm trước cố nhỏ tà niệm thủy triều bắt đầu từ nơi đây tuôn ra, hóa thành kinh khủng sóng cả, quét sạch hơn phân nửa cái hỗn độn thiên vũ. Cho nên nơi đây hết thảy tử tinh, hoặc bị mất diệt, hoặc bị đẩy ra, mới lưu lại như thế một khối hư vô chi địa. Hàn Lệ phất tay, thánh khiết thuần trắng hỏa diễm lập tức ở phía này lực lượng hư vô bốc cháy lên. Trong ngọn lửa kia, dường như có đóa đóa bạch liên nở rộ, ngọn lửa toán loạn, bắn ra thánh khiết không gì sánh được khí tức. Chỉ toàn sen thiên hỏa, đem nơi đây lưu lại hết thảy tà niệm chi lực cùng không hiểu khí tức tất cả đều tịnh hóa, thế là nơi đây liền bẹn bẹn chỉ còn lại có hắc ám hỗn độn. Hàn Lệ lấy ra càn khôn vạn trận bàn, ở phía này trong hỗn độn bố trí xuống một tòa kinh khủng cấp 9 cực phẩm trận pháp. sau đó lại lấy che đậy ngày thuật bao phủ khu vực này. Cuối cùng tại trung tâm trận pháp, hắn lâm vào một loại tĩnh mịch bên trong. Bốn bề hết thảy tất cả đều an tĩnh, phong bế lục thức ngũ giác cùng ngoại giới không chút nào cùng nhau nghe. Sau đó trên người hắn lại có màu u lam dòng nước, phản phất muốn đem hắn cả người bao phủ trong đó. Cùng lửa vô danh tương đối, đây cũng là vô danh nước, linh khí thay lại xương thủy thay, cái này kinh khủng dòng nước có thể tiêu vong hết thảy linh khí. Hàn Lệ giờ phút này liền phảng phất một đêm thuyền cô độc, tại trên biển rộng mênh mông không ngừng tranh độ. Kinh lịch lấy kinh khủng sóng to gió lớn, cố gắng duy trì lấy chính mình cái này một chiếc thuyền lá nhỏ không đắm chìm trong đó. Cái gọi là linh khí thai, lấy cái này vô danh dòng nước, mang đi thể nội tất cả linh khí, sau đó lại làm ngươi không ngừng sinh sôi. Nhưng trên thực tế bị mang đi linh khí cũng không có thoát ly tự thân thân thể, mà là bị cái này vô danh dòng nước thu nạp. Đợi đến trong cơ thể ngươi biến mất lại sinh sôi linh khí, đem cái này một cố vô danh dòng nước hoàn toàn bị lấp đầy đằng sau, liền tự nhiên mà vậy hóa thành pháp lực. Đây là bị tinh luyện vô số lần đằng sau do linh khí chỗ thuế biến mà thành, một tia pháp lực có thể bộc phát ra lúc trước mấy lần linh khí đủ khả năng tạo thành hiệu quả. Đương nhiên quá trình này nói dễ, kỳ thực bên trên 10 phần gian nan, không nói trước cái kia vô danh dòng nước một giọt liền nặng hơn bạn cần, chính là cái này sẽ trong cơ thể ngươi tất cả linh khí tất cả đều mang đi lúc, một loại kia vô lực cảm giác suy yếu đều đã đủ để khiến người cảm thấy không gì sánh được dày vò. Huống chi Hàn Lệ thể nội linh khí không biết so người bình thường muốn thêm gấp bao nhiêu lần, mà lại trong cơ thể hắn nguyên bản phần thiên linh khí liền đã so người bình thường linh khí muốn cô đọng rất nhiều. Là cho nên Hàn Lệ lần này đột phá không biết cần thời gian bao lâu, nhưng rõ ràng chính là tuyệt không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Có lẽ bên này là chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới, gian nan chỗ đi. Nếu không có Hà Khắc như vậy tu hành, gian nan như vậy đột phá điều kiện, làm sao có thể có cái kia ngập trời sức chiến đấu đâu. Thiên Vũ yên tĩnh, Hàn Lệ cũng không cần bất luận kẻ nào hộ pháp, tại cái này không người trong hỗn độn, yên lặng thừa nhận cực hạn thống khổ. Cái kia bao phủ toàn thân hắn róc rách dòng nước, phản phất là một cái bao quát hết thảy cái lớn, sóng cả chập trùng, trong đó ngồi xếp bằng người cuối cùng rồi sẽ hóa kén thành bướm. Hàn Lệ bế quan năm thứ hai. Bắc Phượng Dực Phong bên trên, một tòa thạch nhân dẫn tới vô số kiếp khí, sau đó liền bị Liêu Thần lôi cuốn, đi hướng Hỗn Độn Thiên vực bên trong. Phượng Thủ Phong bên trên, tại Thanh Liên Hàn Lệ trong tay, một tôn áo bào đen hộ pháp sinh ra. Được mệnh danh là Lệnh 23. Một năm sau, Hàn gia Tam đại trưởng lão 1.0 từ trên thiên vực bên trong trở về, bây giờ đã là đại thừa sơ kỳ tu vi. Ba vị các trưởng lão đều không thể tư nghị, tại Hỏa Phong Sơn dừng lại mấy ngày, không có vội vã trở lại tổ đàng bên trong. Bọn hắn nhìn qua Hỏa Phong Sơn cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, đều không được cảm thán. Thậm chí còn cải trang giả dạng, không có chút nào chính mình thân là trưởng lão giá đỡ, lan lộn đến tất cả đỉnh núi phía trên, đem tất cả công trình đều thể nghiệm một lần. Nếu là đặt ở mấy chục năm trước, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng mình có thể đến bây giờ cảnh giới dạng này. Thậm chí tại mấy chục năm trước, Nghỉ Đông còn chưa có bắt đầu quật khởi thời điểm, bọn hắn cần sầu lo chính là mình có thể hay không đột phá đến trúc cơ kỳ. Cần sầu lo tuổi thọ của mình đã không đủ. Nếu là không có Hàn Lệ tại, bây giờ chỉ sợ bọn họ đã lần lượt thọ nguyên hao hết mà bất lạc. Đại trưởng lão rất là cảm thán, lại đi gặp Hàn Ninh, nhìn thấy chính mình cái này đại tốt tử bây giờ cũng có được hợp thể sơ kỳ thực lực, hắn cũng rất là vui mừng. Thế nhưng là khi hắn biết Hàn Yên Nhiên đã đạt đến hợp thể đỉnh phong, đồng thời tại mênh mông trong núi rừng kinh lịch hóa phàm giai đoạn lúc, vẫn là không nhịn được vung lên bàn tay thô tại chính mình đại tôn tử sau đầu hùng hăng vỗ một cái. Từ nhỏ đã bất tranh khí, muội muội của ngươi nhỏ hơn ngươi bao nhiêu tuổi? Hàn Linh giận mà không dám nói gì, không có cách nào, ai kêu đây là gia gia của mình đâu? Lại nói hắn còn không đánh lại gia gia mình đâu. Sau đó đại trưởng lão lại đi một chuyến Tử Dương Trấn, cho nên nói lúc trước lưu lại viên kia hỏa phong lệnh bài, Diệp gia đã sử dụng qua. Xem như hắn hoàn lại ngày xưa ân tình, nhưng đối với Diệp gia, hắn như trước vẫn là có một chút ấy nấy. Bây giờ Tử Dương Trấn mặc dù vẫn như cũ lấy trấn mệnh danh, nhưng quy mô của nó đã 10 phần khổng lồ. Hoặc là nói toàn bộ Thiên Hàn quận phồn hoa đều đã viễn siêu lúc trước. Mặc dù nói ở vào Bắc Hàn chi địa, cũng không tại toàn bộ thần vực trung tâm, ở địa lý vị trí bên trên cũng không có bất kỳ ưu thế. Nhưng không làm sao được nơi này là Hàn Vương đất phong, nơi này cũng là Kim Chuyên gia tộc liên minh tổng bộ vị trí. Cho nên toàn bộ Thiên Hàn quận cơ hồ trở thành một cái nhân tạo phồn hoa thánh địa, lại thêm ở trên trời lạnh trong quận không cho phép một mình vận dụng binh mâu, không có cấp độ kia bạo lực sự kiện, cho nên rất nhiều người dính đến giao dịch đều nguyện ý đi vào Thiên Hàn quận. Mà Tử Dương Trấn là bởi vì ra một cái Diệp Trần, hắn đến cùng là tu vi đột phá đến hợp thể kỳ, liên đối toàn bộ Diệp gia đều nước lên thì thuyền lên. Bây giờ Diệp gia cũng có thể tính là hợp thể gia tộc, cái này tại toàn bộ thần vực đều là cực kỳ hi hữu. Có cái này riêng lớn tên tuổi chống đỡ lấy, cũng liền không khó trách Tử Dương Trấn có thể phát triển được đứng lên. Về phần Diệp gia thực lực, cùng ngày xưa Hàn gia bắt đầu bay lên sơ kỳ có thể liệu một trận. Bởi vì ở giữa cảnh giới xuất hiện đứt gãy, Diệp Trần tu vi xa xa dẫn trước khắp cả Diệp gia tất cả mọi người, tại bây giờ cũng rốt cục bước qua hợp thể hậu kỳ tầng kia cửa ải lớn, đi tới hợp thể đỉnh phong. Nhưng mà, xuống chút nữa, toàn bộ Diệp gia phản hư kỳ không có người nào, hóa thần kỳ cũng chỉ có Diệp Trần phụ thân, Diệp Hạo một người. Vẫn là bị Diệp Trần lấy rất nhiều thiên tài địa bảo này ép lôi kéo đi lên. Không có cách nào, Diệp gia nội tình hoàn toàn không đủ để chèo chống bọn hắn xuất hiện một cái giếng phun thức tốt phát triển. Cái này cùng có được vô hạn linh thạch Hàn Lệ đến so, là căn bản so sánh cũng bằng. Nhưng cũng may bởi vì Diệp Trần cùng Đại Ngụy tiểu công chúa kết thân quan hệ, Đại Ngụy bên kia cũng phái ra một tôn phản hư kỳ lão tổ, mấy vị hóa thần kỳ nội tình. Đến điền vào Diệp gia, từng cái cảnh giới không đủ. Nhất là Diệp Trần có được Hỏa Phong Sơn chữ huyền số một đại hộ pháp tên tuổi này, đây mới là toàn bộ Diệp gia có thể chân chính phát triển biển chữ vàng. Hấp dẫn toàn bộ thần vực trên đại lục rất nhiều gia tộc cùng bọn hắn triển khai xâm nhập hợp tác. gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Hỏa Phong Sơn có đôi khi không chỉ là một cây kình thiên bạch ngọc trụ, cũng có thể là một loại trong chóng đo chiều gió. Tối thiểu nhất từ Kim Chuyên gia tộc liên minh trải rộng toàn bộ thần vực đến nay, tất cả tu sĩ đều có thể dùng đến từ bản thân ngày bình thường không nỡ dùng pháp bảo cùng đan dược. Bởi vậy cũng khiến cho lúc trước một chút không có gia nhập Kim Chuyên gia tộc liên minh gia tộc mà sau này hối hận cũng quý, chỉ tiếc đã chậm chính là đã chậm, bây giờ chính là chèn phá đầu, cũng rất khó lại thêm vào trong đó. Đây cũng là Hàn Lệ cố ý gây nên, nếu là thu nạp tất cả gia tộc đều tiến vào Kim Chuyên gia tộc liên minh lời nói, cái kia toàn bộ thần vực thương nghiệp thế giới liền phảng phất một bãi nước đọng. Dạng này chính là hăng quá hóa dở. Có đôi khi có thương nghiệp cạnh tranh mới có thể đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đại trưởng lão nhìn qua cái kia so đã từng Đông Lâm thành còn muốn khổng lồ to lớn Tử Dương chân thành, cũng là không được than thở. Hắn theo dòng người đi vào trong thành trì kia, liền phảng phất chỉ là một cái bình thường bất quá lao nhân già, trải qua hóa phàm thời kỳ hắn, muốn đi nhập trong hồng trần, thật sự là quá đơn giản. Tại trên đường cái đi một khoảng cách đằng sau, hắn mới thoát ly cái kia phồn hoa dòng người, đi hướng thành đông. Một mảng lớn lầu các khu vực. Nơi đó chính là bây giờ Diệp gia trụ sở, đã là rất có đại tộc khí tượng. Hắn không có đi vào, lấy hắn bây giờ tu vi đủ đã đứng thẳng ở chỗ này, nhìn thấu toàn bộ Diệp gia, thế nhưng là có thể được xưng là nhà vô địch tồn tại. Lại có một cái tại ngoại giới này hắn đã là một cái người đã chết, cũng không có cái gì lộ diện tất yếu. Biết được Diệp gia hiện trạng, nhìn thấy bọn hắn qua phi thường tốt liền đã có thể. Lao Hưu a, đáng tiếc ngươi đi sớm mấy năm trên đường phố quanh quần dạng này, một tiếng ung dung thở dài. Đúng vào lúc này, Diệp gia cái kia đã bị làm lớn ra, không biết bao nhiêu lần cạnh cửa bên dưới, Diệp Hạo dẫn một đám tân khách, vui vẻ đưa tiễn mà ra. Trên mặt hắn tràn đầy khách sáo dáng tươi cười, dẫn tân khách bước chân đột nhiên đình trệ, cả người đều ngẩn người. Thế nào? Diệp gia chủ? Không có gì, trong thoáng chốc, gặp được một vị trưởng bối. Hắn rất nhanh khôi phục như thường, nhưng ánh mắt hay là không cầm được hướng về góc đường bay đi. Ngay tại cái kia địa phương, mới có một cái ẩn ẩn có chút quen thuộc thân ảnh, bây giờ đã biến mất tại chỗ rẽ đằng sau. Chương 371. Thiên ngai dây lát chương 371, thiên ngai dây lát Hàn Lệ độ linh khí thai năm thứ 3. Thần vực trên không xuất hiện một khe hở không gian, mảng lớn lầu các cung khuyết hư ảnh từ trong đó hiện hiện mà ra. Thế nhân xưng cơ duyên này là trời phủ. Cái kia vô tận lầu các trong cung điện có sinh mệnh khí tức mạnh mẽ đang dập dần, không biết là từ đâu một thời đại lưu lại tích trữ tới di tích. Liên cung loại với ngày xưa dược thần di tích, hoặc là trước đó Diệp Trần sở được đến truyền thừa thiên hình lôi tôn di tích. Tích chứa trong đó có kinh người vĩ lực, có tu sĩ xâm nhập trong đó, lại cảm giác tóc bạc biến thành đen, phản phất do cao tuổi quay lại đến thời niên thiếu. Chỉ là đáng tiếc các loại từ cái kia một mảnh bầu thiên cung trong di tích lại trở về lúc, liền lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Nghĩ đến là ngày đó cung bên trong có thời gian vĩ lực, có thể làm người bình thường tiến vào bên trong, ngắn ngủi khôi phục lại trẻ tuổi nhất lúc. Toàn bộ thần vực cũng vì đó sôi trào, không ít thế lực xâm nhập trong đó, muốn tìm tòi cơ duyên, bất quá cũng may có thần đỉnh hạn chế tại, ở trong đó cũng không phát sinh sự kiện đẫm máu. Cho dù là bọn hắn muốn đồng thời cướp đoạt một kiện nào đó vật phẩm, cũng chỉ là điểm đến là dừng, lấy thực lực phân phối. Về phần cũng không phải là đồng thời nhìn thấy đồ vật, đó chính là tới trước được trước. Tại ngoài di tích kia bay, có trồng rất nhiều linh thảo tươi ba, nó ẩn chứa khắc lực lượng thời gian, những linh dược này mặc dù không có khả năng tăng lên người thọ nguyên, nhưng lại có thể khiến người thời gian ngắn trở lại đỉnh phong chiến lực. Đồng dạng là hiếm có cường đại đồ vật. Sau đó có người tại bên trong di tích phát hiện liền tại yêu vực đều đã diệt tuyệt bệ hệ một bộ tộc, đây là một loại yêu thú mạnh mẽ. Bất quá đáng tiếc bọn chúng cũng không phải là cường đại nhất tử tinh bị mọn, mà là một đám nơi dừng chân vào trong đó làm tinh bệ hệ một. Tại bệ hệ một trong bộ tộc, huyết mạch bèn bèn chỉ có thể xếp tại thứ hai. Nhưng là thực lực của bọn nó đồng dạng không thể khinh thường, bọn hắn chỗ cư trụ cường đại nhất đầu kia làm tinh so minh vậy mà đã đạt tới phản hư đỉnh phong cảnh giới. Là bộ tộc kia cường hành tộc trưởng, chỉ là có lẽ là bởi vì cùng ngoại giới ngăn cách quá lâu nguyên nhân, bọn chúng cũng sẽ không nói người ngôn ngữ. Cho dù là bọn chúng đã có hóa thành nhân hình năng lực, cuối cùng cái này cả một cái tộc đàn bị tách ra, bị một chút thế lực lớn bắt trở về, sẽ thành bọn hắn trong nhà hộ viện thần thú. Có lẽ đây cũng là không còn cách nào, những này bệ hệ một bộ tộc nơi ở đã mất hết, nếu là tùy ý bọn chúng tụ tập tại một chỗ toàn bộ thần vực đại địa cũng không có cái nào một khối địa phương có thể an trí đến bên dưới bọn chúng. Mà yêu vực phía trên đại địa, bây giờ cũng là lại trộn lẫn không xuống những thế lực khác, lại thêm bệ hệ một vốn là thuộc về hình người yêu thú, yêu tộc đối bọn chúng dung nạp trình độ cũng không đủ cao. Nếu không bọn chúng mạch này cũng sẽ không mỏng manh đến tình cảnh như thế. Mảnh này thiên cung di tích vậy mà hiện ra, đã nói vùng đại địa này đã muốn tan đi trong trời đất. Cuối cùng những này làm tinh bệ hệ một đồng dạng là không chỗ có thể đi, bây giờ an trí phương thức mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, nhưng chúng quy là cho chúng nó phân mà hóa chi, lưu lại nhất định không gian sinh tồn. Mà tại mảnh bầu trời này di tích nội bộ, có người ở trong đó gặp được một tòa màu đỏ thâm cổ tháp, nó phảng phất chống ra thiên địa, mang theo có chấn áp hết thể khí thế. Trên bầu trời tinh thần đều tựa hồ muốn lấy nó làm trung tâm vận chuyển, thiên nhật đều bị biến sắc. Tại cái kia phong cách cổ xưa trên thân tháp, có một đạo lại một đạo huyết ảnh, đó là một chút khó nói lên lời sinh vật lưu lại ân ký. Thế nhưng là cho dù là trải qua thời gian xa xưa, tất cả mọi người đã đi đến cái này một ngôi tháp cổ trước mặt, đều có thể cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng những cái kia bóng người màu đỏ ngòm, tại khi còn sống đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, mà chính là cường đại như vậy sinh linh, gần cứ như vậy vẫn lạc tại cái này cổ tháp phía dưới. Chỉ có thể ôm hận đẫm máu. Có người nói cái này một ngôi tháp cổ xuất từ thượng cổ, là thượng cổ đại giáo chấn áp khí vận đồ vật, cùng loại với bây giờ thần đỉnh tiên thiên ấn. Trên đó lưu lại huyết ảnh, tiếp nhận vị kia cái thế giáo chủ đại địch. Vị kia cái thế giáo chủ lại có ngập thiên thần uy, nếu không không đủ để chấn áp hết thảy, liền những cái kia trên thân tháp huyết ảnh bên trong, cho dù là yếu nhất, chỉ sợ đều đã đạt đến hợp thể đỉnh phong. Cũng có người nói, cũng không phải là như vậy. Bọn hắn nói cái này một ngôi tháp cổ chính là huyết tế sau sản phẩm, là một cái phát rồ cái thế đại yêu ma, hiến tế rất nhiều nhân vật cường đại, vì rèn đúc cái này một ngôi tháp cổ. Cái kia trên đó không rõ hình dạng huyết ảnh kỳ thật từng cái đều là cường đại đại năng có thể là đại yêu, chỉ là bọn hắn trước đây trước khi chết dãy rủa, mới đưa đến ấn tượng không được đầy đủ. Cuối cùng cái này một ngôi tháp cổ cũng sinh linh trí của mình, đem hắn chủ nhân đánh giết, là mảnh bầu trời này di tích chủ nhân, đưa nó sinh sinh trấn áp nơi này. Nếu không vì sao chỉ thấy vậy tháp không thấy chủ nhân? Chỉ là mỗi người nói một điều, không người nào dám tiếp xúc bảo tháp này. Tòa kiếm màu đỏ như máu bảo tháp mang theo sát khí ngập trời cùng uy năng kinh khủng xông lên trời, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Vẹn vẹn chỉ để lại vô tận truyền thuyết, mà ở trên thiên cung chỗ sâu nhất, có người từ trong đó đạt được trọng yếu nhất truyền thừa. Lúc này mới có người minh bạch mảnh bầu trời này di tích chủ nhân, tên là Khúc Hồn Thượng Nhân, chính là ngày xưa xưng hùng một thế nhà vô địch. Thời đại của hắn khoảng cách bây giờ cũng coi như xa xưa, nhưng mảnh bầu trời này di tích lại không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Có người ở trung tâm chỗ đó trên tấm bia đá thấy được có nghịch thiên cường giả ở trên đó, sinh sinh lưu lại tên của mình. Thanh Vân Đại Đế, Bình Minh Thánh Chủ. Ở trong đó rất nhiều người danh tự đều đã làm hao mòn tại cổ sử bên trong, nhưng tất cả mọi người tại tấm bia đá này chỗ cao nhất thấy được dạng này một cái tên. Nhân Gian Thương Tiên. Vị này thời đại khoảng cách bây giờ tương đối khá gần, vẹn vẹn ở vào rơi tiên nữ đế thời đại trước đó. Hắn thế kỷ mặc dù chỉ có vụn vặt lẻ tẻ ghi chép, nhưng hắn đại danh đồng dạng là lưu truyền tại rất nhiều đại tộc ghi chép ở giữa. Nhân Gian Thương Tiên lưu danh tại tấm bia đá này chỗ cao nhất, thậm chí có người tại tấm bia đá này phần lưng phát hiện một chút thật nhỏ văn tự. Thanh Vân thời đại, may mắn nhìn thấy tiền bối lăng tẩm, vạn bối Lý Thanh Vân tiến vào nơi đây quan sát diệu pháp, riêng tiền bối vững chắc lăng tẩm. Thánh địa thời đại, vạn bối Diệp Thiên Minh may mắn nhìn thấy thượng nhân lăng tẩm, trước kia được người tẩm bổ nguyên thần bí thuật, cảm kích cuối cùng, tu sửa lăng tẩm đã làm đáp tạ. Một chuyến này đi trước cổ, tiết lộ một phương này thiên cung vì sao có thể tồn tại ở đương sự, nguyên lai nó tại không ít thời đại đều từng như thế, đạt được hiện nay nhà vô địch không ngừng tu sửa. Lúc này mới có thể lưu truyền đến bây giờ. Mà tại tất cả văn tự phía dưới cùng, theo lý thuyết vốn nên cho là Nhân Gian Thương Tiên lưu lại văn tự, chỉ là nơi đó cũng không có bất luận một chữ nào, chỉ có cái này một cái dài ba tấc trường thương ấn ký. Tản ra sắc bén đến cực điểm khí tức, giống như thương tiên tại thế, trong chốc lát liền có thể xuyên thủng hết thảy. Rất hiển nhiên, vị kia Nhân Gian Thương Tiên ở chỗ này lưu lại truyền thừa. Tất cả mọi người ở đây đều là thay phiên đi lên cảm ứng. Đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Có người nhướng loạn choạng lùi lại, miệng phun máu tươi, trong miệng trực đạo, thương này tiên truyền thừa thật sự là quá hiếm có đến, cho dù là một tia ấn ký cũng khó có thể tiếp nhận. Có người thì tâm thần bị chấn, nguyên thần bị cái kia sắc bén thương mang gây thương tích. Cho dù là qua ngàn năm vạn năm, truyền thừa như vậy vẫn như cũng là quá mức cường đại, không phải người bình thường có khả năng nhung chạm. Hắn nói như vậy, cuối cùng ai cũng không thể từ tấm bia đá này bên trên mang đi Nhân Gian Thương Tiên truyền thừa. Sau đó có người tiến vào Khúc Hồn Thượng Nhân chân chính lăng tẩm bên trong, từ trong đó đạt được một ao sinh mệnh chi nguyên. Đó là một ao chất lỏng màu nhũ bạch, chỉ là một giọt liền có chữa trị trọng thương hiệu quả, trong đó chỗ có chữa thương đặc tính, tại đương đại bên trong cũng ít có bảo vật có thể cùng so sánh. Mà lăng tẩm bên trong mặt khác truyền thừa cơ hồ nương theo lấy tuế nguyệt trôi qua mà bị làm hao mòn hầu như không còn. Cuối cùng một ao này sinh mệnh chi nguyên ở tại người đi ra thiên cung di tích đằng sau, đi thẳng tới thiên hàng quận, chuyển tay toàn bộ bước vào Kim Chuyên gia tộc liên minh tổng bộ đại thương hội bên trong. Những sinh mạng này chi nguyên tuy nói vô cùng chân quý, nhưng truy cứu căn bản, kỳ thật cũng chỉ là hiệu quả vô cùng cường đại một loại chữa thương chí bảo. Đối với diên thọ cùng tu vi đột phá chưa chỗ tốt gì, kẻ may mắn kia cũng mười phần nghĩ thông, đem ao này sinh mệnh chi nguyên tại Kim Chuyên gia tộc liên minh tổng bộ đổi lấy không ít tu hành tài nguyên. Cuối cùng đang kéo dài dòng dã 2 năm lơ lửng bên trong, ngày đó cung di tích rốt cục bắt đầu tiêu tán, ở trong đó lịch luyện các tu sĩ cũng bị chuyển tống đi ra. Một thế này không có cái gì tu sửa cần thiết. Lớn hóa càn khôn trận phía trên, Thanh Liên Hàn Lệ nói như vậy. Kỳ nguyên kết thúc, sắp đến. Lại đi tu sửa cái này lăng tẩm, muốn tiêu xài không ít chất bảo, còn không bằng lưu lại bồi dưỡng một chút chiến lược mạnh mẽ. Nói cách khác, cho dù là đem nó tu sửa, nếu là bọn họ không đỡ nổi lần này kỷ nguyên kết thúc, những này thâm tàng tại không gian chỗ sâu di tích cũng sẽ được cấm khu đều vơ vét đi ra. Vẫn như cũng là trốn không thoát bị cấm khu cướp đoạt kết cục. Mà cũng liền vào lúc này, bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang, lại là Gia Phạm, hắn vậy mà cũng đi ngày đó cùng trong di tích đi xem náo nhiệt. Tiên sinh, hắn lung lay liền hướng về phía Thanh Liên Hàn Lệ chắp tay. Ngươi lần này đi có thể có thu hoạch gì sao? Thanh Liên Hàn Lệ mỉm cười hỏi. Ta đi nhà vô địch kia bọn họ lưu danh bia đá chỗ nhìn, không chiếm được cái kia Nhân Gian Thương Tiên truyền thừa. Thế là ta liền không tiếp tục xâm nhập, mà là quay đầu đi bên ngoài đãng. Cuối cùng tại một chỗ nơi sâu rừng cây nhặt đến vật này. Giang Phàm lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái thật dài hộp gỗ. Hộp gỗ kia phong cách cổ xưa đến cực điểm, nhìn như lấy bình thường gỗ lim chế, nhưng lại lộ ra một cỗ thời gian ba động, hiển nhiên là trải qua xa xưa tuyết nguyệt. Thanh Liên Hàn Lệ đưa tay tiếp nhận cái kia thật dài hộp gỗ, sau đó từ từ mở ra, một cỗ cực hạn phong mang trong nháy mắt xuyên thấu qua hộp gỗ kia chỗ chốt mở, xông thẳng lên trời. Thanh thiên đều bị đâm phá. Dạng này phong mang chi lực thật sự là quá mạnh, chỉ có cái kia Khai Thiên kiếm quyết có lẽ mới có thể cùng chi địch nổi. May mắn ngươi không có mở ra. Thanh Liên Hàn Lệ không khỏi thầm than tiểu tử này thật sự là vận khí tốt, nhặt được cái này hộp gỗ đằng sau chưa từng có mở ra. Giang Phàm cũng cười ngây ngô vào đầu, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện Thanh Liên Hàn Lệ sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Thế nào? Tiên sinh. Thanh Liên Hàn Lệ nhìn hắn một cái, cũng không có phát hiện tiểu tử này hôm nay tướng mạo phía trên có cái gì đặc thù, đã không có vận may vào đầu, cũng không có phúc tinh cao chiếu. Hắn thế là bất đắc dĩ bĩu môi nói, ngươi có biết hộp gỗ này bên trong là vật gì?
Vật gì?
Thiên Ngai Dây Lát Thương.